Chương 777, tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Chương 777, tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới nhảy ra đường chân trời, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống phía trên Thiên Đế thành, vì bên trong thành Thiên Đế vô số kiến trúc đều nhiễm lên một đạo viền vàng. Lúc này, phía chân trời xa xôi xuất hiện 108 sáng chói thần hồng. Ầm ầm, thiên quân vạn mã tiến lên thanh âm truyền đến, cả phiến hư không đều tại kịch liệt chấn động. Cái kia trên trăm đạo sáng chói thần hồng phía sau, xuất hiện 36 chiếc cổ chiến xa. Mỗi một chiếc cổ chiến xa bên trên đều hoặc ngồi hoặc đứng lấy một cái cường đại võ giả. Sau cùng, còn có 9 đầu nuốt mây nhà khói kỳ lân thú lôi kéo một cái to lớn mà hoa lệ bảo liễn. Thông qua bảo liễn rủ xuống lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngồi ngay thẳng một tôn thân ảnh. 108 thần hồng phía trước, 36 chiếc cổ chiến xa ở phía sau, còn có một cỗ to lớn mà hoa lệ bảo liễn, phô trương kinh người. Cả mảnh trời không đều giống như thủy triều sôi trào lên. Thiên Đế thành cổng thành phụ cận, rất nhiều người đều bị kinh động. Cái này, đây là hoàng phủ gia tộc đội ngũ. Hoàng phủ gia tộc đại nhân vào tới. Lấy 9 đầu hỗn động cấp kỳ lân thú kéo xe, dạng này phô trương, tôi chỉ sợ là một tôn đại năng. Một đám người rung động nhìn lấy cái kia một đám bài không mà đến hoàng phủ gia tộc nhân mã. Ầm ầm, hư không chấn động, lôi âm minh minh, một đóa lôi quang sen lẫn mây đen hạ xuống từ trên trời. Cái kia một đóa ô mây phía trên, đứng sừng sững lấy mấy chục đạo lôi điện quấn quanh cường đại thân ảnh. Trong đó một bóng người, thể phách khỏe mạnh, phát như cương châm, trên thân quấn quanh lấy từng cái lôi điện ngưng tụ lôi dao, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Lôi tộc người cũng tới. Có người kinh hô. Một lát sau, lại có 2-3 nhân mã chạy đến. Trong đó một đợt, tất cả mọi người lơ lửng tại một đạo núi liền đất trời màu xanh vòi rồng bên trong, theo màu xanh vòi rồng tiến lên. Còn có một đợt nhân mã thì người người gánh vác hộ kiếm, người người tản mát ra làm cho người sợ hãi phong mang khí tức. 4 làn sóng nhân mã an ý hội tụ vào một chỗ, hướng Thiên Đế thành bay tới. Tứ đại thánh tộc người đều tới. Xem ra bọn hắn đã nhận được đêm qua tin tức, muốn trước đến báo thủ nhân vương thể. Bên trong Thiên Đế thành, rất nhiều võ giả nhìn thấy tứ đại thánh tộc đội ngũ đến về sau, lập tức liền biết tứ đại thánh tộc đối trường cảnh trả thủ tới. Hoạn Long Lý thị đội ngũ làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Hoạn Long Lý thị chuẩn bị từ bỏ trương cảnh sao? Có người nghi hoặc nói, đây cũng là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Tứ đại thánh tộc đội ngũ trung trung điệp điệp xuyên qua cổng thành, trực tiếp thẳng hướng Hoạn Long Lý thị của riêng. Thiên Đế thành chấn động, vô số võ giả đều theo tới vây xem. Tứ đại thánh tộc đội ngũ rất nhanh liền đi tới Lý thị vườn riêng trước đó. Trương cảnh nhận lấy cái chết. Tứ đại thánh tộc đại nhân vật không chút do dự hạ động thủ mệnh lệnh. Giết! Tứ đại thánh tộc đội ngũ trực tiếp hướng Lý thị vườn riêng xông tới giết. Phô thiên cái địa thần hồng hướng Lý thị vườn riêng bao phủ xuống. Từng chiếc phù văn sen lẫn cổ chiến xa trực tiếp hướng Lý thị vườn riêng đánh tới. Tứ đại thánh tộc đội ngũ chuẩn bị trực tiếp đem chọn cái Lý thị vườn riêng cùng người ở bên trong toàn bộ nghiền ép vỡ nát. Rất nhiều người vây xem đều không hề chớp mắt nhìn một màn trước mắt, muốn nhìn Trương cảnh bọn hắn ứng đối như thế nào. Ồn ào. Đột nhiên, Lý thị vườn riêng bên trong truyền ra quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, u đùn kéo đến giống như hướng Lý thị vườn riêng bao phủ xuống thần hồng, còn có từng chiếc hướng Lý thị vườn riêng đánh tới cổ chiến xa, toàn bộ ầm vang nổ tung. Đồng thời nổ tung, còn có tứ đại thánh tộc đông đảo võ giả. Trong lúc nhất thời, thê ngang khắp đồng, mưa máu bay tán loạn. Vẹn vẹn chỉ có 4 bóng người, theo đầy trời mưa máu bên trong chật vật chạy ra. Tam tổ, thỉnh lưu bọn hắn toàn thây. Một trận thanh âm theo Lý thị vườn riêng bên trong truyền ra. Lập tức, 9 mặt đen nhánh kỳ phiên liền theo Lý thị vườn riêng chỗ sâu bay ra. Cái kia 9 mặt đen nhánh kỳ phiên tản mát ra băng lãnh chí cực âm vụ, ngay trước mặt mọi người trước, không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy từng đạo tứ đại thánh tộc võ giả để lại thần hồn. Toàn thây sao? Có thể. Lý thị vườn riêng bên trong truyền ra một trận thanh âm uy nghiêm. Lập tức, đông đảo vây xem võ giả liền thấy 4 cái sáng chói có thể số lượng lớn tay theo Lý thị vườn riêng chỗ sâu đưa ra ngoài. Đông đảo người vây xem nhìn thấy cái kia 4 cái có thể số lượng lớn tay trong nháy mắt đều có một loại cơ thể nổ tung cảm giác sợ hãi. Thánh, thánh nhân, có người run giọng nói. 4 cái có thể số lượng lớn tay như thiểm điện hướng tứ đạo cường đại thân ảnh chụp tới. Cái kia tứ đại cường đại thân ảnh thần sắc hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sử xuất uống sữa chi lực bỏ chạy, nhưng y nguyên bị 4 cái có thể số lượng lớn tay đuổi kịp. Bất quá ngay tại 4 cái có thể số lượng lớn tay phải bắt được 4 bóng người thời điểm, thư không bên trong cũng bất ngờ xuất hiện ra 4 con khác có thể số lượng lớn tay. Mới xuất hiện 4 cái có thể số lượng lớn tay, phân biệt bắt lấy 4 bóng người, sau đó chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Lý thị vườn riêng bên trong truyền ra một tiếng bất mãn tiếng hừ lạnh. Chợt, 4 cái năng lượng kinh khủng bàn tay lớn liền hóa thành vô số điểm sáng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc. Rất nhiều võ giả ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới, tứ đại thánh tộc hành động trả thù, thế mà cứ như vậy kết thúc. Nếu như không phải Lý thị vườn riêng phía ngoài mặt đất, tất cả đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một trận ảo giác. Hoạn Long Lý thị có thánh nhân đến. Đông đảo người vây xem, kính ý nhìn lấy Hoạn Long Lý thị vườn riêng, sau đó yên lặng rời đi. Thánh nhân, đây là Côn Khư cổ tinh chân chính cự bá. Thánh nhân phía dưới như sâu kiến, không phải tùy tiện nói một chút. Đối thánh nhân mà nói, thánh nhân phía dưới võ giả lại nhiều, cũng không có tác dụng, lật tay có thể diệt. Hoạn Long Lý thị thế mà tới một vị thánh nhân, lần này, tất cả mọi người biết Hoạn Long Lý thị đối trương cảnh thái độ. Một ngày này, Thiên Đế thành lần nữa hoành động. Hừ, không nghĩ tới Hoạn Long Lý thị đối trương cảnh vậy mà như thế coi trọng, phái một vị thánh nhân tới, xem ra chỉ có thể tạm hoãn đối trương cảnh động thủ. Tứ đại thánh tộc cũng có thánh nhân đến. Chỉ bất quá, tới người không cùng Hoạn Long Lý Thị Thánh Nhân độc thủ, đây là kiêng kỵ Hoạn Long Lý Thị Thánh Nhân sao? Vẫn là nói, tứ đại thánh tộc vẫn chưa muốn cùng Hoạn Long Lý Thị triệt để bạch mặt. Hoạn Long Lý Thị Thánh Nhân, thế mà tự mình tới bảo hộ Trương Cảnh, bọn hắn đây là muốn triệt để đứng tại Trương Cảnh bên này sao? Bên trong Thiên Đế Thành, quần quận sóng ngầm, rất nhiều bản kế hoạch đối Trương Cảnh động thủ thế lực cùng cường giả, biết được Hoạn Long Lý Thị có thánh nhân đến, đều tạm thời cải biến kế hoạch. Lý Thị vườn riêng bên trong, Trương Cảnh nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên, cảm ứng được Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên lại mạnh lên không ít, mặt trên nhất thời toát ra vẻ hài lòng thần sắc. Đáng tiếc, vừa mới tứ đại thánh tộc chết người bên trong, không có Vạn Pháp Chân Quân. Không phải vậy, Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên nói không chừng liền có thể tấn thăng Vạn Pháp Tam Trọng Thiên. Trương Cảnh mang theo tiếc nuối nói. Lý đạo nhất nhìn lấy Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên, hai mắt híp thành một đầu dây, vẻ mặt nghiêm túc đối Trương Cảnh nói, "Trương Cảnh tiểu tử, lão phu không biết ngươi là làm sao lấy tới Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên. Có điều, lão phu cho ngươi một cái cảnh cáo, lục đạo cổ giáo Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên, Huyết Hà luyện ngục cờ, U Minh bạch cốt phiên đều không thể coi thường, ẩn giấu đi để cho người ta nhìn không thấu đại bí mật. Từ xưa đến nay, không ít võ giả đều theo lục đạo cổ giáo võ giả trong tay cướp đoạt qua cái này ba loại cờ, nhưng hạ chẳng đều không thế nào tốt. Ngươi không phải lục đạo cổ giáo võ giả, nắm giữ Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên, không nhất định là một chuyện tốt." Trương Cảnh nghe được Lý Đạo Nhất cảnh cáo, trong lòng hơi kinh hãi. "Tam tổ, ta sẽ cẩn thận." Hắn nói, nhìn về phía Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chương 778, Thiên Đế Thần Tàng. Chương 778, Thiên Đế Thần Tàng. Lý Thị vừa riêng khôi lỗi, thập tam giai, 800 vạn, 200 vạn, 1000 vạn, còn kém 200 vạn điểm kinh nghiệm, khôi lỗi thuật liền có thể tấn thăng thập tứ giai. Trương Cảnh tự nói nói, mà ở bên cạnh hắn thì đứng đây sắc mặt ngây ngô Vạn Nhận Chân Quân cùng Đả Phong Chân Quân. Hai người này đã bị Trương Cảnh luyện chế thành khôi lỗi. Bên trong Thiên Đế Thành, bảo vật nhiều nhất địa phương cũng là các đại thế lực tại Thiên Đế Thành đấu giá hội. Nên đến những ngày đấu giá hội nhìn một chút. Trương Cảnh quyết định đến Thiên Đế Thành đông đảo đấu giá hội dạo chơi, nhìn có thể hay không phát hiện đại đạo nguồn suối manh mối. Nửa tháng sau, thập đại đấu giá hội một trong Thiên Đế Thành đa bảo đấu giá hội. 10 vạn năm Hàn Băng Động dựng dục Hàn Ly Huyền Xương kiếm, giá khởi đầu 500 vạn nguyên thạch. Đấu giá sư tiếng như trùng lớn, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt đảo qua đông đảo châu ngồi cùng hào hoa nhã gian. 600 vạn nguyên thạch, 700 vạn nguyên thạch, ta muốn. Ta ra 800 vạn nguyên thạch. Mọi người hào hào ra giá, toàn bộ đấu giá hội trên một mảnh náo nhiệt. Sau đó không lâu, Hàn Ly Huyền Xương kiếm liền bị một cái cổ giáo thiên kiêu lấy 1000 vạn nguyên thạch cầm xuống. Chữ Thiên số 3 trong gian phòng trang nhã, Trương Cảnh, Lý Nguyên Xuân, Lý Huyền Qua khoan thai nhìn lấy náo nhiệt đấu giá tình cảnh. Nửa tháng này đến, bọn hắn tham gia mấy chục lần đấu giá hội, đối loại tình cảnh này sớm đã quá quen thuộc. Xem ra hôm nay lại không có thu hoạch. Trương Cảnh thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nửa tháng này đến, hắn không ngừng tham gia mỗi cái đấu giá hội, mặc dù mua không ít bảo vật chân quý, nhưng thủy chung không có đại đạo nguồn suối manh mối. Bên trong Thiên Đế Thành, trừ rất nhiều đấu giá hội bên ngoài, còn có rất nhiều tiêu thụ bảo vật cửa hàng, còn có chợ đen. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi xuống, có lẽ có thể tìm tới đại đạo nguồn suối. Lý Nguyên Xuân cùng Lý Huyền Qua đều mở miệng an ủi Trương Cảnh. Bọn hắn đều rõ ràng Trương Cảnh đối đại đạo nguồn suối coi trọng, cũng chỉ có thể dạng này. Trương Cảnh cảm thán một tiếng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Trương Cảnh bọn người rời đi nhà gian, đi ra ngoài. Bọn hắn mới vừa đi ra đa bảo đấu giá hội, đầu đường đột nhiên liền chuyển đến rối loạn tương mừng. Thiên Đế Thần Tàng bảo đồ, người hữu duyên có được. Một cái bẩn thỉu thân ảnh từ trong đám người thoát ra, lớn tiếng la hét, cũng tiện tay tung ra mấy trương gia thú. Cái gì? Thiên Đế Thần Tàng bảo đồ? Rất nhiều người nghe vậy, nhất thời xôn xao. Mặc dù bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua Thiên Đế Thần Tàng, nhưng chỉ cần cùng bảo tàng có quan hệ, liền có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Rất nhiều người đều bản năng xuất thủ cướp đoạt cái kia mấy trương gia thú. Một tấm gia thú đúng lúc hướng Trương Cảnh vị trí điện xạ mà đến. Trương Cảnh tay mắt lanh lẹ, bắt lấy một tấm gia thú. Có 5-6 cái đuổi theo bảo đồ bay xẹt tới võ giả, nhìn thấy Trương Cảnh cầm xuống bảo đồ, vốn là nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ Trương Cảnh dáng vẻ lúc, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, đội vàng lùi lại, cũng cướp đoạt những người khác lấy được bảo đồ. Thiên Đế Thần Tàng bảo đồ. Trương Cảnh hiếu kỳ nhìn về phía trong tay gia thú, lúc này nhìn đến gia thú trên có một ít cổ lão chú văn cùng thủ ấn, còn có núi non sông suối chờ đồ án. Nhìn đến những cái kia cổ lão chú văn cùng thủ ấn trong nháy mắt, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt ra những này cổ lão chú văn cùng thủ ấn, là một đạo huyền ảo cổ lão pháp chú. Mặc dù hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm một đoạn này cổ lão pháp chú tác dụng, nhưng hắn đã ẩn ẩn cảm giác một đoạn này cổ lão pháp chú không đơn giản. Chẳng lẽ cái gọi là Thiên Đế Thần Tàng là thật? Trong lòng Trương Cảnh hơi kinh hãi. Lý Nguyên Xuân cùng Lý Huyền Qua cũng tò mò nhìn Trương Cảnh trong tay bảo đồ. Lý Nguyên Xuân ngược lại là không có nhìn ra cái gì, mà Lý Huyền Qua thì phát hiện bảo đồ bên trong chú văn cùng thủ ấn, tựa hồ dấu có huyền cơ. Huyền Qua trưởng lão, ngươi nghe nói qua Thiên Đế Thần Tàng sao? Trương Cảnh nhìn về phía Lý Huyền Qua. Lý Huyền Qua lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua. Lúc này, trên đường cái đông đảo chính tại tranh đoạt bảo đồ võ giả, đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trương Cảnh bọn hắn theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy có mấy cái võ giả đã bị một gạch cán kỳ phiên cột cờ xuyên qua thân thể. Những cái kia kỳ phiên bên trong có tràn ngập quần quần màu đen âm vụ kỳ phiên, còn có huyết quang lượn lờ kỳ phiên, còn có lấy bạch cốt vì cột cờ kỳ phiên, Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, Huyết Hà luyện ngục cờ, U Minh bạch cốt phiên. Đây là lục đạo cổ giáo người xuất thủ. Lý Huyền Qua đồng tử co rụt lại, nhẹ nói lấy. Trương Cảnh không nói gì, ngưng thần xem chừng. Nơi này tất cả mọi người nghe, bảo đồ chính là ác tặc theo chúng ta lục đạo cổ giáo cướp lấy ra, vô luận là ai đạt được bảo đồ, thỉnh lập tức trả lại. Nếu không, đừng trách chúng ta lục đạo cổ giáo hạ thủ vô tình. Một đám sau lưng lơ lửng từng mặt khủng bố kỳ phiên lục đạo cổ giáo võ giả hiện thân, đối những cái kia chính tại tranh đoạt bảo đồ võ giả đại khai sát giới. Trong nháy mắt, liền có đại lượng võ giả bị giết. Bất quá, những này bị giết võ giả, hạ chẳng phi thường thế thảm. Thân hồn của bọn hắn trực tiếp bị từng mặt huyền âm nhiếp hồn phiên giam cầm, huyết nhục thì bị từng mặt huyết hà luyện ngục cờ thôn phệ, còn lại bạch cốt cũng bị từng mặt u minh bạch cốt phiên luyện hóa. Chẳng lẽ bảo đồ là thật? Lý Huyền Qua cùng Lý Nguyên Xuân hai người nhìn lấy một màn trước mắt, đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Chúng ta đi. Trương Cảnh nhìn thật sâu một chút ngay tại đại khai sát giới lục đạo cổ giáo võ giả, suy nghĩ khẽ động, liền mang theo Lý Huyền Qua cùng Lý Nguyên Xuân biến mất không thấy gì nữa. Trương Cảnh. Trong đám người, một cái phong tình vạn trùng nữ tử nhìn Trương Cảnh biến mất phương hướng, trên mặt toát ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, vóc người yêu nhiều, trong mắt đẹp làn thu thủy dập dờn. Nàng ăn mặc thấp ngực lộ vai váy dài màu lam, cổ áo khoét ve miệng biểu hiện ra hai đoàn kinh tâm động phách tuyết trắng, mà hạ thân cao khai sái váy ngắn cũng để cho người ý nghĩ kỳ quái. Cái này là một người ở giữa vưu vật. Tả trưởng lão, ngươi cảm thấy ta có cơ hội đem nhân vương thể Trương Cảnh cầm xuống sao? Phù Giao Hồng rỗi ra phấn nộ đầu lưỡi, liếm môi một cái, chợt nhìn về phía bên người một cái áo đen lão phụ. Khó. Áo đen lão phụ thanh âm khẳng hẳn, lời ít mà ý nhiều. Ha ha, cũng là khó mới có khiêu chiến. Phù Giao Hồng mị nhãn như tơ, trong mắt đẹp lóe ra giống như rắn độc nguy hiểm quan mang. Nếu như có thể bắt lấy hắn, ta Ngọc Cốt Thiên Hương quyển đoán chừng liền có thể cấp tốc tu thành quyển thứ hai. Đến lúc đó, ta vị kia Tân Tấn tiểu sư muội còn lấy cái gì cùng tranh? Nói đến Tân Tấn tiểu sư muội cái này năm chữ lúc, Phù Giao Hồng nghiến chặt hàm răng, trong mắt đẹp ẩn ẩn toát ra một tia vẻ đố kỵ. Áo đen mỹ phụ trầm mặc, nàng tự nhiên rõ ràng Phù Giao Hồng trong miệng Tân Tấn tiểu sư muội chỉ là ai. Vị kia Tân Tấn tiểu sư muội gọi Tô Dung Dung, vừa mới thông qua lục đạo thí luyện, đồng thời còn lấy được lục đạo thí luyện từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Tô Dung Dung tại lục đạo thí luyện bên trong lấy được thành tích, làm cả lục đạo cổ giáo cao tầng chấn động. Lục đạo cổ giáo một vị ngủ say cực kỳ dài lâu Tuế Nguyệt lão tổ, càng là bởi vậy thức tỉnh, chẳng những tại chỗ thu Tô Dung Dung làm đệ tử thân truyền, còn đem nó định là vị thứ 9 dự khuyết thánh nữ. Vốn là, lục đạo cổ giáo đông đảo cao tầng đều cho rằng Phù Giao Hồng tương lai nhất định là lục đạo cổ giáo thánh nữ. Thế mà, từ khi Tô Dung Dung xuất hiện về sau, thánh nữ vị trí lại đột nhiên biến đến khó bề phân biệt lên. Ta sẽ không thua. Phù Giao Hồng trong đôi mắt đẹp hàn quang bắn ra, coi như lão tổ càng trọng thị nàng, nhưng ta có phát trước chi thế. Chỉ cần ta mau chóng đem Ngọc Cốt Thiên Hương quyển thứ 2 tu thành, nàng liền không tạo thành uy hiếp. Áo đen lão phụ mở miệng nói ra, chuyện khác sau này hãy nói. Chúng ta vẫn là mau chóng bắt đến Thái gia Dư Nghiệt đi. Thái gia Dư Nghiệt đem liên quan tới Thiên Đế thần tàng bảo đồ khắp nơi cấp cho, nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta lục đạo cổ giáo kế hoạch. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn, nếu không, hắn chế tạo phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Hừ, yên tâm, hắn trốn không thoát. Phù Giao Hồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất. Chương 779, hỗn loạn ngày chương 779, hỗn loạn ngày Trương Cảnh bọn người trở lại Lý thị vườn riêng về sau, lập tức tìm được Lý đạo nhất. Tam tổ, ngươi biết Thiên Đế thần tàng sao? Trương Cảnh trực tiếp hỏi. Thiên Đế thần tàng? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi ý kiến hỏi vấn đề này? Lý đạo nhất hơi kinh hãi, nghi ngờ nhìn về phía Trương Cảnh. Trương Cảnh nhìn thấy Lý đạo nhất phản ứng, lập tức đoán được Lý đạo nhất là biết Thiên Đế thần tàng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chúng ta vừa mới rời khỏi đa bảo đấu giá hội lúc, đột nhiên gặp phải có người đang tỏa ra bảo đồ, hắn còn nói đây là liên quan tới Thiên Đế thần tàng bảo đồ. Trương Cảnh lúc này đem kinh lịch vừa rồi nói ra. Nói xong, hắn còn đem bảo đồ lấy ra, đưa cho Lý đạo nhất. Lý đạo nhất tiếp nhận bảo đồ, cẩn thận quan sát. Nhìn đến bảo đồ trên những cái kia thần chú thần bí cùng thủ ấn lúc, trong mắt Lý đạo nhất đột nhiên bắn ra lượng đạo tinh quang. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết Thiên Đế thần tàng là thật? Lý đạo nhất ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bảo đồ, thất thần nói: "Tam tổ, Thiên Đế thần tàng thật tồn tại." Trương Cảnh hỏi lần nữa. Lý Huyền Qua cùng Lý Nguyên Xuân cũng tha thiết nhìn chằm chằm Lý đạo nhất. Lý đạo hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Trương Cảnh ba người, nói ra: "Thiên Đế thần tàng ta cũng chỉ là nghe nói qua, đến mức có phải thật vậy hay không, ta cũng không rõ ràng." Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói: "Nghe đồn rằng, Tần Thiên Đế rời đi Thiên Đế thành trước đó, khai mở cùng thành lập một cái Thiên Đế thâm tàng, đem hắn suốt đời cất giữ rất nhiều bảo vật đều đặt ở trong đó. Đây cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực qua. Có điều, ta ngược lại thật ra theo một số trong cổ tịch hiểu qua, bên trong thành Thiên Đế tựa hồ có người bất ngờ từng tiến vào Thiên Đế thần tàng, đồng thời người kia đi ra không bao lâu liền tấn thăng làm thánh nhân, về sau còn tại bên trong thành Thiên Đế sáng lập một cái viễn cổ thế gia. Chỉ là, trong cổ tịch ghi lại tin tức nói không tỉ mỉ, tựa hồ chỉ là tin đồn thú vị, ta một mực cũng không có coi là thật. Hiện tại xem ra, Thiên Đế thần tàng còn thật có thể là thật. Mà ngươi đạt được cái này một tờ bảo đồ, rất có thể là tiến vào Thiên Đế thần tàng mấu chốt. Lý đạo nhất nói, trên mặt cũng có chút toát ra một tia kích động. Liền xem như hắn là thánh nhân, đối trong truyền thuyết Thiên Đế thần tàng cũng rất khó không tâm động. Thần Thiên Đế, đây chính là áp đảo đế tôn phía trên tồn tại. Dạng này một vị vô thượng tồn tại chỗ cất giữ bảo vật, nó giá trị đơn giản không thể cân nhắc. Trong đó, nói không chừng liền cất chứa có thể để cho thánh nhân đột phá cảnh giới bảo vật. Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân ba người cũng rất kích động. Bọn hắn không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, thế mà ngoài ý muốn đạt được một tấm cùng trong truyền thuyết Thiên Đế thần tàng có liên quan bảo đồ. Ta cảm giác Thiên Đế thần tàng là thật. Nếu không, lục đạo cổ giáo cũng sẽ không khẩn trương như vậy những cái kia bảo đồ. rất có thể lục đạo cổ giáo đã phát hiện thiên đế thần tàng manh mối, lại cùng cái này bảo đồ có quan hệ. Chỉ là bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới bảo đồ sẽ bị người dạng này tiết lộ. Lý Huyền Qua phân tích nói, tất cả mọi người nhận đồng gật một cái. Lục đạo cổ giáo chính là một cái vô thượng đạo thống, căn bản không thiếu bảo vật. Nếu như bảo đồ là giả, nếu như thiên đế thần tàng căn bản lại không tồn tại, như vậy lục đạo cổ giáo khẳng định cũng sẽ không để ý bảo đồ tiết lộ. Xem ra chúng ta có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết thiên đế thần tàng. Trương Cảnh bọn hắn nhìn lấy bảo đồ, ánh mắt đều nóng bỏng lên. Sau đó không lâu, Trương Cảnh bọn hắn nhận được tin tức, lục đạo cổ giáo xuất động trọn vẹn gần ngàn người ngựa, tại bên trong thành thiên đế trắng trợn đuổi bắt một cái tên là Thái Vân Hạc người. Mà Thái Vân Hạc lai lịch thân phận rất nhanh liền bị người móc ra. Nguyên lai Thái Vân Hạc lại là bên trong thành thiên đế một cái phi thường cổ lao viễn cổ gia tộc Thái gia hậu nhân. Chỉ bất quá Thái gia đã xuống dốc rất nhiều năm, hiện tại Thái gia cũng chỉ còn lại có Thái Vân Hạc một cái hậu nhân. Càng nhiều Thái gia cùng Thái Vân Hạc tin tức rất nhanh cũng bị người móc ra. Thái gia tựa hồ có người bất ngờ từng tiến vào thiên đế thần tàng, mà lục đạo cổ giáo phát hiện cái này một đầu mối, cái này mới tìm tới Thái Vân Hạc. Lục đạo cổ giáo tựa hồ nghĩ phải bắt được Thái Vân Hạc, cũng theo trên thân Thái Vân Hạc bước ra tiến vào thiên đế thần tàng phương pháp. Chỉ là lục đạo cổ giáo cũng không nghĩ tới Thái Vân Hạc sẽ như thế cảnh giác, sớm trốn khỏi lục đạo cổ giáo bắt, còn tại bên trong thành thiên đế trắng trận tán phát 64 tấm bảo đồ. Mà cái kia 64 tấm bảo đồ bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa tiến vào thiên đế thần tàng phương pháp. Hiện tại toàn bộ thiên đế thành người đều điên cuồng, trừ lục đạo cổ giáo bên ngoài, các đại thế lực người đều đang tìm Thái Vân Hạc tam tích. Trừ cái đó ra, vô số võ giả đều tại tranh đoạt lấy Thái Vân Hạc tán phát cái kia 64 tấm bảo đồ. Cơ hồ chỗ có chiếm được bảo đồ người đều trở thành những người khác mục tiêu. Hiện tại toàn bộ thiên đế thành khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, rất hỗn loạn. Lý Huyền Qua đem chính mình tìm hiểu tình huống nói ra. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền thôi động thần thức, quét mắt một lần Lý Thị vườn riêng chung quanh khu vực. Hắn lúc này thấy được rất nhiều võ giả tại chém giết lẫn nhau. Trong đó, không thiếu có hỏi đại năng loại này cấp số cường giả. Mấy đầu trên đường dài, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, còn có đại lượng thi thể tản mát tại các nơi. Tất cả mọi người giết giống như điên. Toàn bộ thiên đế thành giống như biến thành một cái nhân gian địa ngục. Đúng là điên cuồng. Trương Cảnh trong lòng nghiêm nghị. Nếu như Lý Thị vườn riêng không phải có Lý đạo nhất cái này thánh nhân tọa trấn, hắn đoán chừng rất nhiều cường giả đã giết đến tận Lý Thị vườn riêng, muốn cướp đoạt hắn bảo đồ. Huyền âm nhiếp hồn phiên cần thôn vệ đại lượng thần hồn mới có thể tiếp tục tấn thăng. Hiện tại bên trong thành thiên đế chết nhiều như vậy võ giả, tựa hồ là một cái thôn vệ thần hồn cơ hội tốt. Trương Cảnh trong lòng hơi động, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên liền theo trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng tại Lý Thị vườn riêng trên không. Ầm ầm, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành cao trăm trượng. Trung trung điệp điệp khói đen theo cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong tuôn ra, bao phủ Lý Thị vườn riêng trên không. Cùng lúc đó, từng cái xen vào hư thực ở giữa nhiếp hồn xiển xích, theo trong hắc vụ chui ra, hướng Lý Thị vườn riêng chung quanh khu vực lan tràn mà đi. Phu cận chính tại điên cuồng chém giết võ giả, rất nhanh liền nhìn đến từng cái nhiếp hồn xiển xích từ trên trời giáng xuống. Những này nhiếp hồn xiển xích siêu siêu chui vào vô số cỗ thi thể bên trong. Từng đạo cái bóng nhàn nhạt, cấp tốc dọc theo từng cái nhiếp hồn xiển xích chạy xuôi mà lên, hướng Lý Thị vườn riêng phương hướng lưu động mà đi. Đây là huyền âm nhiếp hồn cờ nhiếp hồn xiển xích, có người đang lợi dụng huyền âm nhiếp hồn cờ trắng trợn thôn vệ thần hồn. Rất nhiều võ giả nhìn thấy cái kia từng cái nhiếp hồn xiển xích buông xuống trong mắt, liền hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều nhìn thật sâu đứng sừng sững ở Lý Thị vườn riêng trên không chín mặt cao trăm trượng kỳ phiên một chút, liền tiếp tục truy đuổi cùng chém giết. Cứ việc bọn hắn đối với Trương Cảnh loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng thất nước hành động rất là bất mãn, nhưng bây giờ vẫn là tranh đoạt bảo đồ trọng yếu nhất. Huống chi hiện tại làm thứ chuyện thất nước này người lại không vẹn vẹn chỉ có Trương Cảnh một cái. Nơi xa, một số đồng dạng thao túng huyền âm nhiếp hồn phiên thôn vệ thần hồn lục đạo cổ giáo võ giả nhìn đến Lý Thị vườn riêng phía trên điên cuồng đoạt mối làm ăn cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên, sắc mặt cũng không khỏi một đen. Mẹ nó, cái này Trương Cảnh chẳng những tranh đoạt chúng ta lục đạo cổ giáo võ giả huyền âm nhiếp hồn phiên, lại còn ngay trước chúng ta mặt cùng chúng ta đoạt thần hồn. Hắn đây là làm chúng ta là người chết sao? Càn rỡ, quá càn rỡ. Một đám lục đạo cổ giáo võ giả sắc mặt tái xanh, mà càng để bọn hắn chấn nộ là Trương Cảnh cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên rõ ràng so với bọn hắn huyền âm nhiếp hồn phiên muốn kinh khủng hơn nhiều. Chương 780 đấu cờ thiên đế thành. Thiên đế thần tàng làm cho cả thiên đế thành võ giả lâm vào điên cuồng, cơ hồ không ai có thể ngăn cản thiên đế thần tàng dụ hoặc, liền xem như thánh nhân. 64 tấm bảo đồ làm cho cả thiên đế thành lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Lý Thị vườn riêng trên không, chín mặt cao trăm trượng màu đen kỳ phiên đón gió phấp phới, phần phật của vũ, cuồn cuộn khói đen theo chín mặt cự phiên bên trong tuôn ra, hóa thành một phen lăn mây đen, lơ lửng tại Lý Thị vườn riêng trên không. Vô số đầu đen nhánh xiềng xích theo trong mây đen kéo dài mà ra, bao phủ cả mảnh trời không. Vô số cái bóng giống như thần hồn, dọc theo từng cái xiềng xích chạy đến trong mây đen. Cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên uy năng đang không ngừng kéo lên. Nhanh đệ tam tôn vạn pháp cấp chủ hồn liền muốn sinh ra. Trương Cảnh tâm thần cùng cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên tương liên, chín vị chủ hồn trong lòng hắn nổi lên. Chín vị chủ hồn bên trong, lấy bạn nhận chân quân cùng Đả Phong chân quân hai cái này chủ hồn cường đại nhất. Tiếp theo, liền đến viên hoàng phủ bất bại, Tiết Hành, Tiêu Hàn, Tống Minh Kính, Tần Trạm Thiên chờ năm đại thiên tiêu chủ hồn, còn lại hai tôn chủ hồn lại chỉ là phổ thông hỗn động cấp chủ hồn. Giờ khắc này, tại Trương Cảnh tận lực không chế giới, đại lượng tràn vào huyền âm nhiếp hồn phiên thần hồn, không ngừng cùng hoàng phủ bất bại thần hồn dung hợp.
Hoàng phủ bất bại thần hồn càng ngày càng cường đại, khoảng cách tấn thăng vạn pháp cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Bên trong thành Thiên Đế chết đại lượng cường giả, trong đó thậm chí có không ít hỗn động chân nhân cùng vạn pháp chân quân, đây là nhường Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên thôn vệ thần hồn cơ hội tốt nhất. Có tam tổ cái này một cái thánh nhân lão tổ tại, ta không cần cố kỵ quá nhiều. Trương Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, lúc này buông tay buông chân, toàn lực thôi động Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên. Oeng! Cửu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên ầm vang chấn động, bộc phát ra một cô năng lượng kinh khủng phong bạo. Mỗi một mặt kỳ phiên mặt ngoài đều hiện lên một cái như lô đen vòng xoáy, truyền ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Cùng lúc đó, từng cái xen vào hư thực ở giữa nhiếp hồn xiển xích, cũng không lại cực hạn tại phụ cận mấy con đường, mà chính là hướng toàn bộ Thiên Đế thành lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, đại lượng nhỏ yếu thần hồn ào ào hướng Lý Thị vườn riêng trên không bay tới, như vô số cái bóng đồng dạng, chui vào chín cái vòng xoáy bên trong. Còn có cực kỳ cường đại thần hồn, cũng dọc theo từng cái nhiếp hồn xiển xích, chạy đến cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên. Ngoa tạo, là ai như thế quá phận, vậy mà trực tiếp cướp đoạt ta thần hồn. Một cái tay cầm Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên lục đạo cổ giáo võ giả, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nhiếp hồn xiển xích, không khỏi chửi ầm lên. Hắn vừa mới sắp thu lấy một đạo thần hồn, đầu này nhiếp hồn xiển xích lại đột nhiên xuất hiện, cứ thế mà cướp đi thần hồn. Ma Đức, quá phận, đây là một vị nào đồng môn thủ bút? Tướng ăn khó coi như vậy. Thảo, ai vất quá giới, không biết ta đã đối một đạo này thần hồn hạ thủ sao? Mẹ nó, ta đều đã đem thần hồn một nửa thu nhập cờ bên trong, ngươi còn đoạn. Bên trong Thiên Đế thành, rất nhiều đang lấy Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên thu lấy thần hồn lục đạo cổ giáo võ giả, nhìn lấy từng cái đột nhiên đến đây giành ăn nhiếp hồn xiển xích, tất cả đều giận điên lên. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào đó đồng môn phá hư quý củ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những cái kia nhiếp hồn xiển xích toàn bộ đều đến tự đứng sừng sững ở Lý Thị vườn riêng phía trên cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên. Chân tướng đại bạch, là Trương Cảnh tại cùng bọn hắn giành ăn. Đoạt chúng ta lục đạo cổ giáo võ giả Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên, còn dám lấy Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên cướp chúng ta thần hồn. Tốt một cái nhân vương thể, đây là làm chúng ta là trong suốt sao? Một đám lục đạo cổ giáo võ giả tức giận đến toàn thân run rẩy. Không thể cứ tính như vậy. Ha ha, giáo quy mặc dù cấm đoán chúng ta đối đồng môn ra tay, cấm đoán chúng ta lược đoạt thôn vệ đồng môn kỳ phiên, nhưng không có cấm đoán chúng ta đối người của thế lực khác ra tay. Một cái lục đạo cổ giáo trưởng lão lạnh lùng nói, tham lam nhìn lấy Lý Thị vườn riêng trên không cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên. Đột nhiên, hắn suy nghĩ khẽ động, thôi động chính mình cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên hướng Lý Thị vườn riêng trên không bay đi. Trương Cảnh, ngươi chỉ là một ngoại nhân, lại sao hiểu được Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên chân chính vận dụng chi pháp? Cái này lục đạo cổ giáo trưởng lão cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, hắn cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên liền đột nhiên hóa thành chín cái mọc đầy răng nanh đen nhánh miệng lớn, hung hăng hướng Trương Cảnh cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên tới. Sớm biết, ta liền hạ thủ. Rất nhiều lục đạo cổ giáo võ giả thấy cảnh này, ao ao hối hận chính mình ra tay trễ. Bọn hắn lúc trước lo lắng Lý đạo nhất cái này thánh nhân phản ứng, không dám xuống tay. Bây giờ nghĩ lại, nếu như bọn hắn chỉ là đối Trương Cảnh Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên ra tay, vấn đề cũng không lớn. Dù sao, Trương Cảnh Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên là theo bọn hắn lục đạo cổ giáo người trong tay cướp đi, bọn hắn hiện tại chỉ là muốn đem Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên cướp về. Cái này nói còn nghe được a? Lý Thị vườn riêng bên trong, Trương Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn lấy cái kia chín cái hướng hắn Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên thôn vẹn mà đến đen nhánh miệng lớn. Đây là có lục đạo cổ giáo người nhịn không được động thủ sao? Nghĩ thôn vệ ta Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, cũng không sợ bị chết no. Trương Cảnh cười lạnh, hắn suy nghĩ khẽ động, liền để cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên thu nhỏ, chủ động bay vào chín cái đen nhánh miệng lớn bên trong. Động thủ lục đạo cổ giáo trưởng lão, thấy cảnh này, không khỏi đại hỉ. Thế mà chủ động đem chính mình cờ đưa cho ta thôn vệ. Xem ra cái này Trương Cảnh ngược lại là tức thời người. Cái này lục đạo cổ giáo trưởng lão nói thầm lấy, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Thôn vệ Trương Cảnh Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên về sau, hắn Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên hẳn là có thể tấn thăng đi. Nhưng là sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, hắn cảm giác mình cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên giống như ăn quá no đồng dạng, muốn bị no bạo. Dầm dầm dầm, Lý Thị vườn riêng trên không, chín cái vừa mới nuốt cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên đen nhánh to lớn miệng đột nhiên bành trướng bắt đầu vặn mèo. Lập tức chín cái đen nhánh miệng lớn nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lúc này vừa mới bị thôn vệ cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên nổi lên, cái này cựu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên giữa trời một quyển, liền đem sở hữu mảnh vỡ toàn bộ thôn vệ. Cái gì? Ta Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên bị thôn vệ? Động thủ lục đạo cổ giáo trưởng lão khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Sau đó, tinh thần của hắn lọt vào nghiêm trọng phản vệ, trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều lục đạo cổ giáo võ giả cũng chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Cảnh coi như nắm giữ Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên cũng không hiểu Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên chân chính vận dụng chi pháp. Như vậy, đấu cờ lúc Trương Cảnh khẳng định không phải cái kia lục đạo cổ giáo trưởng lão đối thủ. Thế mà, kết quả nói cho bọn hắn là cái kia lục đạo cổ giáo trưởng lão bại. Oen, hữu diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên lúc này uy áp tăng vọt, nhấc lên năng lượng thật lớn phong bạo. Hoàng phủ bất bại cùng tiết hành thần hồn tấn thăng vạn pháp cấp. Không chỉ có như thế, Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên tổng thể uy năng cũng đạt tới vạn pháp tứ trọng thiên. Trương Cảnh cảm ứng được Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên biến hóa, thần sắc đại hỉ. Thân thức của hắn trong nháy mắt hướng đông đảo đỉnh đầu lớn lượng từng mặt kỳ phiên lục đạo cổ giáo võ giả nhìn qua. Hắn đột nhiên cảm thấy những này lục đạo cổ giáo võ giả đều là người tốt. Chương 781, chú mục chương 781, chú mục thôn phệ thần hồn hiệu suất, kém xa trực tiếp thôn phệ Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, huyết hà luyện ngục phiên, u minh bạch cốt phiên, cái này ba loại kỳ phiên cao. Trương Cảnh thân thức quét mắt một cái kia cái đầu đỉnh lớn lừng ba loại kỳ phiên lục đạo cổ giáo võ giả, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn có lẽ có thể mượn nhờ những này lục đạo cổ giáo đạo hữu viện thủ mau chóng thăng cấp huyền âm nhất hồn tiên. Đây chính là các ngươi lục đạo cổ giáo huyền âm nhất hồn tiên sao? Tựa hồ không gì hơn cái này. Tại sao ta cảm giác các ngươi lục đạo cổ giáo huyền âm nhất hồn tiên không đủ chính tông? Xem ra ta huyền âm nhất hồn tiên mới là chính tông huyền âm nhất hồn tiên. Trương Cảnh thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên đế thành. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Dám nói như vậy? Bên trong thiên đế thành, rất nhiều tay cầm huyền âm nhất hồn tiên lục đạo cổ giáo võ giả nghe được Trương Cảnh lời nói, tất cả đều nổi trận lôi đình. Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên rõ ràng là theo bọn hắn lục đạo cổ giáo trên thân người đó đến. Bây giờ lại dám ngược lại bọn hắn lục đạo cổ giáo huyền âm nhiếp hồn phiên không chính tông, mà hắn mình mới là chính tông. Đây quả thực là đạo phản thiên cương. Nhân vương thể hắn đây là tại khiêu khích chúng ta lục đạo cổ giáo sao? Hừ, hắn chẳng qua là may mắn đoạt đến huyền âm nhiếp hồn phiên mà thôi, lại không có vận dụng chi pháp, nào hiểu đến huyền âm nhiếp hồn phiên tinh diệu. Rất nhiều tay cầm huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên lục đạo cổ giáo võ giả nghe được Trương Cảnh lời nói cũng rất khó chịu. Huyền âm nhiếp hồn phiên, huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên, cái này ba loại kỳ phiên thế nhưng là bọn hắn lục đạo cổ giáo chuyên trúc vũ khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có bọn hắn lục đạo cổ giáo người mới hiểu được cái này ba loại cờ tinh diệu. Ngoại nhân coi như may mắn đạt được cái này ba loại cờ, cũng chỉ có thể thô giáp sử dụng. Hiện tại Trương Cảnh người ngoài này, vậy mà nói bọn hắn cờ không chính tông, cái này để bọn hắn sao có thể tiếp nhận? Giờ khắc này, rất nhiều chính tại tranh đoạt bảo đồ võ giả đều bị Trương Cảnh lời nói kinh động đến, hào hào nhìn về phía Lý Thị vườn riêng phương hướng. Trương Cảnh, chúng ta lục đạo cổ giáo danh dự, dung ngươi không được chửi bới cùng ngũ tội. Trương Cảnh, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chính tông huyền âm nhất hồn phiên. Từng tiếng quát lạnh chấn động hư không. Chỉ gặp một lần lại một mặt âm vụ lượn lờ kỳ phiên xẹt qua hư không, hướng Lý Thị vườn riêng phía trên cửu diện huyền âm nhất hồn phiên đánh tới. Đến được tốt. Trương Cảnh nhìn thấy bầu trời một màn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn lực thôi động huyền âm nhất hồn phiên. Ầm ầm, từng mặt oanh kích mà đến kỳ phiên, cùng Trương Cảnh cửu diện huyền âm nhất hồn phiên không ngừng va chạm. Trương Cảnh cửu diện huyền âm nhất hồn phiên dùng ít được nhiều, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, Trương Cảnh cửu diện huyền âm nhất hồn phiên lan tràn ra đại lượng nhất hồn xiển xích, hung hăng quấn quanh ở đông đảo cờ trên lá cờ. Phanh phanh phanh, đông đảo kỳ phiên vậy mà toàn bộ bị trong nháy mắt xoắn nát. Trương Cảnh cửu diện huyền âm nhất hồn phiên mãnh liệt cuộn lên, giống như là đói khát đã lâu cự thú đồng dạng, ăn như hổ đói giống như đem sở hữu mảnh vỡ thôn vệ. Anh, cửu diện huyền âm nhất hồn phiên uy áp lần nữa kéo lên. Tiêu Hàn, Tống Minh Kính, Tần Trạm Thiên thần hồn cũng tấn thăng vạn pháp cấp. Huyền âm nhiếp hồn phiên cũng tấn thăng vạn pháp ngũ trọng thiên vũ khí. Trương Cảnh cảm ứng được cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên thay biến, khóe miệng ép không được toát ra tơ tia mỉm cười. Ý nghĩ của hắn quả nhiên là đúng. Chư vị lục đạo cổ giáo đạo hữu viện thủ quả nhiên hiệu suất rất cao. Mà giờ khắc này, vừa mới ra tay đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, trên mặt đều toát ra đến hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Chẳng lẽ nói, Trương Cảnh nói qua là thật, hắn huyền âm nhiếp hồn phiên mới là chính tông, mà bọn hắn lục đạo cổ tích thì là giả mạo phẩm? Nếu không, Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên uy năng làm sao lại cường đại hơn bọn hắn nhiều như vậy? Trương Cảnh đừng muốn cản rỡ. Đột nhiên, từng mặt huyết quang lượn lờ kỳ phiên, còn có từng mặt lấy bạch cốt vì cột cờ kỳ phiên, cũng hướng Trương Cảnh cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên hoành kích mà đi. Những cái kia tay cầm huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên lục đạo cổ giáo võ giả cũng xuất thủ. Ha ha ha, đa tạ các vị biệt thủ. Trương Cảnh cười to, mắt bốc lửa. Lục đạo cổ giáo huyền âm nhiếp hồn phiên, huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên ẩn chứa một loại nào đó giống nhau thần bí bản nguyên. Ba loại kỳ phiên ở giữa là có thể thông qua lẫn nhau thôn vệ mật lên. Đã từng, lục đạo cổ giáo võ giả liền vì thôn phệ những đồng môn khác kỳ phiên, điên cuồng chém giết lẫn nhau, dẫn đến bên trong hao tổn cực độ nghiêm trọng. Lục đạo cổ giáo vì thế chế định cực kỳ nghiêm khắc giáo quy, cấm chỉ loại hành vi này. Trương Cảnh lần nữa toàn lực thôi động huyền âm nhiếp hồn phiên, cùng đánh giết tới đông đảo huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên mãnh liệt va chạm. Hắn huyền âm nhiếp hồn phiên, đẳng cấp trên cũng không có siêu qua tất cả huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên. Thế mà phẩm chất nhưng lại xa xa áp đảo những này huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên phía trên. Hắn huyền âm nhiếp hồn phiên vốn chính là Tạ Quan Minh cái này một vị lục đạo cổ giáo thiên kiêu lấy cực kỳ chân quý vật liệu luyện chế, phẩm chất hơn xa đồng dạng huyền âm nhiếp hồn phiên. Về sau, cái này cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên lại tại thiên mộ bên trong thôn vệ một mặt lục đạo cổ giáo viễn cổ đại năng còn sót lại u minh bạch cốt phiên, phẩm chất lần nữa tăng lên. Phía sau, hắn đem huyền âm nhiếp hồn phiên cờ tại chấn ngục cốt thể u minh địa ngục bên trong không ngừng hấp thu u minh âm khí, tiếp tục tăng lên phẩm chất. Ngoài ra, hắn huyền âm nhiếp hồn phiên cờ còn giam cầm năm tôn tiềm lực kinh người thiên kiêu chủ hồn. Những này đều đáng giá hắn huyền âm nhiếp hồn phiên phẩm chất, viễn siêu trước mắt những này huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên phẩm chất. Coi như cấp bậc một dạng, uy năng cũng hoàn toàn không giống. Ầm ầm, vô số nhiếp hồn xiển xích bay múa, đông đảo huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt phiên ào ào bị xoắn nát. Trương Cảnh cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên, mãnh liệt cuộn lên, đem sở hữu mảnh vỡ thôn phệ. Oanh, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên ầm vang chấn động, khói đen như nước thủy triều, vô số đạo vết cùng trật tự chi liên lan tràn mà ra. Cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên lần nữa mạnh lên. Đồng thời, trực tiếp theo vạn pháp ngũ trọng thiên tấn thăng đến vạn pháp thất trọng thiên. Trương Cảnh cảm ứng được, hữu diện huyền âm nhiếp hồn phiên còn lại hai tôn hỗn động cấp thần hồn cũng tấn thăng vạn pháp cấp. Ngoài ra, Tạ Quan Minh chờ năm đại tiên tiêu thần hồn cũng lần nữa mạnh lên, uy năng siêu việt vạn nhận chân quân cùng Đả Phong chân quân cái này hai tôn thần hồn. A, ta u minh bạch cốt phiên, đáng chết, ta huyết hà luyện ngục phiên bị thôn phệ. Rất nhiều lục đạo cổ giáo võ giả nhìn đến chính mình tân tân khổ khổ tế luyện cờ bị thôn vệ, cả đám đều đau lòng đến cơ hồ thổ huyết. Còn có rất nhiều lục đạo cổ giáo võ giả, giờ khắc này ánh mắt đều ngốc trệ. Bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên sẽ cường đại như thế. Cái này không hợp lý. Thật sự là khó có thể tin á, Trương Cảnh cùng lục đạo cổ giáo người đấu cờ, thế mà thắng. Nào chỉ là thắng. Hắn huyền âm nhiếp hồn phiên thôn vệ rất nhiều kỳ phiên về sau, còn thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lục đạo cổ giáo những này người đều đang làm gì? Là tại cho Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên đưa chất dinh dưỡng sao? Rất nhiều nhìn thấy vừa mới một màn kia võ giả, trên mặt đều toát ra đến thật sâu chấn kinh chi sắc. Chương 782, Dương Thiên Bằng, chúng ta lặng lẽ thu lấy bảo vật, không tiếp xúc Trương Cảnh. Chương 782, Dương Thiên Bằng, chúng ta lặng lẽ thu lấy bảo vật, không tiếp xúc Trương Cảnh. Lý thị vườn riêng trên không, chín mặt cao trăm trượng huyền âm nhiếp hồn phiên phần phật múa, khói đen như nước thủy triều, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Thôn vệ đại lượng huyết hà luyện ngục phiên cùng u minh bạch cốt về sau, cái này cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên trở nên càng thêm cường đại cùng thần dị. Rất tốt, đã thuế biến vạn pháp thất trọng thiên vũ khí. Tiếp tục thôn vệ một số bảo phiên, nói không chừng liền có thể tấn thăng làm vạn pháp cựu trọng thiên vũ khí. Trương Cảnh nhìn thấy cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên thuế biến, mặt hiện vui mừng. So ra mà nói, lục đạo cổ giáo đông đảo võ giả, cả đám đều giống như là ăn chết con rán đồng dạng, sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình lấy bảo phiên công kích Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên, sau cùng lại là tại thành toàn Trương Cảnh. Bọn hắn bảo phiên đều bị Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên thôn phệ, làm đến Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên liên tiếp thuế biến. Rất nhiều thế lực khác võ giả thì mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy lục đạo cổ giáo võ giả. Vừa mới một màn kia, thấy thế nào đều giống như lục đạo cổ giáo võ giả tại cho Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên ném cho ăn. Lục đạo cổ giáo các vị đạo hữu, hiện tại các ngươi tán thành ta huyền âm nhiếp hồn phiên mới là chính tông huyền âm nhiếp hồn phiên sao? Trương Cảnh chế nhạo nói, thanh âm xa xa truyền ra. Làm cản. Đột nhiên, một trận quát lạnh tiếng vang lên. Trận, chín mặt to lớn cờ đen từ đằng xa phá không mà đến. Cái kia chín mặt cờ đen quá lớn, giống như là chín đóa mây đen to lớn đồng dạng, đem hơn nửa bầu trời đều che đậy. Chín mặt cờ đen hoành không mà đến trong nháy mắt, cờ đen phía dưới sở hữu võ giả, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, đều cảm nhận được thấu xương băng lãnh, có loại bị đóng băng cảm giác. Cái này, đây là Thái thượng trưởng lão Trần Uyên huyền âm nhiếp hồn viên. Ha ha ha, Trương Cảnh hành động đã làm tức giận Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão xuất thủ, ta nhìn Trương Cảnh còn thế nào kêu gạo. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, gặp đến đỉnh đầu hơn chín mặt to lớn như mây đen đồng dạng cờ đen, cả đám đều đột nhiên tinh thần phấn chấn. Thế lực khác võ giả, nghe được đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả thanh âm, trong lòng đều hơi kinh hãi. Côn cơ cổ tinh bên trong, thực lực võ giả cùng thân phận địa vị phân biệt rõ ràng. Nói chung, hỗn động chân nhân cùng vạn pháp chân quân, có thể đảm nhiệm cổ giáo cùng biến cổ thế gia trưởng lão. Chỉ có hỏi lại năng, mới có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão phía trên, cũng là thánh nhân lão tổ. Rất rõ ràng, hiện tại là lục đạo cổ giáo một vị tên là Trần Uyên vấn đạo đại năng xuất thủ. Đại năng cấp huyền âm nhiếp hồn tiên sao? Trương Cảnh nhìn chăm chú cái kia chín mặt mây đen đồng dạng bay tứ tung mà đến cờ đen, thần sắc nghiêm lại. Chín vị vạn pháp cấp chủ hồn ở vang nổi lên. Cựu diện huyền âm nhiếp hồn tiên uy năng trong nháy mắt tăng gọn. Trương Cảnh một chỉ quét tới chín mặt cờ đen, hắn tự thân cựu diện huyền âm nhiếp hồn tiên liền phóng lên tận trời, chủ động hướng trên bầu trời chín mặt cờ đen đánh tới. Với anh, Lý thị vườn riêng phía trên bầu trời vỡ nát, Trương Cảnh cựu diện huyền âm nhiếp hồn tiên mãnh liệt run lên, bay ngược mà quay về. Mà bên trên bầu trời, cái kia chín mặt mây đen đồng dạng cờ đen thì hướng bay ngược bên trong cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên truy kích xuống. Ha ha ha, ta cứ nói đi, Trương Cảnh huyền âm nhiếp hồn phiên khẳng định không phải thái thượng trưởng lão huyền âm nhiếp hồn phiên đối thủ. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả thần sắc kích động. Quả nhiên, vạn pháp cấp vũ khí cùng đại năng cấp vũ khí vẫn là có lớn khoảng cách. Trương Cảnh nhìn lấy bay ngược mà quay về cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên, hai mắt bên trong có chút hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Hắn cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên không là đối phương cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên đối thủ, nhưng nếu như lại thêm Diêm La pháp tướng cùng U Minh địa ngục lực lượng đâu? Một mảnh u minh địa ngục chớp mắt tại sau lưng Trương Cảnh nổi lên. Cái kia một mảnh u minh địa ngục bên trong, đứng sừng sững lấy một gốc đỉnh thiên lập địa long cốt cổ thụ. Long cốt cổ thụ phía dưới, có một tôn nguy nga như núi Diêm La pháp tướng ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa phía trên. Giờ khắc này, Diêm La pháp tướng hai cánh tay, phân biệt bắt lấy hai mặt huyền âm nhiếp hồn phiên của cờ. Còn có bảy cánh tay cấp tốc theo nó trên thân dài ra, bắt lấy mặt khác bảy mặt huyền âm nhiếp hồn phiên của cờ. Cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên trong nháy mắt uy năng tăng vọt, lệnh cả phiến hư không đều sôi trào lên. Diêm La pháp tướng chín đầu to lớn cánh tay, phân biệt vung vẩy một mặt huyền âm nhiếp hồn phiên, hướng chín mặt chấn áp xuống cờ đen đánh tới. Vâng, mảng lớn hư không vỡ nát, Diêm La pháp tướng trong tay cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên cùng chín mặt to lớn cờ đen mãnh liệt va chạm. Diêm La pháp tướng lui về sau 6 bước, lập tức ổn định thân ảnh. Trương Cảnh thấy thế, không khỏi vui vẻ, Diêm La pháp tướng thêm cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên, mặc dù y nguyên không phải chín mặt cờ đen đối thủ, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể cùng chín mặt cờ đen chống lại. A, trên bầu trời truyền đến một tiếng khiếp sợ thanh âm. Chỉ thấy một ánh mắt âm trầm áo bào đen lão giả tại trên bầu trời nổi lên. Không nghĩ tới, ngươi huyền âm nhiếp hồn phiên, thế mà có thể ngăn cản ta huyền âm nhiếp hồn phiên công kích. Áo bào đen lão giả nhìn chăm chú Trương Cảnh, lạnh lùng nói, lập tức tham lam nhìn về phía Trương Cảnh cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên. Cứ việc, hắn vừa mới thôi động chín mặt cờ đen lúc, chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, còn có chín mặt cờ đen đẳng cấp, bình thường vạn pháp cấp huyền âm huyền hồn cờ theo lý thuyết là tuyệt đối không cách nào chống lại, thậm chí sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Trương Cảnh Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên hết lần này tới lần khác chặn chín mặt cờ đen công kích, điều này nói rõ Trương Cảnh Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên phẩm chất rất cao, thậm chí không kém gì hắn chín mặt cờ đen. Nếu như hắn chín mặt cờ đen có thể thôn vệ Trương Cảnh Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, như vậy hắn chín mặt cờ đen nhất định có thể hoàn thành một lần thuế biến. Ngươi Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên là lão phu. Áo bào đen lão giả cười lạnh, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông lực lượng, chín mặt mây đen giống như cờ đen, chớp mắt uy năng tăng vọt, sau đó ầm vang hướng Trương Cảnh Cựu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên chấn áp xuống. Bất quá, đúng lúc này, một cái sáng chói bàn tay lớn đột nhiên theo Lý Thị Vườn Riêng chỗ sâu rôi ra. Áo bào đen lão giả sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi chính mình chín mặt cờ đen, sau đó như thiểm điện hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ bất quá, một con kia sáng chói bàn tay lớn tốc độ càng nhanh, đảo mắt liền phải đuổi tới áo bào đen lão giả. "Hừ, Lý đạo nhất, ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ sao?" Hừ lạnh một tiếng, theo sâu trong hư không truyền ra. Chợt, sâu trong hư không cũng rỗi ra một cái năng lượng bàn tay. Hai cái năng lượng bàn tay trong hư không chạm vào nhau. Màng lớn hư không vô thanh vô tức chôn bụi, hóa thành hắc ám hư vô. Áo bào đen lão giả thừa cơ chạy trốn tới nơi xa. Bạch Lý đạo nhất thân ảnh bất ngờ ở bên người Trương Cảnh xuất hiện, mà không thay đổi nhìn lấy hư không nơi nào đó, bình tĩnh nói, là hắn trước ỷ lớn hiếp nhỏ. Núp trong bóng tối người, trầm mặc một lát, mới lên tiếng, sự kiện này cứ tính như thế. Có điều, chúng ta lục đạo cổ giáo Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên, không phải ai đều có thể sử dụng. Trương Cảnh mơ hồ cảm nhận được có hai đạo âm trầm ánh mắt nhìn lướt qua chính mình. Áo bào đen lão giả cùng lục đạo cổ giáo võ giả đều nhìn thật sâu một chút Trương Cảnh thân ảnh, liền ào ào rời đi. Đã Lý đạo nhất cái này một vị thánh nhân đều xuất thủ, bọn hắn cũng không dám khiêu khích thánh nhân. Các đại thế lực võ giả cũng kính ý nhìn lấy Lý đạo nhất, sau đó cũng tiếp tục làm chuyện của mình. Đa tạ tam tổ xuất thủ tương trợ. Trương Cảnh cảm kích hướng Lý đạo nhất chắp tay. Lý đạo nhất buông tay, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Cảnh, hiện tại ngươi biết mình cùng hỏi đại năng trên lại đi. Trương Cảnh nghiêm túc gật một cái, vừa mới nếu như không phải tam tổ ngươi xuất thủ, ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, nếu như lại thêm cửu đỉnh, Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên chờ át chủ bài, cơ bản có thể cùng bình thường vạn pháp chân quân địch nổi. Nhưng cùng hỏi đại năng so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Đại năng hai chữ, không phải nói đơn giản nói mà thôi, mà là thật thần thông quảng đại. Hỏi đại năng muốn so vạn pháp chân quân mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, hắn chỗ lấy dám khiêu khích đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, thậm chí còn dám đối đại năng xuất thủ, cũng bởi vì có Lý đạo nhất cái này một vị thánh nhân lão tổ tại. Hắn biết Lý đạo nhất sẽ che chở hắn. Nếu không, hắn căn bản sẽ không làm ra khiêu khích lục đạo cổ giáo chờ nhìn như tìm đường chết hành động, nhìn thấy đại năng xuất thủ càng biết trước tiên trốn chạy. Ngươi có tự mình hiểu lấy, cái này rất tốt. Lý đạo nhất ngưng thị Trương Cảnh hai mắt, thần thái nghiêm túc nói ra, Trương Cảnh, thiên đế bảo tàng dụ hoặc quá lớn, sẽ hấp dẫn rất nhiều thế lực cao thủ tới. Ta đã tại bên trong thành thiên đế cảm ứng được không ít lão bằng hữu khí tức. Tiếp đó, các ngươi còn là điệu thấp một số. Trương Cảnh nghe vậy, trong lòng nhất trận lâm nhiên. Có thể bị Lý đạo nhất xưng là lão bằng hữu hiển nhiên cũng là thánh nhân. Tam tổ, ta sẽ điệu thấp hành sự. Trương Cảnh nghiêm túc nói. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Cảnh triệt để yên tĩnh lại, không tiếp tục trắng trợn thu thập thần hồn. Mà bên trong thành thiên đế chém giết cũng từ đầu đến cuối không có đình chỉ, bởi vì có càng nhiều thế lực cao thủ đến. Một số mới tới cao thủ không có bảo đồ, liền ào ào đối những cái kia đã cướp đoạt đến bảo đồ người xuất thủ. Bởi vậy, thiên đế bên trong chém giết là từng cơn sóng liên tiếp, thủy chung khó có thể đình chỉ. Cái này một thiên, thiên đế ngoài cửa thành, tới một cái khí chất xuất trần nữ tử. Nữ tử này, thân xuyên áo tơ trắng, vũ quan tinh xảo như họa, một đôi mắt trong suốt như hồ nước, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Sau đầu của nàng, còn lơ lửng một cái vòng sáng, tựa như là chùa miếu bên trong Bồ Tát giống như. Thật dày đặc sát khí. Nàng cảm nhận được bên trong thành thiên đế tràn ngập nồng đậm sát khí, thần thức quét qua, liền gặp được bên trong thành thiên đế rất nhiều chém giết tình cảnh. Ai, từ khi thiên đế bảo tàng tin tức truyền ra về sau, dạng này chém giết đã kéo dài nửa tháng a. Cái này trong nửa tháng, không biết bao nhiêu người bởi vậy tử vong. Quả nhiên là chim vì ăn mà chết, người vì tiền mà chết. Diệp Gia Lăng thâm thẳm thở dài lấy, trên mặt hiện lên một tia trách trời thương dân chi sắc. Một cái khuôn mặt cổ sơ lão tăng đi đến Diệp Gia Lăng bên người, bình tĩnh nói, "Thần thiên đế công tham tạo hóa, hắn còn sót lại thần tàng, tự nhiên là vô cùng mê người. Nếu như không phải những cái kia đế tôn thần bí biến mất nhiều năm, nếu như không phải những cái kia đại thánh, cơ bản đều ở vào ngủ say bên trong. Chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ bị thiên đế thần tàng hấp dẫn tới." Diệp Gia Lăng rất tán thành gật một cái. "Thần thiên đế còn sót lại bảo vật, ai có thể không tâm động?" Lão tăng tiếp tục nói, "Thần thiên đế cùng với thuộc hạ biến mất quá đột nhiên, đây là thiên cổ chi mê. Vô số năm qua, rất nhiều người đều muốn biết Tần Thiên Đế năm đó vì sao lại đột nhiên biến mất, hắn lại đi nơi nào. Chỉ bất quá, một mực không có ai biết đáp án. Liền xem như Tần Thiên Đế về sau đản sinh một số đế tôn, cũng tương tự không có đáp án. Lần này Thiên Đế thần tàng xuất thế, chúng ta có lẽ có thể ở trong đó tìm tới đáp án." Diệp Gia Lăng nói ra, "Ta cũng muốn biết năm đó đã ngang áp thiên hạ Tần Thiên Đế vì sao lại đột nhiên mất tích. Đương nhiên, nếu có thể ở Thiên Đế thần tàng ở bên trong lấy được Tần Thiên Đế còn sót lại công pháp cùng đế khí, vậy thì càng tốt hơn." Lão tăng nghe vậy, hai mắt bên trong bắn ra lượng đạo tinh quang. Tần Thiên Đế công pháp, còn có hắn đế khí, đây quả thực là chí mạng dụ hoặc. Coi như hắn khổ tu Phật pháp nhiều năm, đối mặt dạng này dụ hoặc, cũng vô pháp bình tĩnh. "Đúng rồi, Gia Lăng, Nhân Vương thể Trương Cảnh hiện tại cũng tại bên trong thành Thiên Đế." Lão tăng đối Diệp Gia Lăng nói ra. "Trương Cảnh?" Diệp Gia Lăng nghe được cái này một cái tên quen thuộc, tinh thần có chút trở nên hoảng hốt. Nàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên chính mình tại Cửu Châu giới cùng Trương Cảnh tiếp xúc đủ loại kinh lịch. Xem ra, lần này lại có thể nhìn thấy cái này một vị lao bằng hữu. Diệp Già Lăng cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào bên trong Thiên Đế Thành. Lao tăng cùng một đám trầm mặc không nói tăng nhân, cũng đi theo đi vào. Sau đó không lâu, Thiên Đế Thành ngoài cửa lớn, từng chiếc khắc rõ Thái Dương thần văn xích kim cổ chiến xa, ầm vang đổ xuống. Cầm đầu xích kim cổ chiến xa bên trên, ngồi ngay thẳng một cái vai hùng bất phàm thanh niên. Người thanh niên này, ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ, giống như căn bản không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Vô luận là ai, nhìn đến hắn về sau, đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được cái kia một cỗ trùng thiên cuồng ngạo chi ý Thiên Đế thần tàng, ta tới. Dương Thiên Bằng nhìn trước mắt Thiên Đế Thành, tâm thần khuấy động. Lúc này, một đạo quỷ dị cái bóng tại Dương Thiên Bằng trong ý thức hiện lên, "Dương Thiên Bằng, đây là ngươi đi tới Côn Khư cổ tình sau lớn nhất cơ duyên, ngươi nhưng muốn chân quý." Tần Thiên Đế chính là một tôn vô địch chân chính bá chủ, áp đảo rất nhiều đế tôn phía trên, thực lực sâu không lường được. Trong truyền thuyết, hắn đã chạm đến tiên lĩnh vực. Nếu như ngươi có thể được đến hắn để lại công pháp cùng đế khí, như vậy thì lại không có người có thể ngăn cản ngươi của thời. Dương Thiên Bằng mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Yên tâm, nếu như Thiên Đế thâm tàng bên trong có Tần Thiên Đế còn sót lại công pháp cùng đế khí, đó nhất định là ta." Hắn đối vận khí của mình cực độ tự tin. Hắn từ khi ra đời đến nay, vận khí liền cực kỳ người tiên. Đi ra ngoài liền nhặt được bảo vật, ven đường phát hiện chân quý linh thảo, tùy tiện dạo chơi cũng có thể nhặt được công pháp. Những này đối với hắn mà nói đều là rất thường gặp sự tình, mà chỉ cần hắn dụng tâm tìm kiếm bảo vật, cơ bản đều có thể tìm tới. Hắn tự xưng là thượng thương chi tử, là khí vận nhân vật chính, đối với mình khí vận cũng cực độ tự tin. Quỷ dị cái bóng nghe vậy, không có phản bác. Hắn một mực đi theo tại Dương Thiên Bằng bên người, tự nhiên cũng rõ ràng Dương Thiên Bằng khí vận đến cỡ nào người tiên. Khô khụt. "Dương Thiên Bằng, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nghe nói Trương Cảnh hắn cũng tại Thiên Đế Thành." Quỷ dị cái bóng đột nhiên nhắc nhở. Dương Thiên Bằng nghe được Trương Cảnh hai chữ, thân thể trong nháy mắt thẳng bằng, thật giống như ứng kích phản ứng giống như. Cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc tự tin, cũng lập tức biến đến đen như mực. Vận khí của hắn vẫn luôn phi thường người tiên, cơ hội là lòng muốn sự thành. Cho đến hắn gặp Trương Cảnh cái này khắc tinh. Mỗi một lần gặp phải Trương Cảnh, hắn đều mọi chuyện không thuận. Cái này khiến hắn phi thường biệt khuất. "Không cần đề cập với ta cái kia người," Dương Thiên Bằng rất là bất mãn nói. Hắn hít một hơi thật sâu, dung mạo cùng khí chất đều đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, biến thành một cái thường thường không có gì lạ mặt chữa điển thanh niên. "Ta đã tu luyện thành Thiên Hạ 10 đại ẩn nặc chi thuật Thiên Huyễn chi thuật. Lần này, Trương Cảnh nhất định không nhận ra ta. Lần này tiến vào Thiên Đế thần tàng sau, chúng ta lặng lẽ thu lấy bảo vật, không tiếp xúc Trương Cảnh. Như thế đến nay, chúng ta lần này nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi." Dương Thiên Bằng có chút nghiến răng nghiến lợi nói. "Đúng, chúng ta lặng lẽ thu lấy bảo vật, không tiếp xúc Trương Cảnh." Quỷ dị cái bóng liền vội vàng gật đầu. Chương 783, thần tàng thế giới chương 783, thần tàng thế giới Thiên Đế bên trong bảo đồ tranh đoạt, kéo dài đến một tháng mới hoàn toàn bình ổn lại. 64 tấm bảo đồ, đại bộ phận đều rơi vào nhiều thế lực cường đại trong tay. Đến mức Thái gia hậu nhân Thái Vân Hạc, mặc dù các đại thế lực đều đang tìm kiếm, nhưng cuối cùng không ai có thể tìm tới hắn. Lý Thị Vân Diên, Trương Cảnh xếp bằng ở bên cạnh ao lương đình phía trên, hai tay kết ấn, trong miệng thốt ra cái này đến cái khác cổ sơ âm tiết. Những cái kia cổ sơ âm tiết, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, lệnh chung quanh hư không đều sôi trào lên. Một cái mông lung thế giới hư ảnh, tại Trương Cảnh hướng trên đỉnh đầu nổi lên. Cái thế giới này hư ảnh lại xuất hiện. Cách đó không xa, Lý Đạo Nhất, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân ba người, nhìn chòng chọc vào một cái kia mông lung thế giới. Bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này một cái thế giới hư ảnh. Một tháng qua, mỗi khi Trương Cảnh y theo bảo đồ trên chú văn cùng thủ ấn thi pháp lúc, cái này một cái thế giới thần bí hư ảnh liền sẽ tại Trương Cảnh hướng trên đỉnh đầu hiện lên. Chỉ bất quá, lúc mới bắt đầu, cái này một cái thế giới thần bí hư ảnh, phi thường mơ hồ cùng mông lung, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được có từng đợt thê lương thú hống từ trong đó truyền ra. Mà bây giờ, cái này một cái thế giới thần bí bên trong tình cảnh thì càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn mơ hồ thấy được, cái này thế giới thần bí bên trong có mênh mông nguyên thủy xâm lâm cùng liên miên tương mang sơn mạch. Lý Đạo Nhất bọn hắn kết luận cái này một cái thần bí rất có thể cũng là Thiên Đế thần tàng ở chỗ đó. Bởi vậy, bọn hắn nhìn đến cái này một cái thế giới thần bí bên trong tình cảnh càng ngày càng rõ ràng lúc, đều hết sức kích động. Một lát sau, Trương Cảnh đình chỉ thi pháp, một cái kia mông lung thế giới hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta đã cảm ứng được, chỉ cần qua một ngày nữa, một cái kia thế giới thần bí bên trong tình cảnh liền sẽ rõ ràng nổi lên. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta liền tiến vào bên trong. Trương Cảnh đối Lý Đạo Nhất đám người nói. Thiên Đế thần tàng, thật làm cho người chờ mong a. Lý Nguyên Xuân mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, hy vọng ta có thể tại Thiên Đế thần tàng bên trong tìm tới trong truyền thuyết cựu truyền tiên đan hoặc là bất tử tiên dược. Nếu như vậy, ta không cần hết sức tu luyện, có thể mượn nhờ cựu truyền tiên đan hoặc là bất tử tiên dược trực tiếp tấn thăng đại năng, thậm chí thánh nhân. Trương Cảnh, Lý Đạo Nhất, Lý Huyền Qua, bọn hắn đều không còn gì để nói, nhìn thoáng qua Lý Nguyên Xuân. Nha đầu này còn thật dám nghĩ a. Cựu truyền tiên đan cùng bất tử tiên dược, đây chính là liền đế tôn đều khó mà xa cầu đồ vật. Nhất là cựu truyền tiên đan, cơ bản chỉ tồn tại ở cổ lão nói trong truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy. Lý Huyền Qua nói ra, ta chỉ muốn có thể tại Thiên Đế thần tàng bên trong tìm tới Tần Thiên Đế còn sót lại đế kinh hoặc đế khí. Trương Cảnh cùng Lý Đạo Nhất đều không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn nhiều vẻ mong đợi. Tần Thiên Đế còn sót lại Thiên Đế thần tàng, nghĩ cũng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng a. Một ngày này, đông đảo nắm giữ bảo đồ thế lực đều y theo bảo đồ trên chú văn cùng thủ ấn thi pháp, cảm ứng được thế giới thần bí sắp rõ ràng bày ra. đông đảo thế lực cường giả, tất cả đều ma quyền sát trưởng, kích động cùng đợi ngày mai đến. Ngày thứ hai, Trương Cảnh lần nữa y theo bảo đồ trên chú văn cùng thủ ấn thi pháp. Vâng, thư không ầm vang chấn động, Lý Thị vườn riêng trên không, đột nhiên hiện ra một góc mênh mông thế giới. Giờ khắc này, cái này thế giới thần bí rõ ràng hiện lên hiện tại Trương Cảnh bọn người trước mắt. Trương Cảnh bọn người thấy rõ ràng đây là một cái mênh mông man hoang thế giới. Cái này man hoang thế giới, cổ mục che trời, dây leo như rồng, sơn mạch mênh mông, sông lớn bao la hùng vĩ, một phái tiền sử thế giới dáng vẻ. Giống, ngao, từng đợt thê lương nguyên thủy thú hống theo man hoang thế giới bên trong truyền ra. Cái này, đây chính là thiên đế thần tàng thế giới đang ở sao? Lý Huyền Qua kích động nói, không kiềm hãm được đứng lên. Lão phu xem trước một chút có thể không thể tiến vào trong đó. Lý đạo nhất vươn người đứng dậy, sau đó thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại cái kia một góc man hoang thế giới trước đó. Trương Cảnh bọn người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý đạo nhất thân ảnh. Lý đạo nhất bước ra một bước, nỗ lực bước vào man hoang thế giới bên trong. Bất quá, làm thân thể của hắn vừa mới chạm đến man hoang thế giới thời điểm, cái kia một góc man hoang thế giới đột nhiên ầm vang chấn động, nở rộ vô cùng sáng chói tiên quang, lít nha lít nhít quy tắc chi dây nổi lên, hướng hắn quấn quanh mà đi. Lý đạo nhất thần sắc đột nhiên nhất biến, nó trên thân cũng đột nhiên hiện ra vô số quy tắc chi dây. Man hoang thế giới quy tắc chi dây cùng Lý đạo nhất trên người quy tắc chi dây, mãnh liệt va chạm cùng giao phong. Kinh khủng quy tắc chi lực chấn động, Trương Cảnh bọn người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Lý đạo nhất chỉ là kiên trì trong chốc lát, liền thân ảnh khẽ động, thối lui đến Trương Cảnh chờ người bên thân. Mà theo Lý đạo nhất lui ra, cái kia một góc man hoang thế giới cũng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Tam tổ, đây là cái gì tình huống? Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân ba người ào ào nhìn về phía Lý đạo nhất. Lý đạo nhất gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một góc man hoang thế giới, thần sắc không ngừng biến ảo, một lát sau, trên mặt đều toát ra thật sâu vẻ tiếc nuối. Cái này man hoang thế giới, lão phu không cách nào đi vào. Lý đạo nhất nói ra. Cái gì? Trương Cảnh đám người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lý đạo nhất thế nhưng là một tôn thánh nhân, liền Lý đạo nhất đều không thể tiến vào, như vậy bọn hắn còn có thể đi vào sao? Lý đạo nhất tựa hồ biết Trương Cảnh chờ người suy nghĩ trong lòng. Yên tâm đi, mặc dù lão phu không thể vào, nhưng các ngươi có thể đi vào. Hắn nói ra. Trương Cảnh ba người nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Thiên đế thần tàng đang ở trước mắt, nếu như cứ như vậy sai qua thiên đế thần tàng, vậy thì thật là đáng tiếc. Tam tổ, đây là vì cái gì? Trương Cảnh ba người hiếu kỳ hỏi. Lý đạo nhất nhìn lấy cái kia một góc man hoang thế giới, thở dài một hơi, nói, cái này một cái man hoang thế giới hẳn là tần thiên đế lấy sức mạnh vô thượng mở ra tới, trong đó hiện đầy tần thiên đế lưu lại thế giới quy tắc. Mà lại, cái này man hoang thế giới quy tắc, cực độ bài xích những quy tắc khác. Võ giả tấn thăng thánh nhân về sau, sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình thánh nhân quy tắc. Đây cũng là thánh nhân cường đại căn bản. Có điều, cũng đúng là như thế. Nắm giữ tự thân quy tắc thánh nhân, lại nhận man hoang thế giới quy tắc mãnh liệt bài xích, căn bản vô pháp tiến vào bên trong. Các ngươi còn không phải thánh nhân, còn không có nắm giữ độc thuộc về tự thân quy tắc, bởi vậy có thể đi vào. Trương Cảnh bọn người nghe xong, giờ mới hiểu được Lý đạo nhất bị man hoang thế giới bài xích nguyên nhân. Ta hận a, thiên đế thần tàng đang ở trước mắt, lão phu vậy mà vào không được. Một tiếng lấp đầy phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, chấn động toàn bộ thiên đế thành, coi như trên bầu trời đám mây đều bị đánh tan. Trương Cảnh bọn người thần thức quét qua, liền thấy bên trong thành thiên đế, có một vị tóc trắng cuồng vũ khủng bố lão giả đứng sừng sững ở một góc man hoang thế giới trước đó, nghĩ muốn mạnh mẽ chen vào man hoang thế giới bên trong. Ầm. Cái kia một góc man hoang thế giới đột nhiên thần quang đại tác, tóc trắng cùng vũ khủng bố lao giả trong nháy mắt bị như đạn pháo bay ngược, liên tiếp đụng thủng mười mấy tòa kiến trúc. Hư không bên trong, còn lưu lại từng đóa huyết hoa. T. Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân ba người hít một hơi linh khí. Một cái kia tóc trắng cùng vũ lao giả, hiển nhiên là một vị thánh nhân. Thế mà, lại bị man hoang thế giới quy tắc chấn động đến thổ huyết bay ngược. Bởi vậy có thể thấy được, man hoang thế giới quy tắc mạnh mẽ đến mức nào. Thiên đế thần tàng đang ở trước mắt, như thế nghịch thiên cơ duyên, cả một đời có lẽ chỉ có thể gặp phải một lần, bực này cơ hội, bản tọa há có thể bỏ qua. Lại một trận thanh âm giản mua truyền đến. Trương Cảnh bọn người ánh mắt nhất chuyển, liền thấy một cái vóc người khôi vi thân ảnh treo lơ lửng giữa không trung bên trong. Cái này một bóng người, trung quanh thần quang bành trướng, giơ cao một thanh cổ kiếm, thôn phệ thập phương tinh khí, liền liền thiên đế trên thành phương dương ánh sáng đều hội tụ thành buộc, hạ xuống tại trên cổ kiếm. Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân ba người, nhìn thấy cái kia một thanh cổ kiếm lúc, trái tim liền đột nhiên một trận hỗn loạn, cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Không cho bản tọa cơ hội, bản tọa liền chính mình sáng tạo cơ hội. Cái kia một đạo vóc người khôi vĩ thân ảnh, trong tay cổ kiếm đột nhiên vung lên, kia chớp một kiếm hướng một góc man hoang thế giới đâm tới. Một kiếm này uy lực vô tận, giống như là muốn đem chọn cái thiên địa đều bổ ra. Toàn bộ thiên đế thành giờ phút này đều chấn động. Thế mà, làm một kiếm này chạm đến cái kia một góc man hoang thế giới lúc, răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Cổ kiếm vậy mà gây mất. Phúc. Một đầu do vô số quy tắc quấn quanh mà thành trật tự chi liên, đột nhiên theo man hoang thế giới bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua tay cầm cổ kiếm thân ảnh. Lão tổ, một đám người thất kinh phóng lên tận trời, đỡ bị trật tự chi liên xuyên qua thân ảnh. Trương Cảnh bọn người nhìn thấy một màn này, đồng tử co lại thành tây kim. Lý đạo nhất cười lạnh, biết rõ không thể làm mà vì đó ngu. Man hoang thế giới bên trong quy tắc, thế nhưng là tần thiên đế để lại, chỉ là thánh nhân cũng dám cùng tần thiên đế quy tắc chống lại. Trương Cảnh bọn người nghe vậy đều gật đầu tán đồng. Thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng khoảng cách tần thiên đế cái kia cấp bậc tồn tại vẫn là kém quá xa. Thánh nhân muốn đối đỡ tần thiên đế thủ đoạn cơ bản không thể nào. Tiếp đó, Bên trong thành Thiên Đế lại lần lượt có mấy cái thánh nhân nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập man hoang thế giới, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Nghiêm trọng nhất một cái thánh nhân, trực tiếp bị man hoang thế giới quy tắc chấn vỡ thân thể. Có rất nhiều thánh nhân thăm dò, mọi người cơ bản đều hiểu, chỉ có thánh nhân phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập man hoang thế giới. Lý Thị Vân Riêng, Lý Đạo Nhất thần thái nghiêm túc nhìn lấy Trương Cảnh ba người, lão phu không cách nào tiến vào man hoang thế giới, các ngươi nếu như tiến vào bên trong, lão phu liền không cách nào bảo hộ các ngươi. Nhất là ngươi, Trương Cảnh. Lý Đạo Nhất nghiêm túc ngưng thị Trương Cảnh hai mắt, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nghĩ muốn người giết ngươi rất nhiều. Tứ đại thánh tộc, tiên phủ, thiên môn, lục đạo cổ giáo, còn có rất nhiều thế lực khác, đều không muốn nhìn thấy ngươi người này vương thể trưởng thành. Nếu có cơ hội giết ngươi, bọn hắn nhất định sẽ độc thủ. Ngươi cân nhắc tốt, muốn không nên tiến vào man hoang thế giới. Không cần suy tính. Trương Cảnh quả quyết nói ra, tam tổ, ta quyết định tiến vào man hoang thế giới. Thiên Đế thần tàng, đây là rất nhiều thánh nhân cả một đời đều khó mà gặp phải nghịch thiên cơ duyên, như bây giờ cơ duyên liền bày ở trước mặt ta sẽ không bỏ qua. Mà lại, tam tổ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta. Ngươi biết ta nắm giữ tiên thuật xúc địa thành thốn, coi như gặp phải đại năng, ta muốn chạy trốn cũng không khó. Lý Đạo Nhất nghe vậy, liền không có ngăn cản Trương Cảnh tiến vào man hoang thế giới. Lý Huyền Qua cùng Lý Nguyên Xuân hai người cũng không muốn bỏ qua dạng này nghịch thiên cơ duyên, bởi vậy cũng quyết định tiến vào man hoang thế giới. Đã các ngươi đều quyết định tiến vào man hoang thế giới, như vậy các ngươi liền phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nhất định muốn nhớ đến bảo vật, công pháp, pháp khí các loại đều không phải là trọng yếu nhất, còn sống mới trọng yếu nhất. Gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn trước tiên bỏ chạy. Lý Đạo Nhất căn dặn nói, lại tiện tay lấy ra ba tấm đạo phù, phân biệt cho Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân một tấm. Cái này ba tấm đạo phù, mỗi một chương đều có thể ngăn cản đại năng 3 lần công kích, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, liền kịp thời sử dụng. Lý Đạo Nhất nói ra. Đa tạ tam tổ ban phù. Trương Cảnh ba người ánh mắt sáng lên, liền nhận đạo phù. Một lát sau, Trương Cảnh, Lý Nguyên Xuân, Lý Huyền Qua ba người, còn có vài chục cái cưỡi tại giao long phía trên Lý Thị võ giả, liền hướng cái kia một góc man hoang thế giới bay đi, tiến nhập man hoang thế giới bên trong. Man hoang thế giới, trời xanh không mây, một mảnh xanh thẳm. Trương Cảnh bọn người trước mắt là một mảnh cổ mục che trời nguyên thủy sâm lâm, rất nhiều mạnh mẽ lao đẳng quấn quanh ở cổ mục phía trên, giống như là từng cái thương long. Ly, một cái màu vàng cự điểu từ đằng xa bay tới, giống như là một đóa kim vân. Lớn nhất làm cho người hoảng sợ là cự điểu cặp kia thiết trảo phía dưới nắm lấy một đầu nhỏ núi lớn nhỏ hoàng cổ man tượng. Cái này, đây là một đầu kim xí đại bằng. Một cái Lý Thị võ giả run rẩy nói, hai cánh của nó có một chút màu tím lông vũ, hẳn không phải là thuần huyết kim xí đại bằng, nhưng coi như không phải thuần huyết kim xí đại bằng, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Kim xí đại bằng loại sinh vật này tại côn khư cổ tinh bên trong đều nhanh tuyệt chủng, không có nghĩ tới đây có một đầu. Lý Huyền Qua cũng chấn kinh nói, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền gặp đáng sợ như vậy tiền sử sinh vật. Trương Cảnh nhìn chăm chú cái kia trên bầu trời cái kia một đầu kim xí đại bằng, tâm thần cũng khẽ chấn động. Dạng này một đầu kim xí đại bằng, liền xem như đại năng gặp đoán chừng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Một đám người đều yên lặng thu liễm khí tức, tránh cho gây nên kim xí đại bằng chú ý, cho đến kim xí đại bằng đi xa về sau, bọn hắn mới thở dài một hơi. Cái này một thế giới hoang dã bên trong sinh vật đáng sợ nhiều lắm, Trương Cảnh bọn hắn căn bản không dám ở không trung phi hành, để tránh gây nên những cái kia sinh vật đáng sợ chú ý, bọn hắn nhanh chóng tại nguyên thủy sâm lâm bên trong xuyên thẳng qua. Nơi xa, thanh thế to lớn, đột nhiên một tòa ngọn núi to lớn vụt lên từ mặt đất, ầm ầm rời động. Một ngọn núi thế mà lại di động. Chẳng lẽ cái này một ngọn núi thành tinh? Lý Nguyên Xuân nói thầm nói. Trương Cảnh bọn người ngưng mắt nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi linh khí. Thế này sao lại là một ngọn núi đang di động? Rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng lão quy. Cái này một đầu cự quy, tựa hồ tại mặt đất ngủ say quá lâu, đại lượng bùn đất không ngừng tại nó mai rùa trên chồng chất, tích lũy tháng ngày phía dưới, tạo thành một tòa ngọn núi to lớn, mà lại trên ngọn núi còn mọc đầy cây cối. Lão quy hai mắt nửa khép nửa mở, có ngọn núi to lớn tại trên mặt đất nhàn nhã di động tới, những nơi đi qua liên miên nguyên thủy sâm lâm bị áp đảo. Trương Cảnh bọn người căn bản không dám tới gần, cái kia lão quy mặc dù xem ra người vật vô hại, nhưng nó trên thân tản ra đi ra khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. Bọn hắn lặng yên lách qua lão quy, theo một phương hướng khác tiến lên. A, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trương Cảnh bọn người, xa xa nhìn đến một đầu sơn mạch giống như cự xà theo một cái hồ nước khổng lồ bên trong lao ra, há miệng ra liền thôn vệ trên trăm đạo thân ảnh, sau đó một lần nữa trở về trong hồ. Một đám người tê cả da đầu. Mới vừa rồi bị cự xà thôn vệ tựa như là bích hồ sơn người. Lý Huyền Qua động dung nói, Bích Hồ Sơn là Nam Bực một cái cổ lão đại giáo, thực lực tương đương không kém. Thế mà Bích Hồ Sơn tiến vào man hoang thế giới rất nhiều võ giả, thế mà cứ như vậy bị một con cự săn nuốt, cái này quá dọa người. Đại gia cẩn thận một chút. Cái thế giới này mặc dù ẩn chứa cự đại kinh ngộ, nhưng tương tự tràn đầy nguy cơ. Trương Cảnh thần thái nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người yên lặng gật một cái. Bọn hắn lúc này mới vừa tiến vào man hoang thế giới không lâu, liền liên tiếp gặp kim sĩ đại bằng, lão quy, cự xà khủng bố như vậy sinh vật, thật sự nếu không cẩn thận một chút, cũng là tự tìm đường chết. Chương 784, Thái Dương Thần Điểu. Vách đá dựng đứng nội đạo. Chương 784, Thái Dương Thần Điểu. Vách đá dựng đứng nội đạo. Hoa. Một tiếng chim hót chấn động dãy núi và khe. Một đầu trừng to như núi màu xanh cự điểu, như mũi tên nhọn tấn công mà xuống, cánh khổng lồ áp đảo một mảng lớn nguyên thủy sâm lâm, bắt lấy một đầu điện quang lượn lờ thượng của Man Nhu, sau đó đằng không mà lên. Có thể so với hỗn động chân nhân thượng của Man Nhu, vậy mà thành màu xanh cự điểu đồ ăn. Trương Cảnh bọn người giấu ở rậm rạp trong bụi cỏ, ngưng thần nín hơi, kéo căng thần kinh. Tình cảnh như vậy, bọn hắn đã gặp rất nhiều lần. Cái này một thế giới hoang dã, đem nhược nhục cường thực nguyên thủy phát tác, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây là một đầu viễn cổ hùng cầm thanh thiên bằng. Loại này sinh vật mạnh mẽ, ngoại giới đã rất ít gặp, không có nghĩ tới đây cũng có. Lý Huyền Qua nhìn lấy cái kia một đầu đi xa màu xanh cự điểu, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Lý Nguyên Xuân mặt mũi tràn đầy cổ quái nói ra, tại bên ngoài, những này yêu thú chỉ muốn đạt tới tiên tiến cảnh, cơ bản thì có thể hóa thành hình người. Làm sao tại cái này một thế giới hoang dã, sở hữu yêu thú đều bảo trì nguyên thủy hình thái, mà lại bọn chúng thể tích cũng quá khoa trương, so ngoại giới yêu thú muốn bằng lớn. Ta cũng phát hiện vấn đề này, Lý Huyền Qua nói ra. Trương Cảnh suy tư một lát sau, phỏng đoán nói ra, đây cũng là cái này man hoang thế giới quy tắc gây ra. Ở cái này man hoang thế giới bên trong, tất cả yêu thú đều không thể hóa hình, chỉ có thể thối luyện chính mình yêu khu. Bởi vậy, nơi này yêu thú đều giữ lại nguyên thủy hình thái, đồng thời thể tích bằng to đến kinh người. Lý Nguyên Xuân, Lý Huyền Qua bọn người đều nhận đồng Trương Cảnh phỏng đoán. Bọn hắn tiếp tục tại nguyên thủy xâm lâm bên trong thăm dò cùng tiến lên. Đột nhiên, bọn hắn ngừng lại, khiếp sợ nhìn phía xa một tòa chạy xuôi theo quần quận dung nham nguy nga thạch sơn. Cái kia một ngọn núi đá đỉnh phía trên có một cái to lớn tổ chim. Tổ chim bên trong có ba cái lông vũ cũng còn không có dài đủ chim non. Thế mà cái kia ba cái chim non mặc dù lông còn chưa mọc đủ, nhưng toàn thân lại thiêu đốt lên sáng chói màu vàng thần hỏa. Cho dù cách nhau đến rất xa, Trương Cảnh bọn người y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được một chút kinh khủng nóng rực lan tràn mà đến, để bọn hắn có loại thân thể bị nhen lửa ảo giác. Chỉ là ba cái chim non mà thôi, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Lúc này, từng cái thu nhỏ thân thể sau quấn quanh ở Lý Huyền Qua chờ Lý Thị võ giả trên cánh tay giao long, đều cực kỳ bất an rẽ rủa thân thể, giống như là gặp khắc tinh giống như. Lý Huyền Qua nhìn thấy cái kia ba cái chim non trong nháy mắt, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cái này, đây là ba cái Thái Dương thần điểu chim non. Lý Huyền Qua gắt gao nhìn chằm chằm ba cái chim non, run giọng nói, Thái Dương thần điểu là đỉnh cấp thần thú tam túc kim ố hậu đại. Đồng thời, ý nguyên đứng hàng thần thú hàng ngũ. Loại này thần điểu cực kỳ đáng sợ, trời sinh nắm giữ Thái Dương thần hỏa, cũng lấy giao long làm thức ăn. Thành thuộc kỳ Thái Dương thần điểu là liền thánh nhân đều kiêng kỵ tồn tại. Côn Thư cổ tinh đã từng có một vị đế tôn, người xưng Thái Dương thần, nó bản thể cũng là Thái Dương thần điểu. Trương Cảnh tâm thần chấn động, hắn cũng nghĩ đến thế mà có thể ở chỗ này gặp phải loại này thần điểu. Nếu như chúng ta có thể đem cái này mấy cái chim non mang đi, lại đưa chúng nó bồi dưỡng lên, vậy chúng ta có hay không có thể toàn bộ thiên hạ đi ngang? Lý Nguyên Xuân hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng xoa tay, lộ ra rất là kích động. Thái Dương thần điểu tiềm lực quá lớn, loại sinh vật này chỉ cần đi vào thành thuộc kỳ, thì liền thánh nhân gặp được đều chỉ có thể đường vòng đi. Nếu có mấy cái thành thuộc kỳ Thái Dương thần điểu làm sủng vật, như vậy lên trời xuống đất đều có thể đi ngang. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều nóng rực lên, nơi xa giống như dâng lên cái thứ hai Thái Dương. Trương Cảnh thần sắc nhất biến, không nói hai lời, trực tiếp dùng pháp lực bao trùm Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân bọn người, sau đó thi triển tỏa địa thành tốc chi thuật, mấy cái lấp lóe về sau, liền tối lui đến bên ngoài mấy chục dặm một cái trên đỉnh núi. Lúc này, một cái như mặt trời sáng chói Thái Dương thần điểu xuất hiện tại tổ chim trên không. Nó hai cái hoàng kim đúc kim loại giống như bướm chim phía trên, riêng phần mình nắm lấy một đầu máu me đầm địa hắc dao. Nó miệng chim phía trên cũng tương tự ngậm một đầu hắc dao. A, nha nha, tổ chim bên trong, ba cái chim non nhìn thấy đồ ăn, ào ào tranh lên trước giỡn cổ lên, mở cái miệng động, thúc giục mẹ của bọn nó ném uy. Ba đầu hắc dao rất nhanh liền bị ba cái chim non chia ăn. Trang diện phi thường huyết tinh, một đám mưa máu vẩy ra. Trương Cảnh bọn người nhìn xa xa, âm thầm run sợ. Bất quá, Trương Cảnh vẫn chưa cứ vậy rời đi, hắn phát hiện cái kia một tòa tổ chim thạch sơn một mặt trên vách núi đá bất ngờ khắc rõ đại lượng văn tự cùng đạo ngân. Những cái kia văn tự cùng đạo ngân, đạo vận do trời sinh, mơ hồ tản ra từng tia đại đạo huyền cơ. Cái này, đây là cái nào đó cường giả còn sót lại cổ kinh sao? Trương Cảnh tâm thần hơi rung, rất muốn dựa vào gần thạch sơn, khoảng cách gần lĩnh hội những cái kia văn tự cùng đạo ngân. Bất quá, cái kia một đầu cường đại Thái Dương thần điểu là ở chỗ này, hắn căn bản không dám tới gần. Trên vách núi đá tựa hồ có kinh văn. Lý Huyền Qua cùng Lý Nguyên Xuân bọn người cũng phát hiện trên vách núi đá kinh văn. Trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ kích động. A, nha nha, tổ chim bên trong, ba cái chim non ăn hết ba đầu hắc dao về sau, lần nữa giương cổ lên, mở ra miệng động, hướng Thái Dương thần điểu đòi hỏi đồ ăn. Hô, Thái Dương thần điểu một cái xoay quanh, liền bay mất, đến nơi xa tiếp tục vì ba cái chim non tìm kiếm thức ăn. Bạch. Thái Dương thần điểu vừa rời đi, Trương Cảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo Lý Huyền Qua đám người đi tới vách núi trước đó. Cái này trên vách núi đá có cường giả còn sót lại kinh văn, chúng ta nắm chặt thời gian lĩnh hội, có thể tìm hiểu bao nhiêu tính toán bao nhiêu, nhất định phải tại Thái Dương thần điểu về trước khi đến rời đi. Trương Cảnh tốc độ nói cực nhanh nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên vách núi đá văn tự cùng đạo ngân bắt đầu lĩnh hội. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân chờ Lý Thị võ giả cũng nào hào tập trung lực chú ý, bắt đầu lĩnh hội trên vách núi đá văn tự cùng đạo ngân. Trên vách núi đá văn tự cùng đạo ngân rõ ràng là một cường giả chỗ khắc họa. Chỉ bất quá, có lẽ kinh lịch tuế nguyệt quá dài dằng dặc, những cái kia văn tự cùng đạo ngân đều có chút mơ hồ. Bất quá, coi như thế, ẩn chứa trong đó đạo vận, ý nguyên ngưng tụ không tan. Trương Cảnh hết sức chăm chú, cẩn thận phỏng đoán những văn tự này cùng đạo ngân, cảm ngộ ẩn chứa trong đó chân ý rất nhanh, hắn tâm thần liền đột nhiên chấn động. Cái này, đây là Di Sơn ấn. Trương Cảnh vừa lĩnh hội bộ phận văn tự cùng đạo ngân, liền phát hiện cái này lại là hắn tu luyện qua đại thần thông Di Thần ấn. Chỉ bất quá, nơi này không chỉ có ẩn chứa Di Sơn ấn tu luyện chi pháp, còn ẩn chứa một vị cường giả đối Di Sơn ấn lý giải cùng tu luyện tâm đắc. Khắc họa kinh văn người, cảnh giới cùng thực lực không phải bình thường, đối Di Sơn ấn lý giải đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhường Trương Cảnh lấy được chỗ ích không nhỏ. Không chỉ có Di Sơn ấn, nơi này còn có Phúc Hải ấn cùng Phiên Tiên ấn hai đại thần ấn tu luyện chi pháp. Y theo khắc họa kinh văn cường giả lý giải, Di Sơn ấn, Phiên Tiên ấn, Phúc Hải ấn tổ hợp lại sử dụng, uy năng ngập trời, vì vô thượng thánh thuật. Trương Cảnh hô hấp có chút gia tốc, hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này học được Phiên Tiên ấn cùng Phúc Hải ấn cái này hai đại thần ấn tu luyện chi pháp. Mà lại, nơi này còn nắm giữ Di Sơn ấn, Phiên Tiên ấn, Phúc Hải ấn tam đại thần ấn tổ hợp lại sử dụng chi pháp. Cái này quả nhiên là cơ duyên to lớn. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền để giao diện thuộc tính đem trên vách núi đá văn tự cùng đạo ngân toàn bộ ghi chép lại. Bất quá, hắn y nguyên nhìn chằm chằm phía trên văn tự cùng đạo ngân không thả. Giao diện thuộc tính mặc dù ghi vào văn tự cùng đạo ngân, nhưng trong đó đạo vận lại khó có thể ghi vào. Hắn chạy không tâm thần, hết sức chăm chú lĩnh hội văn tự, đạo ngân, đạo vận. Ý thức của hắn không gian bên trong, tam tôn tiểu nhân phân biệt xếp bằng ở thập nhị phẩm liên hoa phía trên, đọc lấy cổ lão huyền ảo kinh văn, nhường hắn vốn là viễn siêu đồng cấp nộ tính trở nên càng thêm cường đại cùng người tiên. A, nha nha, tổ chim bên trong. Ba cái chim non phi thường cảnh giác, nhìn đến Trương Cảnh bọn hắn tới gần Thạch Sơn về sau, ào ào hướng Trương Cảnh bọn hắn phun ra Thái Dương thần hỏa. Từng đoàn nhỏ núi lớn nhỏ Thái Dương thần hỏa, hướng Trương Cảnh bọn hắn bao phủ xuống. Ngay tại lĩnh hội kinh văn Lý Huyền Qua bọn người ào ào bị giật mình tỉnh lại, động dung nhìn lấy cái kia từng đoàn to lớn Thái Dương thần hỏa. Chỉ là mấy cái chim non mà thôi, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bạch. Nhật kim luân theo Trương Cảnh thể nội bay ra, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng, bao phủ lại tất cả mọi người. Từng đoàn bao trùm xuống Thái Dương thần hỏa. Tất cả đều bị lồng ánh sáng màu vàng đánh bay. Lý Huyền Qua bọn người thấy thế, tiếp tục nắm chặt thời gian lĩnh hội kinh văn. Bọn hắn không biết cái kia một đầu kinh khủng Thái Dương thần điểu lúc nào sẽ trở về, nhất định phải nắm chặt thời gian lĩnh hội kinh văn, có thể tìm hiểu bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bất quá, tam đại thần ấn kinh văn quá mức huyền ảo khó lường. Lý Nguyên Xuân chỉ là tìm hiểu một lát, liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thần hồn muốn nức, khó có thể tiếp tục thăng ngộ đi xuống. Quá khó khăn. Lý Nguyên Xuân nói thầm lấy, khổ não nhìn lấy những cái kia văn tự cùng đồ án. Rõ ràng thánh pháp đang ở trước mắt, nhưng bởi vì ngộ tính cùng cảnh giới không đủ, khó có thể triệt để lĩnh hội, cái này khiến nàng phiền muộn chí cực. Lại qua một lát, đông đảo Lý thị võ giả cũng xuất hiện tương tự triệu chứng, khó có thể tiếp tục tham ngộ. Bất quá, bọn hắn y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia văn tự cùng đạo ngân không thả. Coi như thực lực không đủ, bọn hắn cũng phải tận lực đem những văn tự này cùng đạo ngân nhớ kỹ. Bọn hắn rất rõ ràng, cơ duyên như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại qua một lát, Lý Huyền Qua cũng không đáng kể, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn lấy những cái kia văn tự cùng đạo ngân. Tam đại thần ấn tu luyện chi pháp hắn ngược lại là nhớ kỹ, nhưng trong đó đạo vận, hắn chỉ lĩnh ngộ 1/3 không đến. Hắn biết do những này đạo vận chân quý, rời đi nơi này về sau, không có những này đạo vận phụ trợ, hắn muốn lĩnh ngộ tam đại thần ấn, độ khó khăn đem gấp 10 lần kéo lên. Một đám người, chỉ còn lại có Trương Cảnh tiếp tục đang yên lặng lĩnh hội. Di Sơn ấn, Phiên Thiên ấn, Phúc Cái ấn chờ tam đại thần ấn, ở trong đầu hắn không ngừng diễn hóa. Một lát sau, tam đại thần ấn dấu ấn của đạo triệt để trong lòng hắn mọc dễ. Hắn chân chính nắm giữ tam đại thần ấn. Giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu tam đại thần ấn cường đại. Tam đại thần ấn tổ hợp lại, uy năng vô song, vì cái thế thánh thuật, nó lực công kích càng là khủng bố chí cực. Tại Trương Cảnh xem ra, tam đại thần ấn tổ hợp lại uy năng, chưa chắc so vô thượng thần thông yếu. Tam đại thần ấn tổ hợp lại, liền có uy năng như thế, nếu như là chín đại thần ấn tổ hợp lại hình thành khai thiên ấn lại nên có cường đại cỡ nào. Trương Cảnh tự nói, chợt phát hiện trên vách núi đá văn tự cùng đạo ngân chính đang nhanh chóng làm nhạt, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là một loại cường giả tìm kiếm truyền thừa giả cổ lão thủ đoạn. Một khi có người đem còn sót lại kinh văn triệt để lĩnh ngộ, minh khắc ra kinh văn liền sẽ tự động biến mất. Văn tự cùng đạo ngân biến mất. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân bọn người nhìn đến một màn trước mắt, đều âm thầm may mắn mình đã đem kinh văn cùng đạo ngân ký ức xuống dưới. Đáng tiếc duy nhất chính là những cái kia bọn hắn còn chưa lĩnh hội đạo vận, bọn hắn không cách nào tiếp tục tham ngộ. Kinh văn chúng ta đã được đến, hiện tại muốn hay không đem cái này ba cái vật nhỏ cũng mang đi. Lý Nguyên Xuân ngẩng đầu nhìn cái kia ba cái chim non, nóng lòng muốn thử. Ba cái chim non linh tính 10 phần, tựa hồ phát hiện nguy hiểm đồng dạng, nha 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 réo lên không ngừng, điên cuồng phun ra thần hỏa. Lý Huyền Qua cùng rất nhiều Lý thị võ giả trong mắt đều toát ra từng tia nóng rực chi sắc. Cái này ba cái Thái Dương thần điểu chim non, giá trị không thể cân nhắc, một khi bồi dưỡng lên, bọn hắn Hoạn Long Lý thị liền sẽ có được tam tôn cường đại hộ tộc thần thú. Trương Cảnh đưa mắt nhìn ba cái chim non một hồi, trong lòng cân nhắc một phen về sau, quyết định buông tha ba cái chim non. Không thể động cái này ba cái chim non, nếu không, Thái Dương thần điểu đoán chừng sẽ triệt để phát cuồng. Đến lúc đó, chúng ta một khi bị Thái Dương thần điểu phát hiện là cấp chim tặc, chỉ sợ chúng ta một điểm đường sống đều không có. Trương Cảnh nói ra. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân bọn người vừa nghĩ tới phát cuồng Thái Dương thần điểu, trong lòng liền một trận phát lạnh. Cái kia một đầu Thái Dương thần điểu, chỉ sợ coi như đại năng gặp, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Dạng này một đầu Thái Dương thần điểu phát cuồng, hậu quả thật là đáng sợ. Đi mau, Lý Huyền Qua bọn người sợ. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền mang theo Lý Huyền Qua bọn người bay tới mặt khác một cái ngọn núi. Trời ạ, nơi này lại có ba cái Thái Dương thần điểu chim non. Ha ha ha, chúng ta quá may mắn, mới vừa tiến vào cái này man hoang thế giới không lâu, thế mà liền gặp ba cái Thái Dương thần điểu chim non. Chúng ta đem cái này ba cái Thái Dương thần điểu chim non bắt về thuần dưỡng, tương lai nhất định có thể được đến tam tôn vô cùng cường đại thủ hộ thần thú. Mấy chục cái võ giả khống chế thần hồng từ đằng xa bay tới. Khi bọn hắn phát hiện tổ chim bên trong ba cái thái dương thần điểu chim non lúc, cả đám đều kích động đến khó có thể tự chế. Cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn. Một võ giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngưng tụ ra một cái có thể số lượng lớn tay, hướng tổ chim bên trong một cái chim non chụp tới. Bất quá, một con kia có thể số lượng lớn tay còn không có tới gần tổ chim, liền bị ba cái chim non phun ra thần hỏa đốt diệt. Sau đó, càng có một đoàn thái dương thần hỏa bành tại cái kia võ giả trên thân, trong nháy mắt đem đốt thành cho bụi. T. Cái này ba cái tiểu đồ vật, lông đều không có dài đủ vậy mà liền hung mãnh như vậy. Một khi để bọn hắn trưởng thành, thì còn đến đâu? Còn lại võ giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từng cái hào hào tế ra pháp khí, chuẩn bị liên thủ bắt giữ ba cái chim non. A, đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ chí cực tiếng kêu to xa xa truyền đến. Phía chân trời xa xôi, giống như là dâng lên một cái khác thái dương. Vô tận màu vàng thần hỏa, theo một cái kia thái dương bên trong lan tràn mà ra, như thủy triều lan tràn hư không, đem cả mảnh trời không đều thiêu đến bắt đầu bặm mẹo. Một cái kia thái dương tốc độ di chuyển phi thường nhanh, mới xuất hiện, sau một khắc liền xuất hiện tại đông đảo võ giả trước đó. Với anh, đông đảo hướng ba cái chim non đánh tới pháp khí, trong nháy mắt liền bị một mảnh quần quần thần hỏa đốt thành cho bụi. Trốn, đông đảo võ giả ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia phẫn nộ nhìn chăm chú lên bọn hắn thái dương thần điểu, tất cả đều dọa đến vong hồn đại bạo. Bọn hắn phân tán đào tẩu. Chỉ bất quá, mưa sao băng giống như thái dương thần hỏa bao phủ xuống, bọn hắn tất cả mọi người bị thái dương thần hỏa đánh trúng, đảo mắt liền hóa thành cho bụi. Nghiên xúc, làm càn. Ba cái vạn pháp chân quân hiện thân, hư hư thực thực là vừa mới những cái kia võ giả trưởng bối. Cái này ba cái vạn pháp chân quân nhìn thấy những cái kia võ giả ảo ảo chết thảm tại thái dương thần hỏa phía dưới về sau, tất cả đều nổi trận lôi đình, ảo ảo thôi động pháp khí công kích thái dương thần điểu. Thái dương thần điểu chỉ là lạnh lùng há miệng ra, liền phun ra một đầu nối liền đất trời bảng to lớn hỏa trụ. Cái kia một đạo to lớn hỏa trụ trong nháy mắt đem ba kiện vạn pháp cấp pháp khí chôn vùi, sau đó còn hướng tam tôn pháp chân quân đánh giết tới. Tam tôn vạn pháp chân quân sắc mặt kỳ biến, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Thái dương thần điểu hướng tam tôn vạn pháp chân quân truy sát mà đi, tức giận kêu to, vang vọng đất trời, quần quần thái dương thần hỏa quét sạch trường không, nung đỏ nửa bầu trời. May ra chúng ta mới vừa rồi không có đánh ba cái chim non chú ý, nếu không, vừa mới chết khả năng chính là chúng ta. Xa xa trên đỉnh núi, Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân bọn người nhìn lấy một màn trước mắt, âu sầu trong lòng. Thật sự là sinh vật đáng sợ, đoán chừng ba cái kia vạn pháp chân quân đều chết hết. Trương Cảnh Tự nói lấy, trong lòng biến đến càng thêm cảnh giác. Chương 785, Tuyệt Thánh Kim Cốt cùng chương 785, Tuyệt Thánh Kim Cốt cùng cái này. Đây là Phượng Huyết Thảo. Nửa trên sườn núi, một cái trung niên nhìn trước mắt một gốc đỏ thẫm linh thảo như máu, kích động đến toàn thân run rẩy. Phượng Huyết Thảo chính là thần dược, giá trị liên thành. Thành thuộc Phượng Huyết Thảo, nắm giữ 36 đầu trật tự chi liên, vì thần dược bên trong dược vương. Trước mắt cái này một gốc Phượng Huyết Thảo, chỉ có được 18 đầu trật tự chi liên, chỉ là một gốc trung phẩm thần dược. Hiển nhiên, cái này một gốc Phượng Huyết Thảo sinh trưởng tuổi thọ còn chưa đủ. Nhưng đối trung niên mà nói, cái này đã đủ rồi. Lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, nếu như thả tại bên ngoài, coi như tranh đoạt một gốc trung phẩm thánh dược cũng khó khăn, càng đừng nói là một gốc trung phẩm thần dược. Trung niên sâu hít sâu, cảnh giác quét mắt liếc xung quanh, phát hiện không ai về sau, mới thận trọng ngồi xổm người xuống, chuẩn bị thu thập Phượng Huyết Thảo. Phúc. Trung niên thân thể đột nhiên cứng đờ, mi tâm nở rộ một điểm tinh hồng, sau đó cả người xuống dưới. Hắn chết. Hắn chết không nhắm mắt, hai mắt còn nhìn chòng chọc vào bên người Phượng Huyết Thảo. Một cái lạnh lùng thanh niên đi tới, nhanh chân vượt qua trung niên thi thể, đem Phượng Huyết Thảo đảo đi. Lập tức, hắn lại kiểm tra trung niên thi thể, đem trung niên trên người bảo vật toàn bộ lấy đi. Mà cách nơi này cách đó không xa một khối kỳ thạch trước đó, mấy chục cái võ giả điên cuồng chém giết, từng đóa máu bắn tung tóe, đại lượng sinh mệnh không ngừng điêu linh. Sau cùng, trên trăm võ giả, chỉ còn lại một cái toàn thân đẫm máu người thắng lợi. Cái này người thắng lợi đứng lặng tại kỳ thạch trước đó, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm kỳ thạch trên kinh văn. Đây là của hắn thắng lợi trái cây. Càng xa xôi một cái tiên quang dâng lên trong cổ động, trên trăm võ giả một bên chém giết một bên xông đi vào, sau cùng chỉ giải rác mấy người theo trong cổ động đi ra. Cái này một thế giới hoang dã bên trong, khắp nơi đều tại diễn lại tương tự từng màn, đại lượng đổ máu cùng tử vong sự kiện không ngừng phát sinh. Nửa tháng này đến, Trương Cảnh đã gặp quá nhiều, hắn thậm chí đều chết lặng. Chỗ lấy có như thế nhiều tử vong sự kiện xuất hiện, một mặt là bởi vì thế giới này có quá rất mạnh đại man thú ẩn hiện, một mặt khác thì là võ giả ở giữa lẫn nhau sát phạt. Thậm chí, cái sau tạo thành tử vong số lượng viễn siêu cái trước. Một gốc đẳng cấp cao linh dược, một khối ghi chép kinh văn thạch đầu, một cái cổ lao độc phủ, đều có thể dẫn phát đại quy mô chém giết. Trong cái thế giới này, người người đồng loạt đóng vai lấy thợ săn cùng con mồi song trọng nhân vật. Có điều, cái này đối ta mà nói, nơi này ngược lại là một chỗ bảo địa. Trên một đỉnh núi, Trương Cảnh ngồi xếp bằng, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bao quanh thân thể của hắn xoay chậm chậm. Giờ phút này, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên chỗ phát ra huy áp đã đạt đến vạn pháp cựu trọng thiên tầng thứ. Nửa tháng này bên trong, Trương Cảnh thấy qua quá giết nhiều lục, cũng dùng huyền âm nhiếp hồn phiên thôn vệ đại lượng người chết thần hồn. Trong đó, thậm chí có mấy cái vạn pháp chân quân thần hồn. Huyền âm nhiếp hồn phiên cũng bởi vậy tấn thăng làm vạn pháp cựu trọng thiên vũ khí. Có điều, huyền âm nhiếp hồn phiên mặc dù tổng thể đã tấn thăng làm vạn pháp cựu trọng thiên vũ khí, nhưng chín vị chủ hồn trước mắt chỉ có Hoàng Phủ Bất Bại, Tiết Hành, Tiêu Hàn, Tống Minh Kính, Tần Trạm Thiên chờ năm đại thiên tiêu chủ hồn đạt tới vạn pháp thất trọng thiên, còn lại bốn tôn chủ hồn đều chỉ có vạn pháp ngũ trọng thiên. Bởi vậy, huyền âm nhiếp hồn phiên còn có tăng lên rất nhiều không gian. Chờ cái gì thời điểm, chín vị chủ hồn toàn bộ đạt tới vạn pháp cửu trọng thiên, khi đó huyền âm nhiếp hồn phiên mới xem như vạn pháp cấp đỉnh phong vũ khí. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, suy nghĩ khẽ động, liền đem cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên thu hồi thể nội. Chợt, hắn suy nghĩ khẽ động, bên người trong nháy mắt hiện ra 4 tôn vạn pháp cấp khôi lỗi. Không tệ, là 4 tôn, mà không phải 2 tôn. Vốn là, hắn nắm giữ 6 tôn vạn pháp cấp khôi lỗi. Nhưng ở Kim tộc phủ đệ trong trận chiến ấy, hắn nhường 6 tôn vạn pháp cấp khôi lỗi tự bạo. Phía sau, hắn lại đem vạn nhận chân quân cùng Đả Phong chân quân thi thể luyện chế thành khôi lỗi. Hắn cũng lần nữa nắm giữ 2 tôn vạn pháp cấp khôi lỗi. Nửa tháng này bên trong, hắn lợi dụng xúc địa thành thốn chi thuật, cứ thế mà theo một tôn cường đại trong tay man thú cướp đi một tôn vạn pháp chân quân thi thể, còn theo một chỗ chém giết trên chiến trường cướp đi thừa dịp loạn cướp đi một cố vạn pháp chân quân thi thể. Cái này 2 cố vạn pháp chân quân thi thể cũng bị hắn luyện chế thành khôi lỗi. Hắn cũng nắm giữ 4 tôn vạn pháp cấp khôi lỗi. Lấy ta thực lực bây giờ, tăng thêm 4 tôn vạn pháp cấp khôi lỗi cùng 10 tôn hỗn động cấp khôi lỗi, coi như cùng vạn pháp chân quân chính diện chống lại, đoán chừng cũng không có mấy cái vạn pháp chân quân có thể làm sao ta. Trương Cảnh tự nói lấy, mở ra giao diện thuộc tính. Khôi lỗi, thập tứ giai, 01500 vạn, thập tam giai thập tứ giai, điểm nghệ thuật 123000, 30000, đem 2 cố vạn pháp chân quân luyện chế thành khôi lỗi về sau, hắn khôi lỗi thuật cũng thuận lợi tấn thăng thập tứ giai. Cùng lúc đó, hắn điểm nghệ thuật cũng tăng lên 30000, tổng điểm nghệ thuật đạt đến 123000, Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh chỉ cần 10 vạn điểm nghệ thuật liền có thể tấn thăng thập tam giai, vạn pháp cấp, ta hiện tại điểm nghệ thuật đã đủ rồi. Chỉ chờ ta tìm được đại đạo nguồn suối, nhường đường loại lột sắt thành hoàn mỹ đạo chủng, liền có thể lập tức thêm điểm thăng cấp, tấn thăng vạn pháp chân quân. Trương Cảnh tự nói lấy, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ầm ầm, một trận oanh minh đem Trương Cảnh lực chú ý kéo về thực tế, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Chỉ thấy cái kia một tòa núi nhỏ phía trên, hiện ra từng cái vết nứt không gian, từng đóa ngọn lửa màu tím sẫm, theo vết nứt không gian bên trong tuôn ra, bao vây lấy một cái sáng rực rỡ thiếu nữ. Cái này là võ giả tấn thăng bất hủ cảnh lúc thiên hỏa phần thân kiếp. Đối năm đó Trương Cảnh mà nói thiên hỏa phần thân kiếp rất đáng sợ. Mà bây giờ, trong mắt hắn thiên hỏa phần thân kiếp uy năng còn so ra kém 3 cái Thái Dương thần điểu chim non thần hỏa. Một lát sau, tất cả ngọn lửa màu tím đậm toàn bộ thối lui, một cái sáng rực rỡ thiếu nữ nổi lên. Mà ở cái này sáng rực rỡ thiếu nữ hướng trên đỉnh đầu thì hiện lên một đóa cựu phẩm lam liên. "Thị phu, ngươi nhìn, là cựu phẩm lam liên, ta cũng là thiên kiêu." Lý Nguyên Xuân mặt mũi tràn đầy hưng phấn bay tới Trương Cảnh trước mặt. Cựu phẩm lam liên đã bước vào thiên kiêu ngưỡng cửa, cũng không tệ lắm. Trương Cảnh mỉm cười gật một cái. Đứng tại Trương Cảnh bên người Lý Huyền Qua thì trong lòng thầm đủ nói, Lý Nguyên Xuân có Lý Thái Bình cùng Trương Cảnh cái này 2 tên biến thái tại nguyên chống đỡ, nếu như còn không thể trở thành thiên kiêu, vậy thì thật là gặp ủy. Lý Nguyên Xuân tấn thăng bất hủ, thọ nguyên lập tức bạo tăng đến 129600 năm, rất là hưng phấn, ở bên người Trương Cảnh liễu dĩu không ngừng. Oanh! Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận năng lượng cường đại ba động, Trương Cảnh bọn người quay đầu nhìn về phía, lúc này thấy được một khỏa to lớn vô cùng tử trúc hư ảnh đứng sừng sững ở trong thiên địa. Từng đợt quần quần đại đạo thiên âm, theo cái kia một gốc cây khổng lồ tử trúc hư ảnh truyền ra. Đây là tử trúc sơn tử trúc thánh thể dị tượng. Trương Cảnh bọn người hơi sững sờ, trong lòng đều hiện lên một cái kia tại thiên bia trước rụt rè thiếu nữ tóc tím thân ảnh. Ta đi qua nhìn một chút. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, trực tiếp sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, hóa thành một đạo lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, hướng tử trúc hư ảnh phương hướng tiến đến. Một mảnh trong núi rừng, Tử Vận cùng 3 cái tử trúc sơn nữ tử ngay tại gặp phải một trận đáng sợ vây giết. Mười mấy cái đằng đằng sát khí võ giả bao vây các nàng, thôi động các loại cường đại mà sáng chói pháp khí, đối với các nàng tiến hành vây công. Oanh! To lớn tử trúc hư ảnh vang lên to lớn đại đạo thần âm, bạo phát triều tịch đồng dạng năng lượng, đem đông đảo pháp khí đánh bay, mấy cái tham dự vây giết võ giả càng bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Tốt một cái tử trúc thánh thể, còn không có chân chính trưởng thành, liền đã đáng sợ như thế. Nếu như chờ ngươi thánh thể lại thành, tất thành chúng ta họa lớn. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đưa ngươi lưu tại nơi này. Có người lạnh giọng nói. Hơn 10 đạo sắc bén vô cùng giết sạch, hướng Tử Vận cùng 3 cái tử trúc nữ tử hành sát mà đi. Tử Vận cắn răng thôi động tử trúc hư ảnh, đem lại bộ phận giết sạch chấn vỡ, nhưng vẫn là có một vệ sát quang đánh vào một cái tử trúc sơn trên người nữ tử. Phúc. Cái kia tử trúc sơn nữ tử, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thân thể vỡ nát, hóa thành xương máu, hình thần đều diệt. Ngươi, các ngươi tại sao muốn giết ta? Tử Vận hai con mắt to ngập nước, nàng nghi hoặc nhìn đông đảo đằng đằng sát khí thân ảnh, nàng không hiểu những này người vì sao phải giết nàng. Nàng chưa từng có đắc tội qua những này người. Đông đảo đằng đằng sát khí thân ảnh, thấy thiếu nữ cái kia hồ đồ mà ánh mắt vô tội, cũng không có mềm lòng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tồn tại, uy hiếp đến chúng ta. Có người cười lạnh. Từng kiện pháp khí mạnh mẽ, lần nữa hướng Tử Vận cùng còn lại 2 cái tử trúc sơn nữ tử đánh tới. Mênh mông năng lượng, lệnh cả phiến hư không đều sôi trào lên. Tử Vận toàn thân tử quang sôi trào, tiếp tục thôi động tử trúc hư ảnh tiến hành ngăn cản, thế mà tử trúc hư ảnh lực lượng, y nguyên chỉ có thể đỡ bộ phận pháp khí. Còn có mấy cái pháp khí đồng thời đánh vào một cái tử trúc sơn trên người nữ tử, trực tiếp đem cái này một cái tử trúc sơn nữ tử vành thành xương máu. Thánh nữ ngươi đi mau. Cái cuối cùng tử trúc sơn nữ tử, thúc giục Tử Vận mau trốn đi. Dương tỷ, chúng ta kiên trì một hồi nữa, Mỗ Mỗ sẽ qua tới cứu chúng ta. Tử Vận mắt rưng rưng ánh sáng. Ngươi nói lao thái bà kia sao? Chúng ta người tự mình dẫn một đầu tử kim thần hống đi đối phó nàng, ta đoán chừng nàng hiện tại đã hài cốt không còn, các ngươi còn muốn đợi nàng tới cứu các ngươi, nàng ngậm đi thôi. Có người cười lạnh nói. Tử Vận cùng tử trúc sơn nữ tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Thánh nữ, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi mau. Tử Trúc Sơn nữ tử đột nhiên đem tử vận đẩy bay đến nơi xa, sau đó chính mình phóng tới cái kia một đám đằng đằng sát khí võ giả. Nàng thiêu đốt tinh khí thần, sử xuất Tử Trúc Sơn bí pháp, hai tay mười ngón như hoa sen nở rộ, từng cây tử trúc ở chung quanh mặt đất phá đất mà lên, một lát sau phủ cận liền dài ra hóng ánh khắp nơi rừng trúc. Cái này trong một cái rừng trúc, mỗi một cây trúc phía trên đều lóe ra vô số phù văn. Từng cây tử trúc cảnh trúc đều như lợi kiếm đồng dạng hướng đông đảo võ giả ám sát mà đi. Dương tỷ, Tử Vận nhìn thấy Dương tỷ thiêu đốt tinh khí thần, liền biết Dương tỷ không cứu nổi. Nàng hai mắt rưng rưng nhìn Dương tỷ một chút, liền hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Bất quá, nàng còn không có chạy ra 100m, liền có từng mặt trận kỳ dâng lên. Trong đó một mặt trận kỳ quang mang đại tác, bộc phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt sóng, đem nàng thân ảnh chấn bay trở về. Mà lúc này, cái kia Tử Trúc Sơn thôi phát Tử Trúc Lâm, cũng bị từng đạo năng lượng cường đại đánh nát. Hơn 10 đạo đằng đằng sát khí thân ảnh, trong nháy mắt giết tới Tử Vận trước mặt. Nơi này đã bị chúng ta dùng trận pháp phong tỏa, ngươi trốn không thoát, cam chịu số phận đi. Mười mấy bóng người sát ý ung tùm khóa chặt Tử Vận. Tử Vận trong lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nàng mặc dù thực lực không yếu, đồng dạng hỗn động chân nhân, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng cái này mười mấy bóng người quá mạnh, bên trong có hai cái vạn pháp chân quân, 6 cái hỗn động chân nhân. Ngoài ra, những này người còn mang theo một kiện pháp khí cực kỳ mạnh, để cho nàng khó có thể ngăn cản. Đêm dài lắm mộng, giết nàng. Một vị vạn pháp chân quân dị thường lãnh không nói, trực tiếp động thủ. Vâng anh. Một đạo đen nhánh trường ấn, hung hăng hướng Tử Vận đỉnh đầu vỗ tới. Như một kích này đánh trúng, Tử Vận chỉ sợ trong nháy mắt đầu sụp đổ. Bạch. Một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Tử Vận thân ảnh đột nhiên biến mất, đen nhánh trường ấn đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất ẩm vàng chấn động, xuất hiện một cái to lớn hô trời. Là ai, dám phá hỏng đại sự của chúng ta? Một đám người giận tím mặt. Phúc. Một mặt cờ cán bay tới, một võ giả thân thể bị xuyên thủng, bay ra hơn 100m, đóng đinh tại một tảng đá lớn trên. Một đám người tức giận phi thường, nhìn về phía cách đó không xa hiện lên Trương Cảnh cùng Tử Vận. Là ngươi? Nhân vương thể. Một nhóm người này nhìn thấy Trương Cảnh lúc, thần sắc ảo ảo nhất biến. Trương Cảnh gần nhất thế nhưng là bên trong thành Thiên Đế Phong Vân nhân vật, bọn hắn làm sao có thể không biết Trương Cảnh? Trương Cảnh, đây là chúng ta cùng Tử Trúc Sơn xung đột, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao muốn nhúng tay chuyện của chúng ta? Một cái vạn pháp chân quân thanh sắc câu lại nói. Nói nhảm nhiều quá. Trương Cảnh cười lạnh một tiếng, liền xông Tử Trúc Sơn cùng Nhân Vương Điện đã từng quan hệ, hắn liền không thể ngồi nhìn Tử Vận cái này Tử Trúc Sơn thánh nữ bị giết. Một đám người nhìn thấy Trương Cảnh quyết ý muốn cứu Tử Vận, nhất thời nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt đều tràn đầy sắc cơ. Động thủ, đem hắn cũng cùng một chỗ giết. Mười mấy bóng người, nhất thời trực tiếp hướng Trương Cảnh đánh giết mà đi. Trương Cảnh thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lóe lên một cái rồi biến mất tan ảnh. Cái kia mười mấy bóng người đối Trương Cảnh phát động công kích, căn bản đuổi không kịp Trương Cảnh thân ảnh, sở hữu công kích toàn bộ đều thất bại. Ầm. Trương Cảnh một quyền nện ở một tòa màu xanh lá bảo tháp phía trên, cái này một tòa bảo tháp trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Chật, quả đấm của hắn tiếp tục đi tới, đem một võ giả xuyên thủng, khiến cho chết oan chết uổng. Cẩn thận, tốc độ của hắn quá nhanh, một đám người kinh dị, lập tức phân tán ra đến, lại vây quanh Trương Cảnh, sau đó cùng một chỗ đối Trương Cảnh xuất thủ. Từng đạo sáng chói thần hồng, từng kiện pháp khí mạnh mẽ, theo mỗi cái phương hướng bao phủ hướng. Những này chút đối Trương Cảnh phát động phạm vi tính công kích, muốn thông qua loại phương thức này, tiêu trừ Trương Cảnh ưu thế tốc độ, oanh sát Trương Cảnh. Chỉ bất quá, Trương Cảnh tốc độ xa so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ thấy Trương Cảnh không ngừng phát hiện, giống như thuấn gian di động đồng dạng, nhẹ nhõm tại đông đảo thần hồng cùng pháp khí trong khe hở xuyên thẳng qua, tránh khỏi sở hữu công kích. Mấy hơi thở về sau, Trương Cảnh lại một quyền nện ở một người mặc tử kim bảo giáp võ giả trên thân, liền người mang giáp cùng một chỗ đánh nát. Cái này lại ca, thật cường đại. Tử Vận hai con mắt to trợn lên, khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Đáng chết, cái này là nhân vương thể thực lực sao? Một đám người vừa sợ vừa giận, vận dụng tuyệt thánh kim cốt cùng bắn giết hắn. Đông đảo đằng đằng sát khí võ giả nhìn đến Trương Cảnh thực lực mạnh như thế về sau, quyết định vận dụng đại sát khí. Bọn hắn rất nhanh liền tế ra một tấm màu vàng thần cung. Hai cái vạn pháp chân quân cùng một chỗ kéo cung, mà những võ giả khác cũng ào ào đem pháp lực chuyển vận đến hai cái vạn pháp chân quân trên thân. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, chậm rãi cái này một tấm thần cung kéo ra. Trong chớp mắt, thần cung phía trên hiện lên vô số huyền ảo phù văn cùng đạo ngân, thập phương tinh khí giống như là thủy triều hướng thần cung mà tới. Thì liên cái này một mảnh núi rừng ánh nắng, cũng cơ hồ bị thần cung thôn phệ, hư không biến đến ảm đạm xuống. Một luồng khí tức đáng sợ, theo sáng chói như liệt nhật thần cung chi bên trên truyền ra, làm đến toàn bộ núi rừng giống như thủy triều chập trùng. Đại ca ca cẩn thận, cái này một thanh thần cung phi thường đáng sợ, mà lại bắn đi ra tiễn, sẽ tự động khóa chặt mục tiêu, không công kích đến mục tiêu tuyệt không bỏ qua. Tử Vận cái kia lấp đầy khẩn trương thanh âm, tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia một thanh sáng chói thần cung, lập tức cảm ứng được chính mình bị một cỗ kinh khủng sát cơ khóa chặt, sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Chương 786, Tam đại thần ấn hiển uy. Chương 786, Tam đại thần ấn hiển uy. Hai cái vạn pháp chân quân tụ hợp đông đảo võ giả lực lượng, cùng một chỗ kéo ra tuyệt thánh kim cốt cung. Cái này một thanh thần cung thân cung trên, hiện ra lít nha lít nhít huyền ảo phù văn cùng đạo ngân. Thập phương tinh khí, giống như là thủy triều hướng thần cung dũng mãnh lao tới. Thì liên cái này một mảnh sơn lâm bên trong tia sáng, đều bị thần cung thôn phệ. Vô tận năng lượng tại thần cung trên dây cung hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cây mũi tên ánh sáng màu vàng nóng. Giờ phút này, năng lượng ba động khủng bố theo thần cung trên lan tràn ra, toàn bộ núi rừng đều giống như là thủy triều chập trùng. Thật là đáng sợ một thanh thần cung. Trương Cảnh cảm ứng đến thần cung truyền ra năng lượng ba động, thần thái động dung. Cái này một thanh thần cung mang đến cho hắn một cảm giác, xa so với bình thường đại năng pháp khí muốn đáng sợ nhiều lắm. Hắn đoán chừng, cái này một thanh thần cung coi như không phải thanh khí, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt thánh kim quốc cung, lệ bất hư phát, Trương Cảnh ngươi đã ưa thích xen vào việc của người khác, hôm nay liền chôn xương nơi này đi. Một cái vạn pháp chân quân cười lạnh nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Trương Cảnh chúng ta vốn là không định cùng ngươi đối nghịch, nhưng ngươi đã tự tìm đường chết, liền trách không được chúng ta. Vừa tốt, tiên phủ, thiên môn, tứ đại thánh tộc đều tại trọng kim treo thưởng đầu của ngươi. Chúng ta cái này liền cầm xuống đầu của ngươi đổi tiền thưởng. Một cái khác vạn pháp chân quân sát ý bừng bừng nói, hắn đối tuyệt thánh kim cốt cung tràn đầy tự tin. Đây là bọn hắn tông môn bí bảo, chính là dùng một tôn thánh nhân còn sót lại xương cùng gân rèn luyện mà thành, uy lực vô cùng. Tự tuyệt thánh kim cốt cung sinh ra về sau, cơ bản thì bảo trì lệ bất hư phát ghi chép, đã bắn giết qua không biết bao nhiêu cao thủ, liền xem như lại năng, cũng đã bắn giết qua không dưới 50 vị. Hắn không tin Trương Cảnh có thể ngăn cản tuyệt thánh kim cốt cung uy năng. Vâng. Hai vị vạn pháp chân quân đồng thời bung ra dây cung, một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không, toàn bộ núi rừng đều đang run rẩy. Trương Cảnh trong nháy mắt liền có một loại thần hồn bị xỏ xuyên cảm giác. Hắn thân ảnh khẽ động, hư không tiêu thất, kim sắc thiểm điện theo hắn vị trí cũ bay qua, sau đó đem xa xa một tòa núi cao xuyên thủng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại vị trí cũ. Cái gì? Hắn vậy mà tránh khỏi tuyệt thánh kim cốt cung xạ kích. Tốc độ của hắn so tuyệt thánh kim cốt cung tên bắn ra còn nhanh. Một đám người rung động nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Tuyệt thánh kim cốt cung tên bắn ra, liền xem như đại năng đều rất khó mau né. Thế mà Trương Cảnh cái này hỗn động chân nhân lại làm được, để cho người ta khó có thể tin. Đúng rồi, hắn tu luyện tiên thuật xúc địa thành thốn. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Trương Cảnh nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, nhất thời minh bạch Trương Cảnh vì cái gì có thể mau né tuyệt thánh kim cốt cung bắn. Tiếp tục bắn, ta cũng không tin hắn một mực có thể tránh thoát tuyệt thánh kim cốt cung xạ kích. Một đám người thần sắc băng lãnh khóa chặt Trương Cảnh, không ngừng kéo cung. Từng đạo kim sắc thiểm điện xé rách thiên cung, năng lượng ba độ của bố, lệnh dây núi vạn khe đều đang run rẩy. Thế mà, sở hữu kim sắc thiểm điện toàn bộ bắn không. Trương Cảnh thân ảnh giống như quỷ mị, không ngừng biến mất cùng lại hiện ra. Bất quá, nhóm người kia vẫn chưa nản chí, ngược lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng tuyệt thánh kim cốt cung đáng sợ. Nếu như tuyệt thánh kim cốt cung xạ kích dễ dàng như vậy liền né tránh, như vậy cũng không gọi được lệ vô hư phát. Trương Cảnh liên tiếp né tránh 18 đạo kim sắc thiểm điện về sau, đột nhiên muốn là bay vụt đến xa xa 18 đạo kim sắc thiểm điện lần nữa trở về, hướng hắn xuyên qua mà đến. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, trong lòng hiện lên vừa mới tử vận truyền âm. Đại ca ca cẩn thận, cái này một thanh thần cung phi thường đáng sợ, mà lại bắn đi ra tiễn sẽ tự động khóa chặt mục tiêu, không công kích đến mục tiêu tuyệt không bỏ qua. Thì ra là thế. Đây chính là những này người tự tin nguyên nhân sao? Trương Cảnh trong lòng bừng tỉnh, chợt nghiêm túc cảm ứng, rất nhanh hắn phát hiện mình bị từng đạo vô hình khí cơ khóa chặt. Vậy liền để ta thử một chút những này quang tiễn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Trương Cảnh ánh mắt mãnh liệt, khóa chặt một đạo cực tốc đâm xuyên tới kim sắc thiểm điện, hai tay đột nhiên kết ấn. Di sơn ấn. Hắn quát chói tai một tiếng, tóc đen bay phấp phới, một cô rồi rào nặng nề khí thế bỗng nhiên từ trên người hắn dâng lên. Vâng. Mặt đất rung chuyển, từng tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh ầm vang vụt lên từ mặt đất, cùng nhau đụng hướng lên bầu trời. Dãy núi trùng thiên, giống như là đụng nát hết thể đồng dạng, tình cảnh kinh người. Phiên thiên ấn, Phúc Hải ấn, Trương Cảnh lần nữa tia chớp sử xuất hai đại thần ấn. Nhất thời, một mảnh mênh mông đen nhánh thiên khung chấn áp mà xuống, giống như là giống hết ý như là trời sập. Cùng lúc đó, trong hư không hiện lên một mảnh biển rộng vô bờ hư ảnh, vô lượng hải nước gào thét, trùng điệp sóng lớn trùng thiên. Giờ khắc này, giữa thiên địa xuất hiện đáng sợ một màn, phía trên, đen kịt một màu như mực tiên khung chấn áp xuống, ở giữa vô biên đại hải gào thét, sóng lớn như núi, phía dưới, dãy núi vụt lên từ mặt đất, phóng tới cao thiên. Ba cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đan vào lẫn nhau, như vô biên thiên hai, tác động đến trên trời dưới đất. Ầm. Cái kia một đạo bị Trương Cảnh tỏa định màu vàng quang tiễn, trực tiếp bị ba cỗ sen lẫn sức mạnh mang tính chất hủy diệt nghiền nát, hóa thành vô số điểm sáng. Cái gì? Tuyệt thánh kim cốt cùng bắn ra mũi tên ánh sáng bị hắn nghiền nát rồi. Một đám người chấn động không hiểu. Bọn hắn mặc dù không cách nào triệt để phát huy ra tuyệt thánh kim cốt cùng uy năng, nhưng coi như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, muốn bắn giết một vị vạn pháp cảnh đỉnh phong chân quân không khó lắm. Trương Cảnh hiện tại chỉ là một cái hỗn động chân nhân, chẳng lẽ còn có thể so sánh một vị vạn pháp cảnh đỉnh phong chân quân còn mạnh hơn hay sao? Bọn hắn vốn là nhận định Trương Cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến Trương Cảnh vậy mà có thể trực tiếp nghiền nát màu vàng quang tiễn. Cái này một vị đại ca ca sử dụng tựa như là bảy đại thần ấn bên trong Di Sơn ấn, Phiên Thiên ấn, Phúc Hải ấn. Trong truyền thuyết, bảy đại thần ấn có thể tổ hợp lại sử dụng, lại uy năng vô song. Không nghĩ tới, đây là thực sự. Tử Vận nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, hai mắt sáng long lánh. Trương Cảnh nghiền nát đạo thứ nhất màu vàng quang tiễn về sau, lại lần nữa xuất kích. Hắn thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, thân ảnh như quỷ mị giống như di động, trong hư không lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Hắn cấp tốc tiếp cận từng đạo màu vàng quang tiễn, sau đó một lần lại một lần sử xuất Tam đại thần ấn. Tam đại thần ấn tổ hợp lại sử dụng, sát thực uy năng vô song, vì cái thế thánh thuật. Trong nháy mắt, hắn liền đem 18 đạo màu vàng quang tiễn toàn bộ nghiền nát. Toàn bộ núi rừng đều bị 18 đạo màu vàng quang tiễn vỡ nát sau hóa thành lộng lẫy quang vũ bao phủ. Tình cảnh này xem ra rất là mỹ lệ. Thế mà nhóm người kia tâm tình lại không thế nào mỹ lệ, thậm chí được sừng tụng hỏng bét. Đáng chết, trên đời tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt tồn tại? Hắn chỉ là một cái hỗn động chân nhân mà thôi, thế mà vỡ nát tuyệt thánh kim cốt cùng bắn ra mũi tên ánh sáng. Một đám người nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, ào ào sợ hãi. Bạch. Trương Cảnh phóng tới một nhóm người này, thi triển Tam đại thần ấn, đại khai sát giới. Liều mạng với ngươi. Mười mấy bóng người phát cuồng, ào ào thôi động pháp khí hướng Trương Cảnh đánh tới. Oanh, Tam đại thần ấn bạo phát khủng bố thần uy, hủy diệt chi lực tác động đến trên trời dưới đất, phá hủy hết thảy. Năm sáu kiện pháp khí mạnh mẽ, trong nháy mắt bị Tam đại thần ấn vỡ nát. Chợt lại có năm sáu võ giả, thân thể sụp đổ, hóa thành mưa máu. Giết, hai vị vạn pháp chân quân cùng còn lại 7-8 cái võ giả hai mắt huyết hồng, bọn hắn lần nữa đem hết toàn lực, kéo ra tuyệt thánh kim cốt cùng, bắn ra kinh thiên động địa một tiễn. Một đạo kim sắc thiểm điện khoảng cách gần hướng Trương Cảnh đầu xuyên qua mà đi, năng lượng ba độ khủng bố, trong hư không đánh rách tả tơi ra một đầu đen nhánh không gian vực sâu. Khoảng cách gần như vậy đối mặt một tiễn này, liền xem như lại năng, đoán chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt xuyên qua. Nhưng Trương Cảnh né tránh. Xúc địa thành thốn vì thiên hạ 8 đại tiên thuật một trong, huyền ảo vô song, quan tuyệt cổ kim, chính là tốc độ số 1. Trương Cảnh thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, cả người phảng phất dung nhập hư không đồng dạng, hư không tiêu thất. Cái kia một đạo kim sắc quang tiện theo vị trí của hắn xuyên qua mà qua, sau đó xuyên qua toàn bộ núi rừng, nhờ toàn bộ núi rừng đều hóa thành cho bụi. Mà Trương Cảnh thân ảnh thì tại màu vàng quang tiễn xuyên qua mà qua đi, bất ngờ xuất hiện tại hai vị vạn pháp chân quân chờ người bên thân. Chết. Trương Cảnh miệng phun ra thần âm, thần sắc lạnh lùng, hai tay mười ngón như hoa sen cánh hoa nở rộ, đối trước mắt một nhóm người này sử xuất Tam đại thần ấn. Trong khoảnh khắc, một màn kinh khủng lại hiện ra, đen nhánh thiên khung chấn áp mà xuống, vô biên đại hải tại hư không gào thét, dãy núi vụt lên từ mặt đất. Ba cỗ lực lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau cùng dung hợp, tạo thành tác động đến trên trời dưới đất hủy diệt tính chiều dâng. Sáu cái hỗn động chân nhân cùng mấy cái võ giả thân thể, trong nháy mắt sụp đổ vì xương máu, chết oan chết uổng. Chỉ còn lại có hai cái vạn pháp chân quân. Nhưng hai cái vạn pháp chân quân tại Tam đại thần ấn lực lượng trùng kích vào, cũng không ngừng ho ra máu, thân chịu trọng thương. Đột nhiên, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên quét ngang mà qua, hai cái trọng thương vạn pháp chân quân vô lực ngăn cản, ào ào bị chém ngang lưng. Từng cái nhiếp hồn xiềng xích theo cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong lan tràn mà ra, phân biệt cuốn quanh lấy lượng đạo thần hồn, đưa chúng nó kéo vào kỳ phiên bên trong. Sau đó, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên đứng thẳng ở giữa trời, chuyển ra một cỗ thôn hấp chi lực, không ngừng thôn phệ những cái kia võ giả để lại từng đạo thần hồn. Kết thúc, Trương Cảnh tiện tay đem hai tôn vạn pháp chân quân thi thể thu vào, lập tức bắt lấy bọn hắn để lại tuyệt thánh kim cốt cung. Lúc này, cái kia một đạo bắn không khủng bố quang tiễn một lần nữa trở về. Bất quá, làm Trương Cảnh bắt lấy tuyệt thánh kim cốt cung trong nháy mắt, cái kia một đạo kim sắc quang tiễn liền đống nhiên dừng lại, đứng tại Trương Cảnh trước mặt. Sau một khắc, màu vàng quang tiễn chấn động, liền vỡ nát đẩy trời quan vũ. Cái này một thanh thần cung phi thường cường đại, nếu không phải ta nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, chỉ sợ cũng muốn tại công kích của nó phía dưới nuốt hận. Trương Cảnh bàn tay vướt ve màu vàng thần cung, trong lòng nghĩ như vậy. Mặc dù nói, hắn át chủ bài đông đảo, có thể bằng vào tam đại thần ấn các loại thủ đoạn nghiền nát quang tiễn, nhưng hắn duy nhất một lần cũng chỉ có thể nghiền nát một vệt ánh sáng tiễn mà thôi. Nếu như đồng thời nhiều đạo quang tiễn xạ kích, hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn cũng là nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, mới có thể bằng vào kinh thế tốc độ không ngừng né tránh từng đạo quang tiễn xạ kích, sau đó từng cái nghiền nát màu vàng quang tiễn. Bất quá, hiện tại cái này một tông trọng khí họ Trương. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, từng đạo đen nhánh linh hồn thiểm điện cấp tốc từ trên người hắn lan tràn mà ra, cuốn quanh đến thần cung phía trên. Rất nhanh, linh hồn tiệm điện liền thanh trừ trong đó dấu ấn tinh thần, cũng in dấu lên Trương Cảnh dấu ấn tinh thần. Một cỗ tin tức theo thần cung bên trong truyền đến. Nguyên lai, cái này tuyệt thánh kim cốt cung lại là dùng thánh nhân còn sót lại xương cùng gân rèn luyện mà thành, chắc không được cường đại như thế. Trương Cảnh thu đến tuyệt thánh kim cốt cung truyền đến tin tức, thần sắc động dung. Sau đó, hắn đại hỉ không thôi, cái này tuyệt thánh kim cốt cung so với hắn trên người bây giờ tất cả pháp khí đều cường đại hơn nhiều. Cựu đỉnh, thiên hoàng trung, huyền âm nhiếp hồn phiên ba loại vũ khí mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng trước mắt lực sát thương cũng là kém xa tuyệt thánh kim cốt cung. Nắm giữ tuyệt thánh kim cốt cung, hắn liền có thêm một tấm vô cùng cường đại át chủ bài. Chỉ tại cái này man hoang thế giới bên trong, an toàn có bảo đảm. Đại ca, ta gọi Tử Vận, đa tạ ngươi đã cứu ta. Một trận rụt rè thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên, Trương Cảnh xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một cái thiếu nữ tóc tím. Ngươi là Tử Trúc Sơn thánh nữ, cùng ta có chút nguồn gốc, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta tự là không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Cảnh đối Tử Vận mỉm cười. Đại ca, ta biết chúng ta Tử Trúc Sơn cùng các ngươi Nhân Vương điện quan hệ. Mỗ theo ta qua, chúng ta Tử Trúc Sơn đã từng là các ngươi Nhân Vương điện bộ hạ cũ. Chỉ bất quá, người đến sau Vương điện biến mất, chúng ta Tử Trúc Sơn liền độc lập đi ra. Ta hỏi qua Mỗ, nếu như Nhân Vương điện lần nữa xuất thế, chúng ta Tử Trúc Sơn còn là Nhân Vương điện bộ hạ cũ sao? Mỗ nói tình huống có chút phức tạp. Tử Vận xem ra chỉ có 13-14 tuổi, ánh mắt trong suốt hồn nhiên, giống như là không có trải qua bao nhiêu đời sự tình. Trương Cảnh nghe được Tử Vận lời nói, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Nhân Vương điện biến mất quá lâu, Tử Trúc Sơn những này đã từng bộ hạ cũ, đoán chừng cũng có ý nghĩ của mình. Hắn đối với cái này cũng sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, coi như lại trung thành trung thần, nếu như chủ nhân thời gian dài biến mất, cũng khẳng định sẽ dần dần sinh ra ý nghĩ của mình. Bất quá, đây hết thảy đều trước mắt cái này một cái hồn nhiên tiểu cô nương không có đóng, Trương Cảnh cũng không định đem những này nói cho nàng. Tử Vận, vừa mới những người kia vì cái gì truy sát ngươi? Trương Cảnh hiếu kỳ hỏi. Tử Vận nhíu mày, nói ra, ta cũng không biết bọn hắn vì cái gì truy sát ta. Bọn hắn nói, ta tồn tại uy hiếp đến bọn hắn. Trương Cảnh nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, thế lực ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột, phức tạp nhất. Trong đó, đã bao hàm cừu hận, lợi ích chờ rất nhiều nhân tố. Một cái thế lực đối một cái khác thế lực thiên kiêu hạ sát thủ, xác thực không cần quá lý do, chỉ cần tồn đang uy hiếp như vậy đủ rồi. Ngươi người hộ đạo đâu? Làm sao không ở nơi này? Trương Cảnh nhớ đến, cái này tiểu cô nương bên người đi theo một cái sâu không lường được lao hậu. Thế mà, hắn cũng không có ở chỗ này nhìn thấy lao hậu kia. Ngươi nói là Mỗ Mỗ sao? Vừa mới những người kia nói, bọn hắn người thân dẫn một đầu tự kim thần hống đi đối phó Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ hẳn là bị tự kim thần hống cuốn lấy, lúc này mới không cách nào đuổi tới cứu ta. Tử Vân nói, trên mặt toát ra một tia lo lắng. Tự kim thần hống chính là kinh khủng thượng cổ dị trùng, nàng không biết Mỗ Mỗ có thể hay không theo tự kim thần hống công kích đến sống sót. Trương Cảnh nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Những người kia vì giết Tử Vận, thế mà dẫn động một đầu tử kim thần hống đi đối phó nàng người hộ đạo. Xem ra những người kia đối Tử Vận sát ý rất là kiên quyết. Hôm nay nếu như không phải ta đi ngang qua nơi này, chỉ sợ nàng liền muốn đấm máu nơi này. Trương Cảnh nghĩ như vậy, hắn đối Tử Vận nói ra, vậy ngươi tạm thời liền cùng ở bên cạnh ta, chờ ngươi người hộ đạo tới về sau, lại cùng với nàng rời đi. Đa tạ đại ca ca. Tử Vận cái đầu nhỏ liên tục gật đầu. Vừa mới Trương Cảnh vì cứu nàng đại triển thần uy từng màn, trong lòng nàng lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Đi theo ở bên người Trương Cảnh, nàng rất có cảm giác an toàn. Lúc này, Lý Nguyên Xuân, Lý Huyền Qua mấy người cũng ào ào bay sẽ tới. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm tới. Chỉ bất quá, vừa mới Trương Cảnh cùng nhóm người kia chém giết, bọn hắn vì phòng ngừa liên lụy Trương Cảnh, cái này mới không có hiện thân. Lý Nguyên Xuân, Lý Huyền Qua bọn người nhìn lấy Trương Cảnh, trong lòng đều kích động dị thường. Vừa mới Trương Cảnh thi triển Tam Đại Thần Ấn chỗ bạo phát đi ra cái thế uy năng, bọn hắn đều thấy rõ. Mà bọn hắn trong đầu cũng có Tam Đại Thần Ấn tu luyện chi pháp. Chương 787, hộ trời. Cốt Hải. Chương 787, hộ trời. Cốt Hải. Cũng là cái này một mảnh núi rừng. Tử Vận chỉ lấy trước mắt một mảnh núi rừng, đối Trương Cảnh nói ra, chúng ta Tử Trúc Sơn có mấy cái đệ tử phát hiện cái này một mảnh quỷ dị núi rừng mất quá, các nàng tiến vào bên trong thăm dò về sau, liền lại chưa hề đi ra. Mỗ Mỗ biết được tình huống về sau, vốn là chuẩn bị mang bọn ta đến đây điều tra tình huống. Không muốn, nửa thấu bên trong lại gặp được nhóm lớn man thú vây công, Mỗ Mỗ kéo lại man thú nhóm, để cho chúng ta rời đi trước. Về sau, chúng ta liền bị những người kia truy sát. Trương Cảnh nghe vậy, lúc này thôi động thần thức, hướng trước mắt núi rừng lan tràn mà đi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền đột nhiên ngưng tụ. Ừm, cái này một mảnh núi rừng, thế mà tồn tại lực lượng nào đó ngăn cách thần thức thăm dò. Trương Cảnh sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân bọn người làm dùng thần thức quét lướt lúc cũng gặp phải tình huống tương tự. Mảnh rừng núi này bên trong có thần thức cấm chế. Lý Huyền Qua hai mắt nở rộ tinh mang, có chút kích động nói, rất nhiều bảo địa bên trong đều tồn tại thần thức cấm chế. Nơi này có thể là một chỗ bảo địa. Lý Nguyên Xuân ánh mắt nhẹ cứng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, quá tốt rồi. Chúng ta tiến vào cái thế giới này về sau, mặc dù đạt được không ít cơ duyên, nhưng còn không có gặp phải động phủ loại hình chờ bảo địa. Nơi này thần thức cấm chế không tầm thường, liền tỷ phu thần thức đều có thể hạn chế. Rất có thể là một cái khó lường cường giả động phủ ở chỗ đó. Đông đảo Lý thị võ giả trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Chúng ta vào xem. Trương Cảnh đưa mắt nhìn núi rừng một lát, chợt trực tiếp dẫn người đi tiến vào cái này một mảnh núi rừng. Trong núi rừng, phi thường an tĩnh, lại ánh sáng ảm đạm, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Trương Cảnh bọn người vào núi rừng về sau, đều có một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu, giống như tiến nhập một mảnh âm thổ giống như. Cái này một mảnh núi rừng quá an tĩnh, chẳng những không nhìn thấy một con man thú bóng dáng, thì liền côn trùng thanh âm đều không có, quá cổ quái. Lý Huyền Qua vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này một thế giới hoang dã bên trong, cơ hồ khắp nơi cũng có thể gặp man thú tung tích, mà ở trong đó lại một con man thú đều không có, hiển nhiên cái này rất không bình thường. Lý Nguyên Xuân rụt rụt thân thể, sắc mặt có chút phát xanh, nơi này không khỏi quá mức ấm lãnh, giống như là một cái vạn năm băng quật. Cái kia một chút ấm lãnh, liền như dao chui vào thân thể, coi như làm dùng pháp lực, đều không thể khu trục. Nơi này xác thực quá lạnh. Một đám Lý thị võ giả gật đầu tán đồng, bọn hắn từng cái cũng lạnh đến xanh cả mặt. Coi như cái kia từng cái quấn quanh trên tay bọn họ giao lòng, cũng lạnh đến run lẩy bẩy. Trương Cảnh quét mắt trước mắt tịch mịch núi rừng, vẻ mặt nghiêm túc. Đến nơi này về sau, hắn liền phát hiện, Trấn Ngục Cốt Thể cùng Diêm La Pháp Tướng lực lượng đều biến đến trước nay chưa có sinh động. Loại tình huống này rất quỷ dị, hắn vẫn là lần đầu kinh lịch. Trấn Ngục Cốt Thể cùng Diêm La Pháp Tướng đều lực lượng đều cùng U Minh Địa Ngục có quan hệ. Hẳn là cái này một mảnh trong núi rừng, cũng ẩn chứa U Minh Địa Ngục lực lượng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, một đôi trong mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng nóng. Giờ khắc này, hắn trực tiếp mở ra Nhân Hoàng Thần Nhãn. Thuần con mắt màu vàng nóng, bị vô số huyền ảo ký hiệu bao quanh, phát ra vô hạn uy nghiêm. Mở ra Nhân Hoàng Thần Nhãn về sau, Trương Cảnh lần nữa ngưng thần dò xét trước mắt núi rừng, muốn hiểu rõ bí mật trong đó. Thế mà, sắc mặt của hắn rất nhanh liền lần nữa nhất biến. Nhân Hoàng Thần Nhãn ánh mắt, thế mà cũng bị ngăn cách. Trương Cảnh tâm thần kịch chấn, hắn phát hiện hắn mở ra Nhân Hoàng Thần Nhãn về sau, tình cảnh trước mắt ý nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, hắn ánh mắt liền nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều không thể thấu thị. Nhân Hoàng Thần Nhãn có thể nhìn thấu hư vọng, xuyên thủng thời không. Thế mà, ở chỗ này thậm chí ngay cả một ngọn cây cọng cỏ đều không thể xuyên thủng. Cái này quá quỷ dị. Nơi này nhất định ẩn tàng một loại nào đó lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu không, tuyệt đối không cách nào cắt đứt Nhân Hoàng Thần Nhãn thăm dò. Trương Cảnh thần sắc biến đến trước nay chưa có nghiêm túc, hắn suy nghĩ khẽ động, liền trực tiếp lấy ra Tuyệt Thánh Kim Bất Ung nằm trong tay. Mọi người nhìn thấy Trương Cảnh cử động, cũng không khỏi giật mình. Bọn hắn đều ý thức được, khẳng định là Trương Cảnh phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới đem Tuyệt Thánh Kim Cốt cùng lấy ra. nơi này rất không tầm thường, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trương Cảnh quét mắt mọi người một chút, nhắc nhở mọi người. Mọi người nhất thời cũng ào ào tế ra pháp khí, thôi động pháp khí hộ thân. Trương Cảnh dẫn một đám người, thận trọng hướng nơi núi rừng sâu xa thăm dò. Càng là đi vào bên trong đi, núi rừng càng là âm u băng lãnh. Mà Trương Cảnh cũng phát hiện, Trấn Ngục Cốt Thể cùng Diêm La pháp tướng lực lượng cũng càng ngày càng sinh động. Thậm chí nhường trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một loại trở về nhà cảm giác. Nơi này đến tột cùng có cái gì? Làm sao lại đối Trấn Ngục Cốt Thể cùng Diêm La pháp tướng sức hấp dẫn to lớn như thế? Trong lòng Trương Cảnh tạo nên từng bể sóng gợn lan tan, lại càng ngày càng cảnh giác. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lý Nguyên Xuân kinh hô một tiếng. Trương Cảnh bọn người không nói gì, nhìn chòng chọc vào phía trước, chỗ đó có từng đóa quỷ dị mây đen dài trên mặt đất. Cùng tầm thường mây đen không giống nhau, nơi này mỗi một đóa mây đen đều tản ra kinh khủng hàn ý, đây không phải hơi nước hóa thành mây đen, mà chính là do rộng lượng âm khí ngưng tụ mà ra thành mây đen. Này âm khí mênh mông như vậy, chỉ sợ không phải đất lành a. Lý Huyền Qua sắc mặt nghiêm túc nói. Trương Cảnh không nói gì, thân ảnh bỗng nhiên gia tốc, hướng cái kia một mảnh bị mây đen bao trùm đại địa bay vút đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Trương Cảnh mới dần dần thấy rõ, cái kia từng đóa mây đen căn bản không phải bao trùm trên mặt đất, mà chính là bao phủ tại một cái to lớn vô cùng hố trời phía trên. Đúng thế, mây đen phía dưới có một cái to lớn vô cùng hố trời. Nơi này lại có một cái hố trời. Lý Huyền Qua bọn người chạy đến, nhìn đến mây đen phía dưới hố trời, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong hố trời đến tột cùng có cái gì, dẫn đến nơi này âm khí như thế nồng đậm? Một đám người ngưng mắt hướng trời hố chỗ sâu nhìn qua. Thế mà, trong hố trời đen nhánh âm khí tràn ngập, để cho người ta căn bản thấy không rõ đáy hố trời có cái gì. Nay tồn tại thần thức cấm chế, mọi người cũng vô pháp thông qua thần thức tiến hành thăm dò. Trương Cảnh quét mắt mọi người một chút, phát hiện trừ Lý Huyền Qua cùng Tử Vận bên ngoài, Lý Nguyên Xuân cùng rất nhiều Lý thị võ giả đều tại âm hàn chi lực ăn mòn ở dưới, lạnh đến run lẩy bẩy, xanh cả mặt. Huyền Qua trưởng lão, Tử Vận, theo ta đi xuống xem một chút. Những người khác lưu tại nơi này. Trương Cảnh nói ra. Một đám người gật một cái. Tốt a. Lý Nguyên Xuân bất đắc dĩ gật một cái. Nàng rất muốn cũng cùng đi xuống xem một chút tình huống, nhưng nàng cũng rõ ràng, trong hố trời âm hàn chi lực khẳng định so với nàng hiện tại cảm nhận được khủng bố hơn nhiều lắm, nàng căn bản ngăn cản không nổi. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, triệu hoán ra hai tôn vạn pháp cấp khối lỗi, để chúng nó ở lại nơi này bảo hộ Lý Nguyên Xuân bọn người. Sau đó, hắn liền cùng Lý Huyền Qua, Tử Vận cùng một chỗ xông vào trong hố trời. 100m, 1000m, 1000m. Trương Cảnh ba người xuyên đấu trùng điệp tâm vụ, không ngừng chìm xuống. Cái này hố trời, xa so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu. Bọn hắn trọn vẹn hạ xuống hơn 1000m mới đến đáy hố trời. Khi bọn hắn đến đáy hố trời trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ ngây mẩn cả người. Một màn trước mắt để bọn hắn tê cả da đầu. Toàn bộ đáy hố trời lại là một mảnh vô biên cốt hải. Đến không hết hải cốt thu vào tầm mắt của bọn họ. Chương 788, tựa binh mã chương 788, tựa binh mã vô số hải cốt thu vào Trương Cảnh ba người tầm mắt, đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Cái này, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vậy mà cầm giữ có nhiều như thế hải cốt. Tử Vận lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hải cốt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trương Cảnh cùng Lý Huyền Qua thì rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nơi này là địa phương nào tạm thời không rõ ràng, nhưng tóm lại không phải một chỗ đất lành. Trương Cảnh thần thức ngưng trọng nói. Lý Huyền Qua đi đến một cỗ thủy tinh hải cốt trước đó, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ cái này thủy tinh hải cốt. Một lát sau, trên mặt hắn toát ra thật sâu vẻ chấn động, đây cũng là một tôn nắm giữ đặc thù thể chất thánh nhân để lại hải cốt. Đáng tiếc, hải cốt bên trong thần năng đã trôi qua hầu như không còn. Nếu không, dạng này một cỗ thánh nhân cốt xương cốt, giá trị không thể cân nhắc. Trương Cảnh cùng Tử Vân đi tới, nhìn thấy thủy tinh hải cốt, trên mặt đều toát ra một tia động dung. Bọn hắn đều từ thủy tinh hải cốt bên trong cảm nhận được một chút lưu lại thánh uy. Hiển nhiên, đây đúng là một cỗ thánh nhân cốt xương cốt. Trương Cảnh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái thủy tinh hải cốt nhất thời vỡ nát. Là đáng tiếc. Nhìn đến vỡ nát thủy tinh hải cốt, Trương Cảnh trên mặt cũng toát ra vẻ tiếc nuối. Bọn hắn tiếp tục tại trong cốt hải tiến lên. Một đường lên, bọn hắn thấy được đủ loại sinh linh hải cốt. Một số sinh linh hải cốt, nguy nga như núi, cứ việc thần năng trôi qua hầu như không còn, y nguyên lưu lại kiếp người bị áp. Còn có một số sinh linh hải cốt, chỉ lớn chừng quả đấm, thế mà lưu lại bị áp, không so với cái kiếp như núi cao lớn nhỏ hải cốt yếu. Nhất làm cho Trương Cảnh bọn hắn động dung chính là, bọn hắn tại trong cốt hải lại liên tiếp phát hiện mười mấy bộ thánh nhân cốt xương cốt. Nhưng sự đau lòng của bọn họ chính là, cái này mười mấy bộ thánh nhân cốt xương cốt, cùng ban đầu phát hiện thánh nhân cốt xương cốt một dạng, tất cả đều thần năng trôi qua hầu như không còn. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vậy mà có nhiều như vậy thánh nhân vẫn lạc nơi này. Chúng ta nên sẽ không ngoài ý tiến nhập cái nào đó tử vong tuyệt địa a. Liên tiếp phát hiện mười mấy bộ thánh nhân cốt xương cốt, Lý Huyền Qua cũng vô pháp bình tĩnh, trên mặt toát ra tơ tơ vẻ bất an. Tử Vận cũng run giọng nói, thật là đáng sợ. Thánh nhân thế nhưng là rất nhiều vô thượng đạo thống cùng cổ giáo định hải thần châm. Một số thế lực suy bại vô thượng đại giáo, cũng chỉ có mấy cái thánh nhân tọa trấn mà thôi. Mà ở trong đó liền đã vẫn lạc mười mấy cái. Trương Cảnh thần thái nghiêm túc, nơi này thật không đơn giản, nói không chừng cất giấu bí mật kinh người. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đột nhiên, bọn hắn cùng nhau dừng bước, khiếp sợ nhìn phía trước một tòa cốt sơn. Đó là một tòa lấy ngũ sắc hải cốt xếp lên tiểu sơn, nhìn ra chí ít có 450 cụ ngũ sắc hải cốt. Những này ngũ sắc hải cốt, mỗi một bộ đều quanh quẩn lấy hoa mỹ tiên quang, còn có từng đợt đại đạo tiên âm theo hải cốt bên trong truyền ra. Nhìn đến những này ngũ sắc hải cốt trong nháy mắt, Trương Cảnh bọn hắn dường như thấy được một đám tiên quang lượn quanh chân tiên. Sắp hiện lên năm màu, thiên quang quanh quẩn, thiên âm từng trận. Những này chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi lại tiên tộc hải cốt? Tử Vận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một cỗ lại cụ tiên quang lượn lờ ngũ sắc hải cốt, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Lý Huyền Qua trên mặt cũng toát ra thật sâu vẻ chấn động, nơi đây thế mà có nhiều như vậy tiên tộc hải cốt, quả thực khiến người ta khó có thể tin a. Cổ lão nói trong truyền thuyết, tiên tộc cũng không phải là chúng ta Côn Khư cổ tinh chủng tộc, thậm chí không phải chúng ta Đại La tinh vực chủng tộc, mà là đến từ thần bí thiên ngoại. Chỉ có đặc biệt thời kỳ, tiên tộc mới có thể buông xuống Đại La tinh vực. Trong truyền thuyết, mỗi một cái tiên tộc đều cực kỳ khủng bố cùng cường đại. Tiên tộc buông xuống lúc, thì liền Côn Khư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thống đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, căn bản không dám trêu chọc. Thế mà, nơi này lại có nhiều như vậy tiên tộc hải cốt. Nếu như tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho cả Côn Khư cổ tinh sôi trào. Trương Cảnh nhìn chăm chú rất nhiều tiên tộc hải cốt, tâm thần khẽ chấn động. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên tộc hải cốt. Hắn tại trời mộ xương trong rừng, liền đã gặp một cỗ tiên tộc hải cốt. Bất quá, thiên mộ bên trong cái kia một cỗ tiên tộc hải cốt, rõ ràng không có trước mắt những này tiên tộc hải cốt cường đại. Nơi này mỗi một bộ tiên tộc hải cốt đều lưu lại từng kia thánh uy. Hiển nhiên, những này tiên tộc cường giả khi còn sống đều đạt đến thánh nhân cảnh. 450 cái tiên tộc thánh nhân vẫn lạc ở đây, còn bị người chất thành thi sơn. Tin tức này nếu là truyền đến ngoại giới, chỉ sợ sẽ manh động toàn bộ thiên hạ. Những này tiên tộc hài cốt nếu như còn có thần năng lưu lại liền tốt, nhất định có thể luyện chế ra một tông kinh thế trọng khí. Trương Cảnh có chút chưa từ bỏ ý định đi đến thi sơn trước đó, dùng ngón tay nhẹ đụng nhẹ một cỗ tiên tộc hài cốt. Kết quả, cái kia một cỗ tiên tộc hài cốt vỡ nát. Khoe miệng của hắn có chút co lại, có chút đau lòng mang theo Lý Huyền Qua, Tử Vận hai người tiếp tục hướng bọn hắn thăm dò mà đi. Sau đó không lâu, bọn hắn thấy được một cái to lớn địa quật cửa bảo, giống như thủy triều âm vụ, không ngừng theo địa quật chỗ sâu tuôn ra. Thông qua cái kia mãnh liệt âm vụ, Trương Cảnh bọn hắn mơ hồ thấy được một đầu hướng địa quật chỗ sâu không ngừng kéo dài thêm đá. Nơi này lại có một cái địa quật. Hẳn là, cái này một mảnh trong cốt hải bí mật, liền giấu tại trong lòng đất. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận hai mắt phát sáng, nhìn chòng chọc vào địa quật cửa bảo. Trương Cảnh nhìn thấy địa quật cửa bảo lúc, cũng không nhịn được tinh thần chấn động. Hắn hiện tại cơ bản đã xác định, cái này trong hố trời, nhất định ẩn giấu đi kinh thiên đại bí. Mà cái kia kinh thiên đại bí, 89 phần 10 liền giấu ở trong lòng đất. Lúc này, hắn cũng phát hiện, chấn ngục có thể, Diêm La pháp tướng lực lượng đều biến đến trước nay chưa có sinh động. Hắn thậm chí có loại bản có thể sử dụng chấn ngục cốt thể cùng Diêm La pháp tướng xúc động. Nhìn tới, bí mật liền giấu ở cái này một cái trong lòng đất. Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, cưỡng ép áp chế xuống sao động chấn ngục cốt thể cùng Diêm La pháp tướng, sau đó nhanh chân hướng địa quật cửa vào đi đến. Tiếp đó, chúng ta đều muốn cẩn thận một chút. Từ Trúc Sơn mấy cái môn nhân, rất có thể cũng là tại cái này địa quật bên trong ra chuyện. Trương Cảnh vừa đi, một bên nhắc nhở Lý Huyền Qua cùng Tử Vận. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận đều yên lặng gật một cái, bọn hắn chẳng những thôi động pháp khí hộ thân, còn vận chuyển huyền pháp, làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Địa quật trong thông đạo, âm khí cuồn cuộn. Nơi này âm khí, cơ hồ muốn hóa lỏng, giống như thủy triều phun trào lấy. Trương Cảnh ba người bước vào địa quật thông đạo về sau, đều cảm nhận được vô tận âm hàn xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem bọn hắn băng phong. Trương Cảnh thể phách cường đại, cũng không sợ âm hàn chi lực xâm nhập. Mà Lý Huyền Qua cùng Tử Vận, thể phách kém xa Trương Cảnh, bọn hắn không thể không toàn lực vận chuyển pháp lực, khu trục xâm lấn thân thể âm hàn chi lực. May ra âm hàn chi lực mặc dù khủng bố, nhưng Lý Huyền Qua cùng Tử Vận còn có thể đỡ nổi. Nơi này có chút cổ quái. Trương Cảnh từ khi tiến vào hang động về sau, liền có một loại rời đi Côn Khư cổ tinh, tiến vào một thế giới khác cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn càng thêm cảnh giác lên. Hắn suy nghĩ khẽ động, đem huyền âm nhất hồn tiền, thiên hoàng trùng, nhật nguyệt kim luân, hắc kim thiết dực chờ pháp khí hết thảy đều tế đi ra, làm xong bất cứ lúc nào ứng biến chuẩn bị. Lý Huyền Qua, Tử Vận hai người thấy thế, cũng đem trên người chỗ có pháp khí đều tế ra tới. Bọn hắn dọc theo thềm đá một bậc hướng địa quật chỗ sâu đi đến. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục đi tới thềm đá cuối cùng. Cùng lúc đó, một cái to lớn địa quật không gian xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trương Cảnh hướng cái kia địa quật không gian bên trong xem xét, lập tức cả người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một cái kia không gian thật lớn bên trong, đứng sừng sững lấy một loạt lại một loạt tượng binh mã. Từng loạt chỉnh tề như một tượng binh mã, hợp thành cái này đến cái khác phương trận, giống như là một chi vận sức chờ phát động bảng đại quân đoàn. Một cỗ như bài sơn đảo hải khủng bố quân thế, theo những binh mã này tượng tản ra. Dường như cái này một chi bảng đại quân đoàn một khi xuất động, lập tức liền có thể dẹp điên hết thảy, nghiền nát nhiều trời một dạng. Chương 789, trong ngủ mê vạn cổ cự đầu, hai chương hợp nhất, chương 789, trong ngủ mê vạn cổ cự đầu, hai chương hợp nhất, cự đại mà quật không gian bên trong, một loạt lại một loạt tượng binh mã sắp xếp thành cái này đến cái khác phương trận, giống như là một chi lúc nào cũng có thể sẽ chinh chiến bắt phương quân đoàn. Như bài sơn đảo hải khủng bố quân thế, theo những binh mã này tượng trên thân lan tràn ra. Chương Cảnh, Lý Huyền Qua, Tử Vận ba người, giờ khắc này đều có một loại cơ thể muốn nứt cảm giác, tinh thần cũng trở nên hoảng hốt. Mơ hồ trong đó, bọn hắn dường như thấy được một chi vô địch quân đoàn, chinh phạt cái này đến cái khác thế giới. Cái này một chi vô địch quân đoàn những nơi đi qua, cái này đến cái khác thế giới như giấy mỏng đồng dạng bị công phá, sở hữu dám ngăn tại cái này một chi vô địch quân đoàn người phía trước cùng thế lực, tất cả đều bị nghiền ép vỡ nát, trà đạp thành bùn. Một đoạn thời khắc, cái này một chi vô địch quân đoàn đột nhiên hướng bọn hắn đối diện vào tới, giống như thôn phệ thiên địa ngập trời hồng thủy đồng dạng, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Trương Cảnh ba người lúc này theo trong hoàng hốt tỉnh táo lại, phát hiện mình sớm đã mồ hôi lạnh róc rách. Quá đáng sợ. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận tâm thần run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vừa mới nhìn đến là ảo giác sao? Ước hoặc là đã từng phát sinh qua cảnh tượng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, hít một hơi thật sâu, cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn lần nữa nhìn về phía một hàng kia lại xếp tượng binh mã lúc, thần sắc đã biến đến vô cùng nghiêm trọng. A, đột nhiên, Tử Vận kinh hô một tiếng, chỉ một cái phương hướng nói ra, cái này, đây là thi thể của các nàng. Trương Cảnh cùng Lý Huyền qua dọc theo Tử Vận chỉ phương hướng nhìn qua, lúc này thấy được ba bộ bạch cốt. Cái kia ba bộ bạch cốt trên thân, còn ăn mặc thêu lên một gốc tự trúc pháp y liễu hiển nhiên, cái này ba bộ bạch cốt cũng là mất tích tự trúc sơn môn nhân để lại. Trương Cảnh đi đến ba bộ bạch cốt trước đó, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ ba bộ bạch cốt. Các nàng mới mất tích mấy ngày, cũng liền nói các nàng nhiều nhất chết mấy ngày. Thế mà, nhục thể của các nàng cũng đã hóa thành bạch cốt. Mà lại, cùng trong cốt hải bạch cốt một dạng, các nàng còn sót lại bạch cốt, thần năng cũng sói mòn hầu như không còn. Cái này có vấn đề, khẳng định là có lực lượng nào đó hoặc là đồ vật tại thôn vệ huyết nục của các nàng cùng lực lượng. Trương Cảnh vẻ mặt nghiêm túc nói, mà hắn vừa mới nói xong, sắc mặt liền bỗng nhiên nhất biến. Hắn đột nhiên phát hiện mình thể nội huyết khí không bị khống chế sôi trào lên, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Thì liên pháp lực cùng thần hồn chi lực cũng muốn hướng ra phía ngoài tràn ra. Bù bù, trong không gian ý thức, chín vị bảo đỉnh tựa hồ cảm nhận được hắn nguy cơ, ở bang chấn động, tự động theo trong cơ thể hắn bay ra, bao quanh thân thể của hắn bay múa. Cùng lúc đó, chín vị bảo đỉnh còn tự động hợp thành một cái cựu châu kết giới, bao phủ hắn thân thể. Nhất thời, trong cơ thể hắn khí huyết, pháp lực, thần hồn chi lực đều cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nguy hiểm thật, Trương Cảnh quá sợ hãi. Hắn vội vàng hướng Lý Huyền Qua cùng Tử Vận nhìn qua. Chợt, hắn liền thấy Lý Huyền Qua cùng Tử Vận trên thân hai người đều có rất nhiều máu châu cùng điểm sáng tỏa ra. Những này huyết châu cùng điểm sáng, ào ào hướng đám lính kia ngựa tượng chạy xuôi mà đi. Mà Lý Huyền Qua cùng Tử Vận hai người thì mặt hiện vẻ sợ hãi, bọn hắn cắn răng khổ chống đỡ lấy, tựa hồ muốn ngăn chặn trên người quỷ dị biến hóa, nhưng không có dùng. Trương Cảnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, suy nghĩ khẽ động, liền để Cửu Châu kết giới quyết trương lớn hơn một vòng, đem Lý Huyền Qua cùng Tử Vận hai người bao phủ tiến đến. Sau một khắc, Lý Huyền Qua cùng Tử Vận trên thân liền không còn huyết châu cùng điểm sáng tỏa ra. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận hai người đều co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như là bệnh nặng một trận. Các ngươi không có sao chứ? Trương Cảnh quan tâm hỏi. Còn tốt. Lý Huyền Qua cười khổ một tiếng, trên mặt toát ra sống sót sau hai nạn thân sắc, vừa mới chỉ thiếu một chút. Ta đoán chừng chính mình liền biến thành một bộ bạch cốt. Tử Vận cũng đầy mặt hồi hộp nói, những binh mã này tựa quá tà môn, bọn chúng tựa hồ có thể trực tiếp thôn vệ chúng ta tinh khí thần. Ta hiện tại biết cái này một cái hố trời bên trong vì sao lại có nhiều như vậy bạch cốt. Những cái kia tiến vào nơi này sinh linh, đoán chừng đều bị bọn chúng thôn vệ. Trương Cảnh nhìn về phía cái kia từng dãy chỉnh tề tượng binh mã, trong lòng cũng hiện ra một cổ hàn ý, là những binh mã này tượng tại thôn vệ sinh linh tinh khí thần sao? Vẫn là nói, cái này tồn tại một cái kinh khủng thôn vệ trận pháp, hay là giả thuyết, vẫn tồn tại càng kinh khủng cùng thần bí đồ vật. Trương Cảnh quét mắt từng tôn tượng đá giống như tượng binh mã, trong lòng nghĩ như vậy. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, cũng là những binh mã này tượng tại thôn vệ sinh linh lực lượng, nhưng hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Hắn đến sau này, hắn trấn ngục cốt thể cùng Diêm La pháp tướng, chẳng những biến đến trước nay chưa có sinh động, tựa hồ còn ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó thần bí kêu gọi. Mà loại kia thần bí kêu gọi cũng không phải là đến từ trước mắt những binh mã này tượng. Bởi vậy, hắn mới phát giác được chân tướng có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Ta có loại trực giác, coi như Cựu đỉnh không có khởi động Cựu Châu kết giới, trấn ngục cốt thể cùng Diêm La pháp tướng, nên cũng có thể bảo vệ ta không được gì. Trương Cảnh nghĩ như vậy, quả quyết bước ra một bước Cựu Châu kết giới. Mà hắn bước ra Cựu Châu kết giới trong nháy mắt, cái kia một loại không cách nào cảm giác quỷ dị lực lượng lần nữa buông xuống đến trên người hắn, trong cơ thể hắn huyết khí, pháp lực, thần hồn chi lực đều muốn phá thể mà ra. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận nhìn thấy Trương Cảnh tự sát cử động cũng không khỏi quá sợ hãi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy sau lưng Trương Cảnh đột nhiên hiện ra một mảnh âm u hắc ám địa ngục, một gốc long cốt hình dáng cổ thụ che trời đứng sừng sững ở cái kia một vùng tăm tối trong địa ngục, mà cái kia một gốc long cốt cổ thụ phía dưới, còn có một tôn nguy nga như núi Diêm La pháp tướng ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa phía trên. Cùng lúc đó, Trương Cảnh cả người cũng thay đổi thành ám kim sắc, giống như một tôn ám kim thần tượng. Trên thân Trương Cảnh phát hiện những biến hóa này về sau, cái kia một cỗ lực lượng bị dị tựa hồ cũng mất hiệu lực. Trên người hắn cũng không có huyết châu cùng điểm sáng xuất hiện. Trương Cảnh, hắn dựa vào bản thân lực lượng, chống cự ở cái kia một cỗ quỷ dị thôn vệ chi lực. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận đều khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh. Bọn hắn không nghĩ ra Trương Cảnh là làm sao làm được. Dù sao, ở chỗ này thì liền thánh nhân nhục thân đều sẽ bị lực lượng quỷ dị kia cắn nuốt không còn một mảnh. Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Trương Cảnh có chút nhắm hai mắt lại. Hắn phát hiện mình sử xuất trấn ngục cốt thể cùng Diêm La pháp tướng về sau, cái kia một cỗ đến từ nơi sâu xa vụ vụ liền rõ ràng hơn. Đồng thời, cái kia một cỗ quỷ dị thôn vệ chi lực cũng đã biến mất. Nơi này có đại bí mật, mà lại cùng trấn ngục cốt thể, Diêm La pháp tướng có quan hệ. Trong lòng Trương Cảnh tự nói lấy, rất nghĩ đến giải cái kia trong cõi u minh kêu gọi đến tuột cùng đến từ nơi đâu. Chỉ bất quá, cái kia trong cõi u minh kêu gọi coi như hơi rõ ràng một số, hắn cũng vô pháp cảm ứng được kêu gọi đến chỗ. Trương Cảnh thu hồi trấn ngục cốt thể cùng Diêm La pháp tướng, lần nữa đi vào Cửu Châu kết giới bên trong. Cái này, đây là Cửu Châu đỉnh. Lúc này, Lý Huyền Qua mới chú ý tới, tạo thành Cửu Châu kết giới Cửu Châu đỉnh. Trương Cảnh, hắn thế mà đem Cửu Châu đỉnh theo Cửu Châu giới mang ra ngoài. Lý Huyền Qua trong lòng dâng lên vạn trượng sóng to. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu người muốn đem Cửu Châu đỉnh theo Cửu Châu giới bên trong mang ra, bao quát một số tại thiên mộ bên trong đản sinh nhân vương thể. Thế mà, lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. hắn không nghĩ tới Trương Cảnh vậy mà thành công. Trong truyền thuyết, Cửu Châu đỉnh bên trong ẩn chứa kinh thiên đại bí, thì liền rất nhiều đế tôn đều đối Cửu Châu đỉnh lòng sinh ngấp nghé. Nếu để cho ngoại nhân biết Trương Cảnh đem Cửu Châu đỉnh theo Cửu Châu giới bên trong mang ra tin tức, chỉ sợ toàn bộ Côn Khư cổ tinh đều muốn không bình tĩnh. Trong lòng Lý Huyền Qua nghĩ như vậy, lúc này hướng Trương Cảnh truyền âm: "Trương Cảnh, trên người ngươi nắm giữ Cửu Châu đỉnh tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, trên người ngươi sẽ đại phiền toái. Địch nhân của ngươi sẽ không còn bèn bèn chỉ là tiên phủ, thiên môn nhóm thế lực, đoán chừng tuyệt đại bộ phận vô thượng đạo thống đều sẽ để mắt tới ngươi. Càng đáng sợ chính là, những cái kia thánh nhân, đại thánh, thậm chí đế tôn, đều có thể sẽ để mắt tới ngươi. Yên tâm, ta cũng là hôm nay mới biểu hiện ra chín cựu châu đỉnh." Trương Cảnh truyền âm hồi phục Lý Huyền Qua. Lập tức, hắn nhìn về phía Tử Vận, cân nhắc một chút, liền mở miệng nói ra: "Tử Vận, cái này chín vị bảo đỉnh quan hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể thay ta bảo thủ bí mật này." Tử Vận nhìn thấy chín vị bảo đỉnh về sau, liền có suy đoán. Giờ phút này nghe được Trương Cảnh yêu cầu, nàng lập tức liền biết nàng đoán đúng, trong nội tâm nàng rất là chấn kinh. Bất quá, nghe được Trương Cảnh yêu cầu về sau, nàng cũng làm tức dựng thẳng lên hai ngón tay, thề nói ra: "Ta Tử Vận lấy đạo tâm phát thệ, hôm nay sự tình tuyệt không tiết lộ ra phía ngoài nửa câu, nếu không, hình thần đều diệt, chết không yên lành." Theo Tử Vận tuyên thệ, hư không bên trong cũng có chút nổi lên một tia gợn sóng, tựa hồ là thiên địa đại đạo tại đáp lại nàng tuyên thệ giống như. Trương Cảnh cùng Lý Huyền Qua đều không nghĩ tới Tử Vận sẽ tự mình lấy đạo tâm phát thệ. Lấy đạo tâm phát thệ, vậy cũng không nói đùa, sẽ có thiên địa đại đạo chứng kiến. Nếu như một ngày nào đó làm trái lời thề, đều sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta nhìn lại nơi này còn có cái gì bí mật. Trương Cảnh ánh mắt quét mắt địa quật không gian bên trong từng dãy tượng binh mã. Đối với những binh mã này tượng, hắn không có ý kiến gì, cũng không dám có ý tưởng. Những binh mã này tượng rõ ràng ẩn giấu đi đại khủng bố, hắn không nghĩ kinh động bọn chúng. Nếu không, một khi những binh mã này tượng đối bọn hắn động thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ thập tử vô sinh. Địa quật không gian hai bên có hai đầu đường hẹp quanh co, chúng ta có lẽ có thể dọc theo trong đó một đầu đường hẹp quanh co đến phía trước nhìn xem. Lý Huyền Qua nói ra. Trương Cảnh ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy cái kia hai đầu dán chặt lấy vách động đường hẹp quanh co. Tốt, chúng ta đến tiến về nhìn xem. Trương Cảnh ba người lúc này đi đến cái này một cái to lớn địa quật biên giới, lại dọc theo một đầu đường hẹp quanh co tiến lên. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên đánh giá lấy trong lòng đất cái kia từng dãy tượng binh mã. Trong lòng đất tượng binh mã nhiều lắm, không biết có bao nhiêu xếp, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bọn hắn dọc theo đường hẹp quanh co tiến lên, một đường đều rất bình tĩnh, cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Một đường đi về phía trước nửa giờ sau, bọn hắn mới đi tới dê chàng tiểu đạo cuối cùng, đồng thời cũng là tượng binh mã cuối cùng. Đó là, Trương Cảnh ba người đột nhiên dừng lại, hai mắt không tự chủ trợ to, trên mặt toát ra một chút vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tượng binh mã cuối cùng địa phương, bất ngờ trưng bày một thanh bằng đá bảo tọa. Bằng đá bảo tọa phía sau, cắm một mặt hắc long cờ, mà hắc long cờ phía trên thì viết lấy một cái bạch chữ. Mà nhất làm cho Trương Cảnh bọn hắn khiếp sợ là, một đạo sát khí ngập trời thân ảnh, đại mã kim đao ngồi tại bằng đá bảo tọa bên trên. Cái kia một bóng người, người mặc đen nhánh khải giáp, hai mắt nhắm nghiền, lấy kiếm chống điện. Trương Cảnh ba người nhìn thấy cái kia một bóng người trong nháy mắt, trước mắt liền hiện ra vô tận thi sơn huyết hải, mà tại cái này một mảnh trong núi thây biển máu tâm, thì đứng sừng sững lấy một tôn kinh khủng thân ảnh. Cái kia một tôn thân ảnh đứng ở một tòa thi trên núi, trên thân một bộ huyết sắc áo choàng, tung bay mấy trăm dặm. Kinh khủng nhất là, toàn bộ thi sơn huyết hải bên trong vô tận máu tươi, thi thể, thần hồn đều ào ào đều tại ào ào hướng huyết sắc áo choàng bay đi, dung nhập huyết sắc quát trong gió, hóa thành huyết sắc áo choàng một bộ phận. Giờ khắc này, Trương Cảnh trong lòng ba người đều bản năng hiện ra sát thần hai chữ. Trên đời này có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn cùng giết chóc quen tay người đều được xưng là sát thần, nhưng giờ này khắc này, Trương Cảnh bọn hắn lại cảm thấy chỉ có người trước mắt này mới có thể xưng là chân chính sát thần, duy nhất sát thần. Không biết qua bao lâu, Trương Cảnh ba người chậm rãi tỉnh táo lại. Bất quá, mặc dù thanh tỉnh, nhưng trên mặt bọn họ y nguyên toát ra từng tia hồi hộp cùng vẻ sợ hãi. Cái này một vị chỉ sợ là một tôn trong ngủ mê vô thượng bá chủ, chúng ta tuyệt không thể bừng tỉnh hắn. Chúng ta tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lý Huyền Qua đối Trương Cảnh cùng Tử Vận tiến hành thần thức truyền âm. Trương Cảnh cùng Tử Vận đều yên lặng gật một cái. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ được, cái kia một đạo ngồi ngay ngắn ở bằng đá trên bảo tọa thân ảnh đáng sợ đến cỡ nào. Thân thể của bọn hắn cùng thần hồn đều bản năng run rẩy, tựa hồ tại nhắc nhở bọn hắn, nơi này vô cùng nguy hiểm, lập tức xa cách nơi này. Chúng ta đi. Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, hướng Lý Huyền Qua cùng Tử Vận truyền âm. Vô luận nơi này ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí, hắn cũng không dám tiếp tục thăm dò đi xuống, hắn chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Bọn hắn yên lặng đường cũ trở về, trong lúc đó không dám phát ra một điểm động tĩnh. Thẳng đến rời đi địa quật về sau, bọn hắn mới nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi. Sau một khắc, bọn hắn liền phóng lên tận trời. Rất nhanh, bọn hắn liền rời đi hố trời. Lý Nguyên Xuân nhìn thấy Trương Cảnh bọn người trở về, lập tức nhảy cẫng lên: "Tỷ phu, các ngươi dưới đáy hố trời phát hiện cái gì? Nơi này là không phải cái nào đó cường đại tồn tại độc phủ? Bên trong là không phải có rất nhiều bảo vật?" Lý Nguyên Xuân một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Rời đi nơi này lại nói. Trương Cảnh thần thái nghiêm túc nói, trực tiếp thôi động một đạo pháp lực, bao trùm tất cả mọi người, sau đó mang theo mọi người nhanh chóng hướng sơn lâm bên ngoài bay lượn. Sau đó không lâu, Trương Cảnh liền rời đi cái kia một mảnh quỷ dị núi rừng. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức cảm giác được an toàn, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lý Huyền Qua cùng Tử Vận cũng thở dài một hơi. Lý Nguyên Xuân nhìn thấy Trương Cảnh ba người cử động, nhất thời càng thêm tò mò. Nàng biết Trương Cảnh ba người nhất định tại Thiên Khanh bên trong phát hiện cái gì, mà lại vẫn phát hiện rất nguy hiểm. "Tỷ phu, các ngươi đến tột cùng tại Thiên Khanh bên trong phát hiện cái gì?" Lý Nguyên Xuân lần nữa truy vấn. Đông đảo Lý thị võ giả cũng ào ào nhìn về phía Trương Cảnh ba người. "Sắp thực có phát hiện." Trương Cảnh trầm ngâm một lát, đem trong hố trời phát hiện nói ra. Lý Nguyên Xuân cùng rất nhiều Lý thị võ giả, nghe xong Trương Cảnh lời nói, tất cả đều ngộp bức. Trong hố trời lại có một mảnh mênh mông quốc hải, trong đó chí ít còn có 5-60 cụ thánh nhân thi hải. Trong hố trời còn có một cái địa quật, trong lòng đất có đến không hết tượng binh mã, cùng một tôn trong ngủ mê vô thượng bá chủ. Lý Nguyên Xuân cùng rất nhiều Lý thị võ giả cảm giác Trương Cảnh là nói cố sự. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Tử Vận cái kia nghiêm túc thần thái về sau, bọn hắn liền biết Trương Cảnh nói cũng không phải cố sự, mà chính là sự thật. Chỉ là, sự thật này không khỏi quá mức kinh người. Lý Nguyên Xuân bọn người thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, mà bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trương Cảnh bọn người rời đi hố trời về sau, vì sao lại như thế vội vã rời đi cái kia một mảnh quỷ dị núi rừng. Trong hố trời tỉnh, các ngươi biết liền tốt, không nên đến chỗ tuyên dương. Chúng ta đến địa phương khác thăm dò đi, nhìn có thể hay không đụng vào cơ duyên. Trương Cảnh nói xong, liền mang theo thần sắc hoảng hốt mọi người, tiếp tục tại man hoang thế giới bên trong thăm dò. Nửa ngày về sau, Trương Cảnh đột nhiên biến sắc. "Oeng!" Một mặt quen thuộc cờ đen xẹt qua hư không, u đùn kéo đến giống như hướng Trương Cảnh bọn người của tới. Chương 790, hết thể nhập hố, hai chương hợp nhất, chương 790, hết thể nhập hố, hai chương hợp nhất. "Oeng!" Hư không sôi trào, một mặt to lớn cờ đen ở vang hướng Trương Cảnh bọn người của tới. Cái này một mặt cờ đen, che khuất nửa bầu trời, tựa như là một mảnh mây đen to lớn giống như. Năng lượng ba độ khủng bố, theo cờ đen bên trong bộ phát ra, làm đến chung quanh núi rừng giống như là thủy triều chập trùng. Mây đen đồng dạng cờ đen, theo mấy ngọn núi phía trên bay qua, đỉnh núi kia chớp mắt hóa thành một biển. Trương Cảnh bọn người nhìn thấy cái kia một mặt cuốn tới khủng bố cờ đen lúc, sắc mặt ào ào đại biến. Cờ đen phát ra khí tức quá kinh khủng. Bọn hắn vừa nhìn liền biết đây là đại năng vũ khí, đồng thời, hậu trường vô cùng có khả năng vẫn là đại năng đang thúc dục động. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân, Tử Vận bọn người, tất cả đều sắc mặt trắng bệ. Đối mặt cái này một mặt kinh khủng cờ đen, bọn hắn rất rõ ràng, vô luận bọn hắn làm cái gì đều vô dụng. Trương Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt liền đem Lý Huyền Qua bọn người thu sạch tiến vào đỉnh bên trong thế giới. Cùng lúc đó, hắn sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, toàn bộ hóa thành một đạo vận mèo tàn ảnh, như thiểm điện bay lượn đến ngoài 10 dặm. Oeng! Cờ đen bao trùm tại Trương Cảnh nguyên lai chỗ khu vực, chớp mắt vô tận thần năng bạo phát, đem cái kia một khu vực núi rừng toàn bộ hóa thành cho bụi. "Trương Cảnh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Một cái khí chất âm trầm áo bào đen lão giả xuất hiện trong hư không, bàn tay rũ ra, liền đem vừa mới cờ đen gọi trở về. "Trần Nguyên lão quỷ, quả nhiên là ngươi." Trương Cảnh nhìn lấy đối diện áo bào đen lão giả, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Người này tại bên trong thành Thiên Đế liền từng ra tay với hắn, chỉ bất quá bị Lý Đạo Nhất sợ chạy. "Trương Cảnh, lần này Lý Đạo Nhất không ở bên người ngươi, ta xem ai còn có thể cứu ngươi." Trần Nguyên cười lạnh, bàn tay giương lên, hướng trên đỉnh đầu cờ đen, lại lần nữa hướng Trương Cảnh quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại Trương Cảnh trung quanh mặt khác 8 cái phương hướng, cũng đều tự dâng lên một đóa mây đen to lớn, đồng thời hướng hắn oanh sát mà đến. Trương Cảnh thần thức quét qua, liền biết cái kia 8 đóa mây đen, cũng là 8 mặt cờ đen biến thành. Hỏi đại năng thực lực, xa xa áp đảo vạn pháp chân quân phía trên, ta hiện tại còn lâu mới là đại năng đối thủ, không thể cùng nó đối cứng. Trong chớp mắt, Trương Cảnh liền có quyết định. Hắn thân ảnh khẽ động, liền lần nữa lại sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, hóa thành một đạo không ngừng thoáng hiện mơ hồ tàn ảnh. Ba ba ba, hắn như quỷ mị giống như không ngừng trong hư không thoáng hiện, thành công tại 9 mặt cờ đen hợp kích trước đó, theo 9 mặt cờ đen giữa nhau khoảng cách bên trong chạy ra, nhường 9 mặt cờ đen công kích thất bại. Đây chính là tiên thuật xúc địa thành thốn sao? Đây đủ lợi dụng không gian quy tắc, tốc độ nhanh như lưu quang, lại thần thức khó có thể triệt để khóa chặt. Trần Uyên nhìn thấy Trương Cảnh nhẹ nhõm theo chính mình 9 mặt cờ đen vây giết bên trong chạy ra, sắc mặt âm trầm như nước, mà hắn muốn giết Trương Cảnh quyết tâm cũng kiên định hơn. Địch nhân như vậy, một khi đã tội, nhất định phải triệt để giết chết. Nếu không, hắn về sau ăn ngủ không yên. Trương Cảnh theo 9 mặt cờ đen vây giết bên trong trốn tới về sau, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá, hắn vừa mới bay ra không xa, liền có từng mặt bảo phiên hướng hắn oanh sát mà đến. Những này bảo phiên uy năng, kém xa Trần Uyên cờ đen, nhưng cũng không thể khinh thường. Trương Cảnh thần thức quét qua, lập tức liền phát hiện có rất nhiều cái lục đạo cổ giáo võ giả ngay tại nơi xa khống chế bảo phiên công kích hắn. Muốn chết? Trương Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, lúc này lấy ra Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Hắn một bên né tránh từng mặt bảo phiên công kích, một bên đem Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung kéo ra. Như thủy triều thiên địa tinh khí, cấp tốc tràn vào Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung bên trong, một chi dường như do vàng dòng chế tạo màu vàng quang tiễn nổi lên. Siêu. Sau một khắc, màu vàng quang tiễn như một đạo kim sắc thiểm điện bắn ra, phù một tiếng xuyên qua một ngọn núi, lại từ một cái lục đạo cổ giáo võ giả trên mi tâm của xuyên qua mà qua. Cái này lục đạo cổ giáo võ giả ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi tiêu điểm, sau đó chậm rãi ngã xuống. Siêu siêu siêu. Rất nhanh lại có 3 đạo kim sắc quang tiễn bắn ra, phân biệt đem 3 cái ẩn tàng trong hư không 3 cái lục đạo cổ giáo võ giả mi tâm xuyên thủng, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Cùng lúc đó, Trương Cảnh thao túng chính mình huyền âm nhất hồn phiên, đem vài mặt mất đi khống chế bảo phiên thôn phệ. Áo đen nhất hồn phiên khí tức, đạo mắt liền tăng cường không ít. Hắn thần cung uy lực không tầm thường, cẩn thận hắn tiễn. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả quá sợ hãi. Trương Cảnh, nhận lấy cái chết. Trần Uyên nhìn thấy Trương Cảnh trắng trợn bắn giết lục đạo cổ giáo võ giả, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn khống chế 9 mặt cờ đen, lần nữa thẳng hướng Trương Cảnh. Cùng một chỗ động thủ, trợ thái thượng trưởng lao giết hắn. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả cũng ào ào thôi động pháp khí hướng Trương Cảnh đánh tới. Nhất thời, Trương Cảnh lâm vào phô thiên cái địa trong công kích. Trương Cảnh ánh mắt băng lãnh, thân ảnh giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần, trong hư không lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Từng kiện sáng chói pháp khí theo hắn lưu lại tàn ảnh trên xuyên qua mà qua, lại khó có thể thương tới hắn chân thân. Tốc độ của hắn quá nhanh, những pháp khí này căn bản đuổi không kịp hắn. Hắn một bên cực tốc lui lại, một bên không ngừng kéo cung. Siêu siêu siêu, từng đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không. Một cái lục đạo cổ giáo võ giả nhìn thấy một đạo kim sắc thiểm điện hướng mình bay vụt mà đến, sắc mặt đại biến, đội vàng thôi động một mặt cổ thuẫn cản ở trước mặt mình. Kết quả, phù một tiếng, cổ thuẫn bị kim sắc thiểm điện xuyên thủng, cái võ giả này mi tâm cũng bị kim sắc thiểm điện xuyên qua, chết oan chết uổng. Nghĩ bắn giết ta, không dễ dàng như vậy. Một cái hỗn động chân nhân nổ hống, không tiếc thiêu đốt tinh huyết, sử xuất huyết độn chi thuật, né tránh xuyên qua mà đến kim sắc thiểm điện. Bất quá, ngay tại hắn coi là né qua một tiếp lúc, cái kia một đạo kim sắc thiểm điện đi mà quay lại, theo sau gót của hắn xuyên qua mà qua. Cái này, đây là trong truyền thuyết cái kia một cây cung. Cái này hỗn động chân nhân trước khi chết, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo đi xa kim sắc thiểm điện, chợt liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Giờ khắc này, mười mấy lục đạo cổ giáo võ giả trực tiếp bị màu vàng quang tiễn bắn giết. Còn có mấy cái hỗn động chân nhân, lần đầu tránh thoát màu vàng quang tiễn bắn giết về sau, đến tiếp sau lại bị đi mà quay lại màu vàng quang tiễn bắn giết. Đại gia cẩn thận, trên tay hắn cung là trong truyền thuyết Lệ Vô Hư phát tuyệt thánh kim cốt cung. Có người hô to, nhắc nhở những người khác. Đáng chết, lại là cái kia một cây cung, chắc không được rõ ràng đã tránh thoát mũi tên ánh sáng sẽ đi mà quay lại. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả đều kiêng kỵ nhìn lấy Trương Cảnh trong tay tuyệt thánh kim cốt cung. Tuyệt thánh kim cốt cung, đối nam vực vô số võ giả mà nói, quả thực là như sấm bên tai. Tuyệt thánh kim cốt cung, Lệ Vô Hư phát. Vô số người nam vực võ giả nghe được cái này một cây cung, trong lòng đều một trận rụt rè. Nhìn thấy Trương Cảnh tại chính mình truy sát phía dưới, còn ung dung không vội bắn giết cái này đến cái khác lục đạo cổ giáo võ giả, Trần Nguyên triệt để nổi điên. Chín mặt cờ đen dưới sự thôi thúc của hắn, hóa thành chín mảnh che khuất bầu trời hắc ám màn trời, không ngừng hướng Trương Cảnh thân ảnh ảnh sát mà đi. Rầm rầm rầm, từng toàn núi lớn, từng mảnh rừng rậm, không ngừng bị từng mảnh hắc ám màn trời quét đi, biến mất khỏi thế gian. Trương Cảnh căn bản không cùng Trần Nguyên cứng đối cứng, hắn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, né tránh chín mặt cờ đen công kích. Thân ảnh của hắn không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều chống rông xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, tránh đi chín mặt cờ đen một lần lại một lần công kích. Cùng lúc đó, hắn không ngừng kéo cung bắn tên, đem cái này đến cái khác ý đồ ngăn cản chính mình lục đạo cổ giáo võ giả bắn giết. Trương Cảnh, ta cùng ngươi không chết không thôi. Trần Uyên theo trong cổ họng phát ra kinh thiên động địa hét giận dữ, âm ba chấn động dãy núi bạc khe, đem trên bầu trời đám mây đều chấn vỡ. Hai người một đuổi một chạy, đảo mắt liền liên chiến mấy trăm dặm. Mà Trương Cảnh trong tay tuyệt thánh kim cốt cung, thì thủy chung không ngừng bắn ra một đạo lại một đạo màu vàng quang tiễn, đem cái này đến cái khác lục đạo cổ giáo võ giả bắn giết. Dọc theo đường, rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là lục đạo cổ giáo thái thượng trưởng lão Trần Uyên đang đuổi giết nhân vương thể Trương Cảnh. Trương Cảnh quá mạnh, tại một vị đại năng truy sát phía dưới, lại còn có thể không ngừng bắn giết một vị lại một vị lục đạo cổ giáo võ giả. Biến thái a, hắn chỉ là một cái hỗn động chân nhân mà thôi, có thể cùng đại năng tranh phong. T. Trương Cảnh trong tay cái kia một cây cung, tựa như là trong truyền thuyết tuyệt thánh kim cốt cung. Lại một cái lục đạo cổ giáo hỗn động chân nhân bị bắn giết. Không hổ là trong truyền thuyết Lệ Vô Hư phát tuyệt thánh kim cốt cung. Càng ngày càng nhiều võ giả bị cái này một trận truy sát sợ kinh động. Những này người nhìn thấy Trương Cảnh chẳng những có thể tại Trần Nguyên truy sát phía dưới thong dong bỏ chạy, còn có thể không ngừng bắn giết xuất thủ ngăn cản lục đạo cổ giáo võ giả lúc, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, gần như hóa đá. Vâng. Đột nhiên, một dãy núi giống như lớn nhỏ kinh thiên lôi điện bạch phá bầu trời, hướng chính đang chạy trốn bên trong Trương Cảnh chém giết xuống. Trương Cảnh trong nháy mắt cảnh giác, hắn thân ảnh khẽ động, chớp mắt lướt ngang hơn 10 dặm. Cái kia một đạo kinh thiên lôi điện theo hắn vị trí cũ oanh kích mà xuống, oanh ở phía dưới một ngọn núi phía trên, trực tiếp đem đỉnh núi kia oanh thành một mịn, còn để lại một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Trương Cảnh thấy thế âm thầm nghiêm nghị, nếu như hắn mới vừa rồi bị một đạo này kinh lôi đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Trần đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Một tia chớp theo trong mây xanh uốn lượn xuống. Cái này một tia chớp phía trên, đứng vững một cái phát như cương châm lão giả áo tím, nó trên thân quấn quanh lấy từng cái rất sống động lôi xả. Cái này, đây là lôi tộc tiên hình đạo nhân. Có người nói, lại tới một vị đại năng, Trương Cảnh nguy hiểm. Còn có người nói, tiên hình đạo hữu đến rất đúng lúc. Trần Uyên nhìn thấy lão giả áo tím, ánh mắt có chút sáng lên, kẻ này cuồng bội không bị trói buộc, thủ đoạn độc ác, hành sự vô đạo, quả thật một mối họa lớn, chúng ta cùng một chỗ diệt trừ hắn. Thiên hình đạo nhân ánh mắt khóa chặt Trương Cảnh, cười lạnh, hắn xác thực một cái tai họa, chúng ta lín lên thế thiên hành đạo. Lôi tộc đại năng sao? Trương Cảnh nhìn về phía thiên hình đạo nhân, ánh mắt có chút lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Giết, Trần Nguyên cùng thiên hình đạo nhân, đồng thời hướng Trương Cảnh đánh tới. Chín mặt cờ đen, che khuất bầu trời. Cuồn cuộn lôi điện, quét sạch hư không. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, cũng nào nào xuất thủ ngăn cản Trương Cảnh. Đối mặt hai vị đại năng liên thủ, Trương Cảnh tự biết không địch lại, căn bản cũng không có cứng đối cứng tâm tư, hắn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, cả người đều làm giảm bớt, giống như là triệt để cùng hư không hòa làm một thể giống như. Ba ba bá, hắn giống như là một đạo điên cuồng lấp lóe nhàn nhạt vết nước, trong chớp mắt, tại đông đảo công kích kẽ hở bên trong xuyên qua trăm ngàn lần. Hắn tránh khỏi tất cả công kích, cực tốc đi xa. Trương Cảnh tiểu nhi, ngươi hôm nay đi không được. Thiên hình đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cả người thoáng qua hóa thành một đạo nhân hình lôi điện, vụ một chút, hướng Trương Cảnh đuổi theo. Cùng lúc đó, Trần Uyên cũng không chế chín mặt che khuất bầu trời cơ đen, đối Trương Cảnh tiến hành bộc đánh. Đến mức cái khác lục đạo cổ giáo võ giả, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, ào ào các làm thủ đoạn, nghĩ muốn chặn lại Trương Cảnh, hoặc là chậm lại Trương Cảnh tốc độ. Đã các ngươi nghĩ muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trương Cảnh nhìn lấy đuổi sát không nghĩ thiên hình đạo nhân, Trần Uyên, còn có đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, hai con mắt băng hàn như tuyết. Hắn dứt khoát thu hồi tuyệt thánh kim quốc cung, thân ảnh khẽ động, tốc độ cao nhất hướng trời hố chỗ núi rừng cực tốc bay vút đi. Thiên hình đạo nhân, Trần Uyên, đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, nhìn thấy Trương Cảnh thu hồi tuyệt thánh kim quốc cung, còn tưởng rằng Trương Cảnh sợ, chuẩn bị tốc độ cao nhất bỏ chạy. Bởi vậy, bọn hắn chăm chú đuổi tại sau lưng Trương Cảnh. Cái khác người vây xem thấy thế, cũng ào ào đuổi tại đằng sau. Nửa canh giờ về sau, Trương Cảnh lần nữa đi tới cái kia một mảnh quỷ dị tịch mịch sơn lâm chi trước. Hắn không chút do dự đâm thẳng đầu vào. Ba ba bá, thiên hình đạo nhân, Trần Uyên, đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả cũng tuần tự đi tới cái này một mảnh quỷ dị sơn lâm chi trước. A, cái này một mảnh núi rừng có gì đó quái lạ, thế mà tồn tại thần thức cấm chế. Thiên hình đạo nhân cùng Trần Uyên thần thức quét qua, liền phát hiện thần trí của bọn hắn căn bản vô pháp quét hình núi rừng. Ha ha, xem ra Trương Cảnh nghĩ muốn nhờ cái này một mảnh sơn lâm bên trong thần thức cấm chế thoát khỏi chúng ta truy sát. Hắn suy nghĩ nhiều, coi như cái này một mảnh sơn lâm bên trong có thần thức cấm chế, hắn hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên hình đạo nhân cùng Trần Uyên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mang theo đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả giết đi vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Cảnh hiện tại là cùng đường mặt lộ, cái này mới không thể không chui vào cái này một mảnh núi rừng, muốn mượn hoàn cảnh nơi này thoát khỏi bọn hắn truy sát. Bọn hắn lại làm sao có thể nhường Trương Cảnh như mong muốn? Mà bọn hắn vừa tiến vào núi rừng, đối diện liền bay tới mấy cái đạo kim sắc quang tiễn. Phốc phốc phốc, ba cái lục đạo cổ giáo võ giả trong nháy mắt bị màu vàng quang tiễn xuyên thủng, biến thành thi thể. Trương Cảnh, ta muốn lột da của ngươi, rút ngươi xương, uống ngươi máu. Trần Uyên hai mắt đều huyết hồng, theo trong cổ họng phát ra giống như dã thú gào thét. Trong lòng của hắn sát ý sôi trào, một lòng chỉ muốn giết chết Trương Cảnh, liền sơn lâm bên trong hoàn cảnh hắn đều không tâm tư quan sát, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng màu vàng quang tiễn phóng tới vị trí truy sát mà đi. Thiên hình đạo nhân thì càng nhanh một bước, như lệ điện giống như tại sơn lâm bên trong báo táp đột tiến. Sau đó không lâu, bọn hắn liền đuổi tới hố trời biên giới. Nơi này âm khí, vậy mà như thế quần quật, nơi đây tựa hồ là một chỗ đại hùng chi địa. Thiên hình đạo nhân cùng Trần Uyên đứng tại thiên khanh biên giới, nhìn lấy cái kia từng đạo do rộng lượng âm khí ngưng tụ mà thành mây đen, mí mắt chực nhảy. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, nhưng âm khí như thế nồng đậm chi địa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Siêu siêu. Lúc này, hai đạo màu vàng quang tiến theo trời hố chỗ sâu bắn ra, hướng trời hình đạo nhân cùng Trần Uyên phóng tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thiên hình đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tới một cái hình rồng lôi điện, trực tiếp vỡ vụn màu vàng quang tiễn. Tuyệt thánh kim cốt cung mặc dù cường đại, nhưng một cái hỗn động chân nhân muốn bằng vào tuyệt thánh kim cốt cung liền có thể đối phó đại năng, đây chẳng qua là vọng tưởng. Trần Uyên suy nghĩ khẽ động, một mặt cờ đen đánh vào màu vàng ánh sáng trên tên, cũng đem màu vàng quang tiễn nghiền ép vỡ nát. Hai cái lao cẩu, hôm nay ta coi như làm quỷ, cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Một trận vẫn nứt thanh âm, theo trời hố chỗ sâu truyền ra. Thiên hình đạo nhân cùng Trần Uyên nghe vậy, trong nháy mắt liếc nhau, sau đó khoẹt miệng đều toát ra một tia cười lạnh. Bọn hắn đều cho rằng Trương Cảnh giờ phút này đã bị buộc đến tuyệt cảnh, cái này mới sẽ nói ra những lời này. Bọn hắn thân ảnh khẽ động, cùng nhau xông vào trong hố trời. Cùng lúc đó, đến tiếp sau đuổi theo đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, cũng ào ào xông vào trong hố trời. Chương 791, kinh khủng tượng binh mã. Chương 791, kinh khủng tượng binh mã. Cái này, đây là địa phương nào? Đấy hố trời, thiên hình đạo nhân, Trần Uyên, còn có đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, nhìn trước mắt cốt hải, tất cả đều thần sắc động dung. Cái kia một cỗ hải cốt tựa như là thánh nhân cốt xương cốt. Có người gắt gao nhìn chằm chằm một cỗ thủy tinh hải cốt, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Nơi này cũng có mấy cỗ thánh nhân cốt xương cốt, cuối cùng là địa phương nào? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thánh nhân cốt xương cốt? Lục đạo cổ giáo võ giả rất nhanh liền tại trong cốt hải phát hiện mười mấy bộ thánh nhân cốt xương cốt. Bọn hắn cả đám đều mở bức. Trời ạ, nơi này lại có một tòa tiên tộc thánh nhân cốt xương cốt xếp thành tiểu sơn. Đột nhiên, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả cùng nhau đi qua xem xét, tất cả đều chấn động đến nói không ra lời. Một tòa do ngũ sắc tiên cốt xếp thành cốt sơn thu vào tầm mắt của bọn họ. Cái này một tòa cốt sơn, ngũ sắc tiên quang lượn lờ, còn có từng trận đại đạo tiên âm theo cốt sơn bên trong truyền ra. Rõ ràng là một tòa cốt sơn, lại cho người ta một loại thánh sơn cảm giác. Thiên hình đạo nhân cùng Trần Uyên hai vị đại năng nhìn trước mắt ngũ sắc cốt sơn, trong lòng cũng dâng lên vạn trượng sóng to. Thiên hình đạo nhân hít sâu một hơi, hai mắt bắn ra lượng đạo tinh quang. Nơi đây có nhiều như vậy thánh nhân cốt xương cốt, thậm chí còn nắm giữ dạng này một tòa do tiên tộc thánh nhân cốt xương cốt xếp thành cốt sơn. Nơi đây tất có kinh thiên đại bí. Trong mắt Trần Uyên có chút toát ra một tia nóng rực chi sắc, có lẽ nơi này là một vị đế tôn mai táng chi địa cũng có nói. Vô luận như thế nào, nơi đây khả năng hấp dẫn nhiều như vậy sinh linh cùng thánh nhân trước tới nơi này, nhất định có kinh người bảo vật. Thiên hình đạo nhân cùng Trần Uyên hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kích động cùng thần sắc tham lam. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, nơi này mai táng nhiều như vậy sinh linh cùng thánh nhân, nhất định có đại hung hiểm. Nhưng là bọn hắn không lại bởi vậy liền rút đi. Bọn hắn tiến đến thiên đế thần tàng, chính là vì tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Hiện tại kinh thiên trọng bảo cùng cơ duyên đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể bởi vì chỉ là mạo hiểm liền từ bỏ thăm dò? Coi như thật muốn rút đi, vậy cũng muốn chờ bọn hắn gặp không thể chống cự nguy hiểm sau mới sẽ xem xét. Siêu siêu siêu. Từng đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không, điện xạ mà đến. Năm sáu cái đắm chìm ở trong rung động lục đạo cổ giáo võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị màu vàng quang tiễn xuyên qua thân thể, tại chỗ tử vong. Trần đạo hữu, chúng ta trước diệt Trương Cảnh tên nghiệp chứng này, sẽ cùng nhau thăm dò nơi đây. Thiên hình đạo nhân nói xong, cả người đã hóa thành một đạo nhân hình thiểm điện, hướng màu vàng quang tiễn phóng tới địa phương điện xạ đi. Trương Cảnh, lão phu hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Trần Uyên khuôn mặt dữ tợn, theo trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận gào thét, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả cũng sát ý bừng bừng theo ở phía sau. Sau đó không lâu, Thiên Hình đạo nhân, Trần Uyên bọn người liền thấy một cái địa quật cửa vào. Lúc này, từng đạo màu vàng quang tiễn như mưa to đồng dạng theo trong lòng đất bắn ra. Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên hai người cười lạnh, một người thôi động lôi điện, một người thôi động chín mặt cờ đen, trực tiếp đem theo trong lòng đất bay bắn ra màu vàng quang tiễn toàn bộ vỡ nát. Chợt, bọn hắn không chút do dự xông vào trong lòng đất. Bọn hắn căn bản không lo lắng trong lòng đất gặp nguy hiểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền Trương Cảnh đều có thể trong lòng đất sống sót, như vậy bọn hắn nhất định cũng có thể. Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên hai người xông vào địa quật về sau, mơ hồ thấy được đứng tại chỗ quật cuối thông đạo Trương Cảnh. Trương Cảnh, nhận lấy cái chết. Thiên Hình đạo nhân tay kết pháp quyết, vô số điện xả theo trên thân chui ra, hội tụ thành một đầu rất sống động, lân giáp hẻ lôi lòng, ở vang hướng Trương Cảnh thân ảnh hành kích mà đi. Trần Uyên cũng toàn lực thôi động chín mặt cờ đen hướng Trương Cảnh đánh tới, chuẩn bị một kích đem Trương Cảnh triệt để đánh sát. Cuối thông đạo Trương Cảnh trong nháy mắt bị lôi long cùng chín mặt cờ đen đánh nát. Sau đó, lôi long cùng chín mặt cờ đen tiếp tục tiến lên, đánh vào địa quật chỗ sâu, làm cả địa quật đều mạnh mẽ chấn động lên. Ha ha ha, tên nghiệp chướng này cuối cùng chết rồi. Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên nhìn thấy Trương Cảnh thân thể sụp đổ, cũng không khỏi đại hỉ, chợt bọn hắn đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn như biết, Trương Cảnh nắm giữ tiên thuật xúc địa thành thốn. Bọn hắn muốn thu lấy còn sót lại thần hồn, lại từ Trương Cảnh thần hồn bên trong thu hoạch được xúc địa thành thốn chi thuật. Theo phía sau đông đảo lục đạo cổ giáo võ giả, nghe được Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên tiếp cười, cũng nào nào tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này, Trương Cảnh thân ảnh đột nhiên ở địa quật lối vào hiện lên. Mới vừa rồi bị nổ nát, chỉ là hắn một tôn hỗn động cấp khôi lỗi mà thôi. Trương Cảnh hiện thân về sau, căn bản không dám dừng lại. Vừa mới Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên công kích, đã đánh vào đám lính kia ngựa tượng phía trên. Có trời mới biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lý do an toàn, tốt nhất vẫn là mau rời khỏi hồ trời. Bạch. Trương Cảnh toàn lực thôi động xúc địa thành thốn, cả người một trận lấp lóe, liền hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện tại hố trời bên ngoài. Oanh, cơ hồ là Trương Cảnh mới xuất hiện tại thiên khanh bên ngoài trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ba động, liền theo trong hố trời truyền ra. Phiêu phủ ở hố trời phía trên đóa đóa mây đen, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh tan. Hố trời chung quanh cây cối cũng ào ào vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Trương Cảnh cả người trong nháy mắt biến thành màu vàng nóng, như là một tôn vàng dòng thần tượng, lập tức liền cảm ứng được sóng biển đồng dạng năng lượng chiều dâng, không ngừng trùng kích ở trên người. A a a, hắn sắc mặt nghiêm túc hướng trời hố chỗ sâu nhìn qua, mơ hồ nghe được từng tiếng thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trương Cảnh tiểu nhi, ngươi dám hại chúng ta. Trương Cảnh, lão phu không tha cho ngươi. Đón lấy, lại có hai tiếng lấp đầy sợ hãi cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo trong hố trời truyền ra. Chợt, một tôn long thân đầu người, lại toàn thân do vô cùng lôi điện tạo thành nguy nga pháp tướng, liền theo trong hố trời bật ra. Ngay sau đó, lại một tôn toàn thân đen như mực, mọc ra bốn cánh tay, hình dáng như ác quỷ pháp tướng bật ra. Ừm. Đây là Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên võ đạo nguyên thai. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia hai tôn nguy nga pháp tướng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Võ giả tấn thăng hỗn động chân nhân về sau, liền sẽ khai mở hỗn động, đồng thời bắt đầu thai nghén một viên võ đạo chân chủng. Làm võ đạo chân chủng thai nghén thành công sau, liền sẽ tấn thăng vạn pháp chân quân. Vạn pháp chân quân, nhưng tại võ đạo chân chủng trung minh khắc thần thông phụ triện. Khắc họa tại võ đạo chân chủng phía trên thần thông phụ triện, chẳng những có thể thuần phát, còn có thể tổ thành bất đồng chiến pháp danh sách, uy lực bạo tăng. Mà quá trình này cũng là cường tráng đại võ đạo chân chủng quá trình. Làm võ đạo chân chủng lớn mạnh đến cực hạn về sau, liền có cơ hội lộ sắc thành võ đạo nguyên thai. Võ đạo nguyên thai cùng thiên địa pháp tắc bản nguyên giao dung, huyền diệu khó lường. Mà võ đạo nguyên thai chi cảnh cũng là vấn đạo cảnh. Rất rõ ràng, trước mắt cái này hai tôn theo trong hố trời trốn tới pháp tướng, cũng là Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên võ đạo nguyên thai. Về phần bọn hắn nhục thân, 89 phần 10 đã bị phá hủy. Nhìn thấy hai cái này võ đạo nguyên thai về sau, Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, lúc này lấy ra Tuyệt Thánh Kim cốt cùng, chuẩn bị đem cái này lượng tôn võ đạo nguyên thai bắn giết. Bất quá, Trương Cảnh còn không có động thủ, liền trong nháy mắt cảm thấy một trận dùng mình khí cơ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lóe lên một cái, xuất hiện tại bên ngoài mới rậm. A a, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo trời hố phương hướng truyền đến. Trương Cảnh ngưng mắt xem xét, liền gặp được lượng tôn võ đạo nguyên thai đều bị một thanh thạch kích xuyên qua. Hai cái chiến tướng bộ dáng tượng binh mã, phân biệt đứng tại lượng tôn võ đạo nguyên thai đằng sau, riêng phần mình nắm lấy một thanh thạch kích. Hai tôn nguy nga như núi võ đạo nguyên thai, lấy mắt trần có thể thấy co vào, sau cùng bị hai thanh thạch kích tốt vệ. Trương Cảnh nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại một hồi. Hai vị đại năng, vậy mà liền như thế bị giết. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn chính mình cùng ngày cũng không có phát động những binh mã này tượng, nếu không, kết cục của hắn liền thẳng rồi. Hai cái tượng binh mã đánh chết lượng tôn võ đạo nguyên thai về sau, thoáng qua liền quay trở về hố trời. Trương Cảnh mắt sắc, nhìn thấy hố trời trên không lơ lửng chín mặt cờ đen. Cái kia chín mặt cờ đen, không hề nghi ngờ là Trần Uyên sau khi chết để lại, mà cái kia hai tôn tượng binh mã tựa hồ đối với cờ đen không có hứng thú. Nếu như thôn vệ cái này chín mặt cờ đen, ta huyền âm nhiếp hồn phiên chín vị chủ hồn, nhất định có thể toàn bộ tấn thăng đến vạn pháp cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Trong lòng Trương Cảnh có chút vui vẻ, thân ảnh khẽ động, lại là lóe lên một cái, lần nữa quay trở về hố trời bên dưới. Hắn không nói hai lời, phất ống tay áo một cái, liền đem chín mặt vô chủ cờ đen thu vào. Ầm ầm, ngay tại lúc này, một trận thiên quân vạn mã thanh âm theo trời hố chỗ sâu truyền ra. Toàn bộ hố trời đều chấn động mãnh liệt lên. Trương Cảnh hướng trong hố trời quét qua, mơ hồ gặp được một loạt lại một loạt tượng binh mã ngay tại nhanh chân tiến lên. Một hàng kia lại một loạt tượng binh mã trên thân tản ra ra như bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, giống như đem chư thiên vạn giới đều nghiền ép vỡ nát. Những binh mã này tượng lại muốn xuất thế. Trương Cảnh quá sợ hãi, hắn không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, liền hư không tiêu thất. Rời đi hố trời chỗ sơn lâm chi về sau, Trương Cảnh y nguyên không dám dừng lại, tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. A, Trương Cảnh vậy mà theo cái này một mảnh sơn lâm bên trong đi ra. Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Nguyên hai vị đại năng liên thủ, thế mà đều không có thể giết chết hắn. Rất nhiều đến đây vây xem Trương Cảnh bị đuổi giết võ giả, nhìn thấy Trương Cảnh theo trong núi rừng bay ra ngoài, sắc mặt cũng không khỏi toát ra hoảng hốt chi sắc. Bọn hắn đều coi là lần này Trương Cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Trương Cảnh vậy mà sống tiếp được. Trương Cảnh theo sơn lâm bên trong sau khi ra ngoài, cũng nhìn được những người vây xem này. Đằng sau gặp nguy hiểm, mau trốn. Trương Cảnh đơn giản lưu lại một câu, liền tiếp tục bỏ chạy. Đông đảo người vây xem, nghe được Trương Cảnh lời nói, có chút mặt người. Chỉ là có số người cực ít, nghe được Trương Cảnh lời nói về sau, hơi suy tư một lát, liền ào ào dựng lên đội quang rời đi. Nhưng đại đa số người đều không có đem Trương Cảnh nhắc nhở coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn chỉ cho là Trương Cảnh đây là tại trốn tránh Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên truy sát, cũng không có nghĩ quá nhiều. Trong nháy mắt, Trương Cảnh thân ảnh đã biến mất ở chân trời. Cái kia, đó là cái gì? Lúc này, Tịch Mịch Sơn lâm chi bên ngoài, rất nhiều người đột nhiên phát hiện, phía trước trong núi rừng, đột nhiên hiện ra như thủy triều âm mù. Rất nhiều người còn phát hiện, cái kia mãnh liệt âm trong sương mù, tựa hồ có từng dãy quỷ dị thân ảnh phía trước vào. Veng, 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 mãnh liệt lan tràn âm trong sương mù, cái kia từng dãy quỷ dị thân ảnh bước ra chỉnh tề tốc độ tiến lên. Toàn bộ đại địa cũng theo tốc độ tiết tấu chấn động. Khí thế bài sơn đảo hải bản, theo cái kia từng dãy quỷ dị thân ảnh lan tràn mà ra. Cả phiến thiên địa, giống như đều muốn bị cái kia từng dãy thân ảnh đập nát. Giờ khắc này, quỷ dị núi rừng chung quanh sở hữu võ giả đều cảm nhận được vô biên áp lực. Phanh phanh phanh, rất nhiều thực lực nghiêng yếu võ giả trực tiếp bạo thể mà chết. Quần quần âm vụ nhanh chóng cuốn tới, đem sở hữu huyết nhục cùng thần hồn thôn vệ, chỉ để lại từng mảnh tàn mát quái cốt. Người còn sống sót, nhìn thấy một màn này, toàn đều tê cả da đầu, toàn thân băng lãnh. Âm vụ bên trong đến tột cùng là thứ quỷ gì? Có vẻ giống như là quân đội, có đại năng xuất thủ, sử xuất phong hệ thần thông, xua tán đi bộ phận âm vụ. Nhất thời, từng dãy tượng binh mã thu vào mọi người tầm mắt. Mọi người thấy cái kia từng dãy khí thế ngập trời tượng binh mã lúc, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại. Siêu, một thanh thạch kích hoa phá thiên cùng, phù một tiếng, đem vừa mới ra tay đại năng xuyên qua, cũng đem đính tại trong hư không. Sau một khắc, thạch kích bên trong tuôn ra đại lượng âm vụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem cái kia một vị đại năng huyết đục thôn vệ. Một cái dáng vẻ tướng quân tượng binh mã khẽ vươn tay, liền đem thạch kích thu về. Phù phù, một bộ bạch cốt rơi xuống đất. Khí, mọi người thấy cảnh này, ào ào hít một hơi lấy khí. Đường đường hỏi đại năng, vậy mà liền như thế bị một cái binh mã tượng đánh chết. Đơn giản khó có thể tin. Mọi người lại nhìn về phía cái kia từng dãy tượng binh mã lúc, trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Trốn, mau trốn. Không phải vậy hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mọi người triệt để luống cuống, ào ào dựng lên một vang, hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá, âm vụ quét sạch tốc độ quá nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp trốn, liền ào ào bị âm sương mù thôn vệ. Âm vụ lướt qua, lưu lại một bộ bạch cốt. Giống, một tôn yêu tộc đại năng bị cuốn vào âm vụ về sau, lập tức hiện ra to lớn chân thân, hóa thành một đầu sau lưng có hai cánh bạch hổ. Nó mãnh liệt phe phẩy hai cánh, chấn động thập phương tiên vũ, nhấc lên vô tận phong bạo, muốn thoát khỏi âm vụ. Phúc. Một cái binh mã tượng tay cầm thạch kích, phóng lên tận trời, theo hai cánh bạch hổ đầu xuyên qua mà qua, mang theo một đạo thật cao huyết tuyển. Hai cánh bạch hổ thân thể cứng đờ, ở băng ngã xuống đất. Sau đó không lâu, liền hóa thành một bộ bạch cốt. Ta không có thể chết ở chỗ này. Có nhân tộc cường giả tế ra thánh khí, nghĩ muốn nhờ thánh khí chi uy xé rách âm vụ, đào thoát ra ngoài. Thế mà trên trăm kiện thạch kích bay tới, đánh nát thánh khí, lại đem cái này nhân tộc cường giả hoành thành xương máu. Những binh mã này tượng quá mạnh, vô luận là ai, chỉ cần bị cuốn vào âm trong sương mù, hết thể đánh giết. Cho dù bị cuốn vào sinh linh, tế ra thanh khí, cũng không làm nên chuyện gì. Âm vụ như màu đen hồng thủy, nhanh chóng đem chúng quanh một mảnh lại một mảnh núi rừng bao phủ. Những nơi đi qua, vô luận là tiến đến chỗ này man hoang thế giới mạo hiểm võ giả, vẫn là nơi này dân bản địa, chỉ cần không kịp trốn, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành khải khải bạch cốt. Rất nhiều võ giả cùng man thú đều sử xuất uống sữa chi lực, điên cuồng hướng rời xa âm vụ khu vực bỏ chạy. Toàn bộ thiên địa một mảnh hỗn loạn. Nơi xa, Trương Cảnh nhìn lấy cái kia như nước lũ lan tràn âm vụ, nhìn lấy âm vụ bên trong ầm vàng tiến lên từng dãy tượng binh mã, trong lòng không nói ra được chấn động. Những binh mã này tượng không khỏi quá mạnh, giết đại năng như giết gà, thì liền thanh khí đều bị bọn hắn đơn giản đánh nát. Đoán chừng coi như chân chính thánh nhân đến, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của bọn nó. Trương Cảnh tự nói. Chật, hắn liền nghĩ tới cái kia một tôn ở trong hang ngủ say vạn cổ cự đầu. Nếu như một cái kia vạn cổ cự đầu thức tỉnh, chỉ sợ tình cảnh sẽ càng thêm đáng sợ. Hồng thủy đồng dạng âm vụ, đem phương viên 300 dặm toàn bộ bao phủ về sau, mới đình chỉ tiếp tục lan tràn. mà cái kia từng dãy tựa binh mã tiến lên tốc độ cũng ngừng lại. Dừng lại, bọn chúng dừng lại. Đông đảo điên cuồng đảo vong bên trong sinh linh, nhìn thấy âm vụ không lại lan tràn, nhìn thấy từng dãy tựa binh mã ngừng tốc độ, nhất thời đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt ào ào toát ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Một ngày này, toàn bộ man hoang thế giới chấn động, sở hữu tiến vào man hoang thế giới bên trong mạo hiểm võ giả, nghe được tựa binh mã tin tức về sau, tất cả đều chấn động không thôi. Chương 792, thao thiết ma thể lại hiện ra. Chương 792, thao thiết ma thể lại hiện ra man hoang thế giới. Phía trên một tòa núi nhỏ, một đạo độn quang đột nhiên buông xuống. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân, Tử Vận bọn người toàn bộ theo đỉnh bên trong thế giới thả ra. Trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, đoán chừng tất cả mọi người mệt mỏi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày à? Trương Cảnh nói với mọi người nói. Tốt. Lý Huyền Qua bọn người gật một cái. Trong khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều, bọn hắn cơ bản đều không chút nghỉ ngơi, sắp thực cũng mệt mỏi. Một đám người độc thủ rất nhanh liền tại trên núi nhỏ mở ra một cái độc vụ. Là thời điểm nhường Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên đem Trần Uyên lão quỷ chín mặt cờ đen tuôn vệ. Một cái sơn động bên trong, Trương Cảnh ngồi xếp bằng, suy nghĩ khẽ động, trước người liền có thêm chín mặt âm khí quần quần cờ đen. Chợt, hắn lại đem chính mình Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên triệu hoán đi ra. Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên hiện thân về sau, lập tức giống như là gặp được mỹ vị quỷ chết đói đồng dạng, hướng chín mặt cờ đen bổ nhào qua, đem chín mặt cờ đen bao trùm. Chín mặt cờ đen trong nháy mắt giằng co, bộc phát ra cuồng bạo năng lượng ba động. Bất quá, không người chủ trì chín mặt cờ đen, tại Trương Cảnh áp chế xuống, rất nhanh liền không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên thôn phệ. 3 ngày sau, Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên triệt để thôn phệ chín mặt cờ đen. Như cùng chiều năng lượng triều tịch, theo Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên bên trong bộc phát ra, cả sơn động đều ầm vang chấn động. Nếu như không phải Trương Cảnh trong sơn động bố trí phòng ngự trận pháp, chỉ sợ cả sơn động đã sụp đổ. Chín vị tản ra vạn pháp cửu trọng thiên khí tức chủ hồn, phân biệt theo Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên bên trong nổi lên. Mà tại cái này chín vị chủ hồn đằng sau, còn bay múa như châu chấu thần hồn, trong đó không ít thần hồn bất ngờ đều đạt đến hỗn độ cấp. Quả nhiên, thôn vệ Trần Nguyên lão quỷ chín mặt cờ đen về sau, chín vị chủ hồn toàn bộ đều tấn thăng đến vạn pháp cửu trọng thiên. Không chỉ có như thế, chín mặt cờ đen bên trong mấy chục vị hỗn độ cấp thần hồn, còn có rất nhiều hạ tam cảnh thần hồn, cũng bị Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên chô cấp đoạn. Bây giờ Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, mỗi một mặt bảo phiên đều đạt đến vạn pháp cửu trọng thiên cấp bậc, chín mặt bảo phiên tổ hợp lại, nó uy năng càng là đạt đến đại năng cấp. Trương Cảnh cảm thụ được Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên biến hóa, khóe miệng có chút dương lên. Ánh mắt của hắn quét mắt Hoàng phủ bất bại, Tiết Hành, Tiêu Hàn, Tống Minh Kính, Tần Trạm Tiên chờ chín vị chủ hồn, lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái. So với Hoàng phủ bất bại chờ 5 tôn thiên kiêu chủ hồn, còn lại 4 tôn chủ hồn, rõ ràng tại tiềm lực cùng uy năng phương diện kém không ít. Cái này khiến hắn bao nhiêu cảm giác có chút không hoàn mỹ. Xem ra, về sau còn phải mời 4 vị thiên kiêu đạo hữu vào ở cờ này, như thế nơi được cho hoàn mỹ. Đến lúc đó, cờ này có lẽ cũng có thể đổi một cái tên, tỉ như gọi Thiên Kiêu Cờ. Trương Cảnh nói thầm nói, "Đại ca ca, mỗ mỗ tới đón ta." Đột nhiên, Tử Vận truyền âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh hơi sững sờ, lập tức vung tay lên, đem Cửu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên thu vào. Đó lấy, hắn đứng dậy hướng bên ngoài động phủ đi đến. Siêu, một đạo độn quang phá không mà tới, sau đó một cái tay cầm long đầu quải trượng lao hầu nổi lên. Mô mô, Tử Vận bay nào tới, ôm lấy lao hầu cánh tay, hai mắt có chút thờ ơ. Mô mô, những người kia nói bọn hắn dẫn động Tử Kim Thần Hống đuổi theo giết ngươi, ta còn tưởng rằng về sau không gặp được ngươi. Lao hầu nghe vậy, nhẹ vô về Tử Vận đầu, cảm thán nói ra, lần này xác thực rất nguy hiểm. May ra lão thân vẫn còn có chút bản sự, thoát khỏi Tử Kim Thần Hống truy sát. Nói xong, nàng trong đôi mắt hiện ra từng tia lạnh lẽo sát ý. Lần này sự tình, nàng tuyệt sẽ không cứ tính như vậy, nhưng rời đi cái này man hoang thế giới về sau, nàng sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn, đối những người kia chỗ thế lực tiến hành trả thù. Mỗ mỗ, lần này là Trương Cảnh đại ca ca đã cứu ta, nếu không phải hắn xuất thủ, ta chỉ sợ đã chết. Tử Vận còn nói thêm. Lao Hầu nhìn về phía Trương Cảnh, hai tay ôm lại, thật sâu hướng Trương Cảnh không người chào, lao thân thanh tang mỗ mỗ, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu thánh nữ. Về sau, đạo hữu có cần lao thân giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng. Bên cạnh Lý Huyền Qua, biết được Lao Hầu đạo hiệu, trong lòng không khỏi giật mình. Theo hắn biết, Thanh Tang Mỗ Mỗ là Tử Trúc Sơn một vị nhân vật vô cùng trọng yếu, tại Tử Trúc Sơn địa vị, gần với Tử Trúc Sơn thánh nhân lão tổ cùng sơn chủ. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ta chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Trương Cảnh mỉm cười nói. Thanh Tang Mỗ Mỗ thật sâu nhìn chăm chú Trương Cảnh, nàng tất nhiên là sẽ không tin tưởng Trương Cảnh. Nàng rõ ràng, Trương Cảnh chỗ lấy xuất thủ giải cứu Tử Vận, 89 phần 10 là bởi vì bọn hắn Tử Trúc Sơn đã từng là Nhân Vương Điện bộ hạ cũ. Ai, Nhân Vương Điện biến mất nhiều năm, chúng ta Tử Trúc Sơn cũng độc lập nhiều năm. Lúc này mới Nhân Vương thể lại hiện ra, mà lại thế hệ này Nhân Vương thể lại như thế kinh tài tuyệt diễm, cái này cũng mang ý nghĩa Nhân Vương Điện có thể muốn lần nữa quật khởi. Chỉ là cứ như vậy, chúng ta Tử Trúc Sơn cùng Nhân Vương Điện quan hệ cũng biến thành phức tạp cùng bi diệu. Thanh Tăng Mô Mỗ trong lòng có chút phức tạp nghĩ đến, vô luận như thế nào, đạo hữu giải cứu tri ân, chúng ta Tử Trúc Sơn đem khắc trong tấm khảm. Thanh Tăng Mô Mỗ cảm kích nói, đạo hữu quá mức khách khí. Trương Cảnh khoát tay áo, nhường Thanh Tăng Mô Mỗ không cần lại tạ. Thanh Tăng Mô Mỗ nhìn lấy Trương Cảnh, nghĩ đến trong khoảng thời gian này nghe được liên quan tới Trương Cảnh đủ loại tin tức, tâm thần cũng không nhịn được khẽ chấn động. Những tin tức kia bên trong, nhất làm cho nàng khiếp sợ là Trương Cảnh có thể thông dong tại Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Nguyên hai vị đại năng truy sát phía dưới thông dong rút đi, sau cùng tựa hồ còn mượn trợ những cái kia tượng binh mã lừa giết Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Nguyên. Tại Trương Cảnh ở độ tuổi này, có thực lực như vậy cùng thủ đoạn người, nàng cũng chỉ gặp qua Trương Cảnh một người. Người này chẳng những tiên tư cái thế, hắn thủ đoạn cũng khá tốt, chỉ cần cho hắn trưởng thành thời gian, hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành Côn Khư cổ tinh bá chủ một trong. Có lẽ, chúng ta tự trúc sơn một mạch, một lần nữa quy thuận Nhân Vương Điện, cũng là một loại lựa chọn tốt. Thanh Tang Mộ Mộ trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh liền đè xuống ý nghĩ này. Nàng tuy là tự trúc sơn đại năng, nhưng lại không cách nào quyết định tự trúc sơn một mạch lựa chọn. Bọn hắn tự trúc sơn lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể do thánh nhân lão tổ cùng sơn chủ quyết định. Đạo hữu, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng ngươi mượn nhờ những cái tia tượng binh mã lừa giết Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên. Tứ đại thánh tộc cùng lục đạo cổ giáo người, hiện tại cũng đang khắp nơi tìm kiếm ngươi, nghĩ thay Thiên Hình đạo nhân cùng Trần Uyên báo thù. Ngươi sau đó phải tất yếu cẩn thận. Thanh Tang Mô Mô nhắc nhở. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân bọn người, nghe được tứ đại thánh tộc cùng lục đạo cổ giáo người đều muốn tìm Trương Cảnh báo thù, không khỏi đều khẩn trương lên. Đa tạ nhắc nhở. Trương Cảnh bình tĩnh gật một cái. Hắn nắm giữ tiên thuật xúc địa thành thốn, còn nắm giữ hắc kim thiết dực, hắn nếu như muốn bỏ chạy, liền xem như đại năng đều rất khó đuổi kịp hắn. Bởi vậy, hắn đối tứ đại thánh tộc cùng lục đạo cổ giáo để ý, cũng không phải quá mức để ý đại ca ca, đây là của ta thân phận lệnh bài, ngươi về sau nếu như có chuyện tìm ta, có thể đến từ Trúc Sơn hướng thủ vệ đưa ra cái lệnh bài này, đến lúc đó ta sẽ trước tiên hiện thân. Tử Vận đi tới, đưa cho Trương Cảnh một mặt ngọc bài. Trương Cảnh tiếp nhận ngọc bài, nhìn kỹ, liền gặp được cái này trên ngọc bài, điêu khắc một mảnh tự trúc lâm, trong đó còn khắc rõ Tử Vận hai cái chữ nhỏ. Tử Vận, chúng ta đi. Thanh Tang Mô Mô nói xong, liền mang theo Tử Vận, hóa thành một đạo độn quang đi xa. Tử Vận rời đi về sau, Trương Cảnh mấy người cũng cảm giác nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp tục tại cái này man hoang thế giới bên trong tìm kiếm cơ duyên. Trong nháy mắt, liền đi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Trương Cảnh bọn người thu hoạch đều rất lớn, thu được không ít cường giả còn sót lại kinh văn cùng cảm ngộ, cũng thu được không ít chân quý linh dược cùng những bảo vật khác. Lý Nguyên Xuân lần nữa đột phá cảnh giới, tấn thăng bất hủ nhị trọng thiên, cũng ngưng tụ ra pháp lực chi hoa. Pháp lực của nàng chi hoa cùng tinh huyết chi hoa một dạng, đều là cửu phẩm liên hoa. Lý Huyền Qua cũng tấn thăng đến hỗn động tứ trọng thiên, sơ bộ ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu, thực lực tăng nhiều. Cái khác Lý Thị võ giả cũng đều có đột phá. Đến mức Trương Cảnh, cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng hắn huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong lại nhiều 3 đạo vạn pháp cấp thần hồn, hơn 10 đạo hỗn động cấp thần hồn, cùng trên 100 đạo hạ tam cảnh thần hồn. Huyền âm nhiếp hồn phiên uy năng càng ngày càng mạnh. Một ngày này, Trương Cảnh bọn người xếp bằng ở một mảnh sườn đồi trước đó, ngưng thần tìm hiểu sườn đồi trên văn tự cùng đạo ngân. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác trên 100 võ giả ở chỗ này. Cái này một mảnh sườn đồi trên văn tự cùng đạo ngân, trình bày chỉ là một số tán loạn kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc, cũng không có cao thâm công pháp cùng tuyệt học. Bởi vậy, tất cả mọi người rất khắc chế, không có ra tay đánh nhau cùng độc chiếm kinh văn ý nghĩ. Rất nhiều võ giả còn nhàn hàn huyên. Đạo hữu, nghe nói không, Ma Đao nhất tộc Thiên Kiêu Đinh Tuyệt chết rồi, mà lại còn biến thành một tấm trong suốt da người. Không chỉ có Ma Đao nhất tộc Đinh Tuyệt, viễn cổ thế gia Mai gia Thiên Kiêu Mai Ngược Hải cũng đã chết, cũng thay đổi thành một tấm da người. Thanh Tuyển Sơn Trang Thiên Kiêu Trang Thanh Nguyệt cũng đã chết, đồng dạng chỉ còn lại có một tấm da người. Nửa tháng này chết Thiên Kiêu ít nhất cũng có 5-6 cái, mà lại mỗi một cái đều tử trạng thảm, huyết nhục đều bị thôn phệ rơi, chỉ còn lại có một tấm da người. T. Cái chết như thế, có vẻ giống như là bị trong truyền thuyết thao thiết ma thể độc thủ. Cái này còn phải hỏi, khẳng định là bắt bực thao thiết ma thể tới, mà lại còn lặng yên không tiếng động tiến nhập cái này man hoang thế giới, cũng ở chỗ này gây án. Thao thiết ma thể quả nhiên khủng bố a, mỗi lần thao thiết ma thể xuất thế, đều sẽ nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, nhường vô số thiên kiêu người người cảm thấy bất an. Ma Đao nhất tộc, Mai gia, Thánh Tuyển Sơn Trang nhóm thế lực, hiện tại đã điên cuồng, khắp nơi đang tìm thao thiết ma thể tung tích, chỉ bất quá thao thiết ma thể ẩn tàng quá sâu, bọn hắn đến bây giờ một điểm manh mối đều không có phát hiện. Đông đảo võ giả thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng vang lên từng đợt kinh hô. Lý Huyền Qua cùng Lý Nguyên Xuân nghe được thanh âm của mọi người, sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Bọn hắn Hoạn Long Lý Thị huyết mạch cũng coi là một loại đặc thù đặc chất, nói không chừng sẽ bị thao thiết ma thể để mắt tới. Cái này để bọn hắn có chút bất an. Lão đệ, cái này thao thiết ma thể gần nhất nửa tháng tại man hoang thế giới bên trong nhiều lần gây án, xem ra chúng ta sau đó phải cẩn thận một chút. Lý Huyền Qua đối Trương Cảnh nói ra. Trương Cảnh nghe vậy, trong đôi mắt hiện ra một tia sát khí lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, thao thiết ma thể vậy mà cũng tiến nhập cái này man hoang thế giới, mà lại còn ở nơi này mở ra thị yến, trắng trận tôn phệ thiên tiêu. Không sao, nếu như hắn dám tìm trên chúng ta, cái kia liền xử lý hắn. Trương Cảnh nhàn nhạt nói. Lý Huyền Quang nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Đúng a, thao thiết ma thể đáng sợ, nhưng Trương Cảnh lại làm sao không đáng sợ? Những năm này, chết tại Trương Cảnh trên tay cường giả, tuyệt không so chết tại thao thiết ma thể trên tay ít. Thậm chí, chết tại Trương Cảnh trên tay rất nhiều cường giả, xa so với chết tại thao thiết ma thể trên tay những cái kia thiên tiêu muốn kinh khủng hơn nhiều. Thiên tiêu, hỗn động chân nhân, vạn pháp chân quân, hỏi đại năng, thậm chí thánh nhân, Trương Cảnh cơ bản giết toàn bộ. Nếu như nói thao thiết ma thể là thiên kiêu khắc tinh, như vậy Trương Cảnh cũng là sở hữu cường giả khắc tinh. Cái nào càng đáng sợ, không cần nói cũng biết. Nghĩ như vậy, Lý Huyền Qua cũng an tâm xuống tới. Tất cả mọi người lĩnh hội đến không sai biệt lắm đi. Trương Cảnh nhàn nhạt quét mắt Lý Huyền Qua bọn người một chút. Lý Huyền Qua bọn người gật một cái. Nếu như thế, vậy chúng ta liền rời đi đi. Trương Cảnh nói xong, liền thôi phát một đạo pháp lực, bao vây lấy Lý Huyền Qua bọn người, hóa thành độn quang đi xa. Trương Cảnh bọn người rời đi về sau, vừa mới những cái kia xếp bằng ở Trương Cảnh phụ cận võ giả đều hào hào thở dài một hơi. Đối với những người này mà nói, Thao Thiết Ma Thể là một cái hung tinh, Trương Cảnh đồng dạng cũng là một cái hung tinh. Hai tháng này đến, rất nhiều tứ đại thánh tộc cùng lục đạo cổ giáo người đều tìm đến Trương Cảnh, nghị muốn giết Trương Cảnh. Kết quả, những này người tất cả đều bị Trương Cảnh nhẹ nhõm trấn sát. Còn có một số người, nhu đồ Trương Cảnh trên người tiên thuật, trong bóng tối đối Trương Cảnh xuất thủ. Kết quả, cũng hết thể bị Trương Cảnh không lưu tình chút nào đánh giết. Trong đó, không thiếu vạn pháp chân quân cùng hỗn động chân nhân. Cái này khiến Trương Cảnh hung danh truyền khắp lần toàn bộ man hoang thế giới, rất nhiều người tự mình đều xưng hô hắn là Trương lão ma. Bởi vậy, cùng Trương Cảnh cùng một chỗ lĩnh hội kinh văn lúc, rất nhiều người đều cảm nhận được áp lực lớn. May ra, bọn hắn cũng rõ ràng, Trương Cảnh cơ bản sẽ không đối phổ thông võ giả xuất thủ, lúc này mới dám cùng Trương Cảnh cùng một chỗ đợi ở chỗ này. May ra, hắn vừa mới không nói với ta thỉnh đạo hữu nhập cờ, nếu không, ta hiện tại liền thảm rồi. Một võ giả nói thầm nói, ngươi vẫn là đừng đề cập câu nói này, nghe được câu này ta hiện tại cũng cảm giác điểm xấu. Trong hai tháng này, bao nhiêu người nghe được câu nói về sau, thần hồn liền bị Trương lão ma hấp thu vào huyền âm nhất hồn viên. Một người khác chửi bậy nói, phu cận người đều có chút nhận đồng gật một cái. Hai tháng này, Trương Cảnh mỗi lần giết người về sau, đều quen thuộc đến một câu thỉnh đạo hữu nhập cờ, sau đó liền giam cầm đối phương thần hồn. Cái này cũng làm đến một câu nói kia, nương theo lấy Trương lão ma cái ngoại hiệu này, cùng một chỗ truyền khắp man hoang thế giới. Đảo mắt, lại qua nửa tháng. Bảo vật cùng kinh văn, ngược lại là tìm được không ít, nhưng từ đầu đến cuối không có đại đạo nguồn suối manh mối. Chẳng lẽ cái này man hoang thế giới, cũng không có đại đạo nguồn suối? Trương Cảnh đứng tại một cái ánh sáng lượn lờ bên đầm nước, nhìn lấy tại bên đầm nước đội vàng ngắt lấy một gốc lại một gốc linh dược Lý Huyền qua bọn người, không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không có đại đạo nguồn suối hắn liền không cách nào làm cho đạo chủng lộ sắc thành hoàn mỹ đạo chủng, cũng vô pháp tấn thăng hỗn động cảnh. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng hắn tấn thăng vạn pháp chân quân, nhưng hắn nhiều ít có chút không cam lòng. 3 năm, nếu như trong 3 năm cũng không tìm tới đại đạo nguồn suối, cái kia liền từ bỏ đại đạo nguồn suối trực tiếp tấn thăng vạn pháp chân quân. Trong lòng Trương Cảnh rất nhanh liền có quyết định, cho mình định một cái thời gian kỳ hạn. Bên, nơi xa bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận nổ thật to tiếng. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy, cái kia một khoảng trời phía trên đám mây, đột nhiên đóa đóa băng tán. Vô số màu vàng kia chớp, tại cái kia một khoảng trời bên trong bay múa. Sau đó, một đạo sáng chói thân ảnh xuất hiện tại vô số kim sắc thiểm điện bên trong. Cái kia một đạo sáng chói thân ảnh, đột nhiên động một cái, trong nháy mắt vừa hóa thành 9, biến thành 9 đạo xé trời nứt đất giống như đáng sợ kim quang. Cái kia 9 đạo kim quang, đồng thời hướng phía dưới oanh kích mà xuống, cả phiến hư không đều trong nháy mắt sôi trào. Năng lượng kinh khủng chiều dâng, giống như là biển gầm, xa xa lan tràn mà đến, làm đến Trương Cảnh những ngọn núi xung quanh cùng đầm nước đều chấn động. Có cao thủ tại chiến đấu. Lý Huyền Qua, Lý Nguyên Xuân hai người đều trong nháy mắt ra hiện tại bên người Trương Cảnh, động dung nhìn lấy cái kia 9 đạo xé trời nứt đất giống như kim quang. Phá thiên cửu kích. Đây là Bắc vực chiến thần điện tuyệt học. Trương Cảnh tự nói lấy, thân ảnh khẽ động, liền hư không tiêu thất. Chương 793, ác chiến chương 793, ác chiến ầm ầm, đầy trời kim sắc thiểm điện bay múa. Một cái kim giáp nữ tử đứng sừng sững ở vô số tia chớp bên trong, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén, như là một tôn viễn cổ nữ chiến thần, tản mát ra như thực chất chiến ý phá thiên cửu kích. Cái này kim giáp nữ tử trường thương trong tay giương lên, cả người đột nhiên hóa thành 9 đạo xé trời nứt đất giống như đáng sợ kim quang, hướng một đạo hắc vụ cuốn thân ảnh đánh sát mà đi. Cái kia một đạo hắc vụ cuốn thân ảnh, đột nhiên đưa ra 9 cái dữ tợn thú chảo, phân biệt hướng 9 đạo kim quang chụp tới. 9 đạo kim quang cùng 9 cái thú chảo ầm vang đụng nhau, cái này một mảnh bầu trời trong nháy mắt vỡ nát. 9 đạo kim quang cũng lên tiếng mà nát, trong đó một vệt kim quang vỡ nát về sau, kim giáp nữ tử hiện thân mà ra. Phúc. Kim giáp nữ tử cuồng nôn một ngụm máu tươi, cả người như đạn pháo bay ngược, đục vào một mảnh trên vách núi. Nàng cả người đều khảm nạm tại trên vách núi. Mạng nhện đồng dạng vết nước, tại trên vách núi lan tràn ra. Thao Thiết Ma Thể. Ngươi đến tột cùng là ai? Kỳ Hồng Tuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia một đạo hắc vụ cuốn thân ảnh. Người này tựa hồ đối với nàng nắm giữ thần thông tuyệt học cực kỳ quen thuộc. Người này mỗi lần ra chiêu, đều cực kỳ tính nhắm vào. Nàng có loại dự cảm, người này nàng có lẽ nhận biết. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi liền muốn trở thành ta chất dinh dưỡng. Thao Thiết Ma Thể lạnh lùng nói, trên người hắn khói đen đột nhiên mãnh liệt lên, giống như là thủy triều hướng Kỳ Hồng Tuyết quét sạch mà đi. Siêu. Lúc này, một đạo cùng tình kim sắc thiểm điện bắn về phía Thao Thiết Ma Thể. Kim sắc thiểm điện tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố, giống như muốn đem cả mảnh trời khung đều xuyên qua. Thao Thiết Ma Thể tiểu thuấn di lướt ngang hơn 10 mét, tránh đi kim sắc thiểm điện. Bất quá, rất nhanh lại có từng đạo kinh khủng kim sắc thiểm điện đâm xuyên tới. Lít nha lít nhít kim sắc thiểm điện hợp thành một đầu ngang qua thiên khung màu vàng dòng nước lũ. Năng lượng kinh khủng chiều dâng theo màu vàng dòng nước lũ bên trong khuyết tán mà ra, làm đến chung quanh núi rừng đều giống như là thủy triều chập trùng. Thao Thiết Ma Thể cực tốc di động, ở trong hư không lưu lại lít nha lít nhít tàn ảnh, tránh khỏi tất cả kim sắc thiểm điện. Cái kia màu vàng dòng nước lũ ầm vang xông qua thiên cung, đem Thao Thiết Ma Thể sau lưng một và lại một ngọn núi xuyên qua. Trên trăm ngọn núi ầm vang sụp đổ. Cái kia tình cảnh có thể xưng hùng vĩ. Kỳ Hồng Tuyết nhìn thấy một màn này, đều âm thầm kinh hãi. Công kích như vậy quá sắc bén, nàng tự xưng là không tiếp nổi. Thao Thiết Ma Thể tránh qua tất cả kim sắc thiểm điện về sau, thần thức quét qua, cũng lập tức tại cách đó không xa trên một đỉnh núi tìm được tay cầm tuyệt thánh kim cốt cung Trương Cảnh. Kỳ Hồng Tuyết cũng nhìn được Trương Cảnh. Là hắn, Trương Cảnh. Trên mặt nàng toát ra một tia ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới lần này xuất thủ tương trợ nàng người lại là Trương Cảnh. Thao Thiết Ma Thể, chúng ta lại gặp mặt. Trương Cảnh chủ động mở miệng, nghiền ngẫm nhìn lấy Thao Thiết Ma Thể, nói đến, chúng ta duyên phận tương đương không cạn a. Ta tại Linh Châu lúc gặp phải ngươi 2 lần, ta tại Trời Châu lúc gặp phải ngươi 1 lần, mà ở chỗ này lại gặp ngươi. Thao Thiết Ma Thể cái kia khói đen che đậy khuôn mặt trên, hiện ra 2 cái con mắt màu đỏ ngòm. Cái kia 2 cái con mắt màu đỏ ngòm tham lam nhìn lấy Trương Cảnh. Ngươi người vương thể bản nguyên, ta chờ mong đã lâu. Hôm nay ngươi đã chính mình đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Thao Thiết Ma Thể cười lạnh nói. Thật sao? Ta người ngay ở chỗ này, ngươi có bản lãnh, đều có thể đem ta bản nguyên lấy đi. Trương Cảnh 2 mắt khẽ híp một cái, thần thức hóa chặt Thao Thiết Ma Thể. Có điều, nếu như ngươi bản sự bình thường thôi, vậy liền đi chết đi. Theo một chữ cuối cùng nói xong, Trương Cảnh đã trong nháy mắt đem Tuyệt Thánh Kim Cốt cùng kéo căng. Giống như thủy triều pháp lực, theo 2 tay của hắn chạy xuôi mà ra, tràn vào Tuyệt Thánh Kim Cốt cùng bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc, thập phương tinh khí cũng nào nào hướng Tuyệt Thánh Kim Cốt cùng dũng mãnh lao tới. Một chi sáng chói chi cực màu vàng quang tiễn, tại trên dây cùng nổi lên. Cái này một chi màu vàng quang tiễn, so lúc trước những cái kia màu vàng quang tiễn muốn đáng sợ nhiều lắm, còn không có bắn ra, nó phát ra khí tức, liền đem cả mảnh trời không đánh rách tạc ơi. Oanh, Trương Cảnh ngón tay buông lỏng, cái kia màu vàng quang tiễn tựa như là một đầu xúc thế đã lâu kim long đột nhiên xung ra. Hư không bên trong, trong nháy mắt hiện ra một đạo đen nhánh không gian vực sâu. Cái này một chi màu vàng quang tiễn tốc độ quá nhanh, cơ hồ là tiểu thuấn di xuất hiện tại Thao Thiết Ma Thể trước mặt. Thao Thiết Ma Thể chỉ tới kịp có chút bên cạnh rời, lồng ngực chỗ liền bị màu vàng quang tiễn xuyên thủng, một chùm máu tươi ở tại trên thân đột nhiên nở rộ. Mà lại, cái kia một chi màu vàng quang tiễn xuyên thủng Thao Thiết Ma Thể về sau, chỉ là bay về phía trước vài trăm mét, liền lập tức quay đầu, tiếp tục hướng Thao Thiết Ma Thể bắn tới. Không chỉ có như thế, lúc trước những cái kia bị Thao Thiết Ma Thể tránh thoát màu vàng quang tiễn, cũng nào nào đi mà quay lại, hóa thành một mảnh lít nha lít nhít màu vàng mưa tên, hướng Thao Thiết Ma Thể bao phủ tới. Trương Cảnh, ngươi muốn chết. Thao Thiết Ma Thể truyền ra một tiếng tức giận gào thét. Một tấm ma khí ngập trời cổ đồ, đột nhiên theo nó đỉnh đầu bay ra. Cái này một tấm cổ đồ phía trên, hiện ra một cái dữ tợn ác thú hư ảnh. Cái kia ác thú hư ảnh, dê thân mặt người, ánh mắt ở vào dưới nách, mọc ra răng nanh cùng tay của người trảo. Tinh hồng ánh mắt, phủ đầy tia máu, tham lam mà dữ tợn, giống như ẩn chứa vô tận tham lam dục vọng, muốn đem trên đời hết thảy đều thôn vệ. Giống, cái kia dữ tợn ác thú hư ảnh, đột nhiên mở ra mọc đầy răng nanh miệng lớn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Sở hữu hướng Thao Thiết Ma Thể bắn tới màu vàng quang tiễn, trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Thì liên bốn phía sân phong cũng hiện ra từng cái vết rách to lớn. Cái này, đây chẳng lẽ là cổ lão trong truyền thuyết Thao Thiết Ma Đồ? Kỳ Hồng Tuyết nhìn lấy cái kia một tấm lơ lửng tại Thao Thiết Ma Thể trên đỉnh đầu Ma Đồ, tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Thao Thiết Ma Đồ, chuyện này cực kỳ đáng sợ đại hung chi khí, từ tại mấy cái thời đại xuất hiện qua. Mỗi lần Thao Thiết Ma Đồ xuất thế, đều sẽ nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Chỉ có đã thức tỉnh Thao Thiết Ma Thể người, mới có thể thu được Thao Thiết Ma Đồ tán thành. Bởi vậy, mỗi lần Thao Thiết Ma Đồ xuất thế, cơ bản cũng mang ý nghĩa Thao Thiết Ma Thể xuất thế. Thao Thiết Ma Đồ. Trương Cảnh nhìn Thao Thiết Ma Đồ, đồng tử cũng có chút co rụt lại. Hắn đã sớm theo Bạch Đồng Tử trong miệng hiểu qua cái này một tấm ma đồ đáng sợ, cái này một tấm ma đồ ít nhất là một kiện thánh khí, là đến đại thánh pháp khí, thậm chí càng mạnh. Hiện tại Bạch Đồng Tử không ở bên người, mà ta trên tay mạnh nhất pháp khí cũng là Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Nhưng Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung cũng chỉ là một kiện bán thánh pháp khí mà thôi, căn bản vô pháp cùng Thao Thiết Ma Đồ so sánh. Tình huống có chút khó giải quyết. Trương Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Cảnh, ta đoán cái kia một kiện thánh khí bảo đỉnh hiện tại không ở bên người ngươi, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta Thao Thiết Ma Đồ? Thao Thiết Ma Thể cười lạnh phóng tới Trương Cảnh, mà trên đỉnh đầu hắn nơi Thao Thiết Ma Đồ thì hóa thành một đám mây đen hướng Trương Cảnh bao phủ tới. Bạch. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, bay lượn đến mặt khác một cái ngọn núi phía trên. Oanh, Thao Thiết Ma Đồ hóa thành mây đen bao phủ xuống, trong nháy mắt đem Trương Cảnh vừa mới chỗ đỉnh núi triệt để thôn phệ, tại chỗ chỉ lưu lại một cái hố lớn. Trương Cảnh, coi như ngươi nắm giữ tiên thuật xúc địa thành thốn, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi bản nguyên, nhất định là ta. Thao Thiết Ma Thể lần nữa hướng Trương Cảnh xông tới giết, trên đỉnh đầu hắn nơi Thao Thiết Ma Đồ ẩm vàng chấn động, liên miên phù văn hướng Trương Cảnh cuốn tới. Trương Cảnh trong nháy mắt phát giác chung quanh hư không nhận được một loại nào đó quy tắc quá nhiều, cả phiến hư không giống như biến thành một cái to lớn đầm lầy. Tại cái này đầm lầy giống như không gian bên trong, hắn nghĩ muốn tiếp tục thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, đều sẽ nhận đến to lớn quá nhiều, tốc độ cũng sẽ trở nên chậm rất nhiều. Bất quá, Trương Cảnh sắc mặt y nguyên bình tĩnh như nước. Năm đó đối mặt Tô lão ma khảo nghiệm lúc, hắn cũng gặp phải tình huống tương tự. Hắn đã sớm rõ ràng, thánh nhân phía trên cường giả hoặc là thánh khí phía trên pháp khí đều nắm giữ quy tắc lực lượng, có thể làm nhiều thậm chí chấn áp không gian quy tắc, tiến tới ảnh hưởng hắn sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật. Đùng, hai cái to lớn hắc kim thiết dực đột nhiên theo phía sau hắn mở rộng mà ra, lít nha lít nhít phủ văn tại hắc kim thiết dực nổi lên hiện. Trương Cảnh đem xúc địa thành thốn chi thuật cùng hắc kim thiết dực kết hợp sử dụng, hai cái to lớn hắc kim thiết dực đột nhiên một cái, vang một tiếng, hai cố cường đại cơn bão năng lượng theo hắc kim thiết dực bên trong bộ phát ra. Trương Cảnh trong nháy mắt theo đầm lầy giống như không gian bên trong tránh thoát mà ra, cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ngang ngàn mét. Trương Cảnh vừa mới chuyển rời đến ngoài ngàn mét, Thao Thiết Ma Đồ liền đánh vào hắn vị trí cũ, trực tiếp đem cái kia một phiến hư không đánh nát, hóa thành một vùng tăm tối hư vô. Phong lôi các chủ hắc kim thiết dực. Thao Thiết Ma Thể nhìn đến Trương Cảnh sau lưng hai cái hắc kim thiết dực, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giết. Trương Cảnh sau lưng hai cái hắc kim thiết dực một cái, cả người hắn hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, bao quanh thao thiết ma thể cao tốc di động lên. Xúc địa thành thốn chi thuật cùng hắc kim thiết dự kết hợp lại sử dụng, nhường tốc độ của hắn bạo tăng. Liền xem như hỗn động chân nhân thần thức, cũng khó thấy rõ thân ảnh của hắn. Từ xa nhìn lại, giờ phút này thao thiết ma thể cả người giờ phút này tựa như là bị một cái do vô số tàn ảnh hình thành vòng xoáy vây quanh lại. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo như thiểm điện màu vàng quang tiễn, theo tàn ảnh vòng xoáy các nơi bắn ra, hướng thao thiết ma thể xuyên qua mà đi. Trương Cảnh, ngươi đây là làm chuyện vô ích, ta có thao thiết ma đồ hộ thân, công kích của ngươi căn bản không gây thương tổn ta. Thao thiết ma thể cười lạnh, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn chống không thao thiết ma đồ, rủ xuống từng cái bức rèm che giống như trật tự thần liên. Mỗi một đầu trật tự thần liên phía trên đều lóe ra lít nha lít nhít phù văn. Phanh 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 phanh, từng đạo màu vàng quang tiễn bắn tại cái kia bức rèm che giống như trật tự thần liên phía trên, sau đó ào ào nổ tung, hóa thành vô số bay múa điểm sáng màu vàng nóng, đủ để xuyên qua đại năng thân thể màu vàng quang tiễn, vậy mà không cách nào bắn đoạn cái kia từng cái trật tự thần liên. Thật sao? Ta thừa nhận thao thiết ma đồ rất mạnh, nhưng là lấy thực lực của ngươi, thôi động thao thiết ma thể cũng rất tốn sức a. Ngươi lại có thể duy trì bao lâu? Trương Cảnh cười lạnh đáp lại, tiếp tục liên tiếp không ngừng kéo cung, bắn ra từng đạo xuyên qua thiên khung màu vàng quang tiễn. Thao thiết ma thể hai cái tinh hồng con ngươi có chút ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Cảnh, trên thân toát ra như thực chất sát khí. Sát thực. Như Trương Cảnh nói, thao thiết ma đồ loại cấp bậc này pháp khí, thôi động lúc cần có pháp lực nhiều lắm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng vô pháp thời gian dài thôi động thao thiết ma đồ. Nếu như cùng Trương Cảnh đánh tiêu hao chiến, như vậy thì coi như hắn nắm giữ thao thiết ma đồ, như vậy sau cùng người thua cũng rất có thể là hắn. Trương Cảnh, ngươi biết quá nhiều, mà biết càng nhiều người, thường thường bị chết càng nhanh. Thao thiết ma thể tiếng như hàn băng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Với anh, trong chớp mắt, thao thiết ma đồ bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Thao thiết ma đồ cực tốc biến lớn, như một đám mây đen đồng dạng, không ngừng ở trong hư không lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Từng cái nhỏ núi lớn nhỏ giữ tận thú trảo, theo mây đen đồng dạng thao thiết ma đồ bên trong rũ ra, hung hăng hướng Trương Cảnh vồ bắt mà đi. Trương Cảnh trong lòng có chút nghiêm nghị, sau lưng hai cái hắc kim thiết dược mãnh liệt vỗ, cả người cực tốc hướng thao thiết ma đồ phạm vi bao phủ bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, hắn không ngừng kéo cung, bắn ra một chi lại một chi hung mãnh màu vàng quang tiễn. Một chi màu vàng quang tiễn cùng một con kia chỉ giữ tận thú chảo đụng vào nhau, lại lẫn nhau chôn bụi. Năng lượng kinh khủng dư âm, giống như là thủy triều quét sạch đại địa, đem một tòa lại một ngọn núi rừng chôn bụi. Trương Cảnh, ngươi không trốn khỏi. Thao thiết ma thể gào thét, khu động thao thiết ma đồ hướng Trương Cảnh truy sát mà đi. Trốn? Ngươi con nào mắt thấy gặp ta chạy trốn? Ta đây là xạ thủ chiến thuật. Trương Cảnh cười lạnh, một bên cực tốc lui lại, một bên kéo cung bắn tên. Hai người một bên chiến đấu một bên di động, những nơi đi qua, sơn phong vỡ nát, rừng rậm chôn bụi, sông lớn đoạn lưu, thiên khung nổ tung. Hai người bọn họ giống như hình người thiên thai đồng dạng, đem hết thể cản ở trên đường chướng ngại toàn bộ dẹp điên. Trong lúc đó, thao thiết ma thể cũng sử xuất đủ loại đáng sợ thao thiết bí thuật. Đủ loại thao thiết bí thuật tại thao thiết ma đồ ra chỉ dưới, uy năng đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Mà Trương Cảnh cũng sử xuất lục tự chân ngôn, tam đại thần ấn, đại tự tại canh kim kiếm khí các loại thần thông tuyệt học tiến hành phản kích. Song phương bí thuật cùng thần thông tuyệt học không ngừng va chạm, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà cái này một trận dị thường chiến đấu kịch liệt, cũng kinh động đến rất nhiều người. Cái kia tựa như là trong truyền thuyết thao thiết ma đồ. Thao thiết ma đồ, thao thiết bí thuật, đang cùng nhân vương thể đại chiến người là thao thiết ma thể. Không nghĩ tới à, thao thiết ma thể cùng nhân vương thể hai loại kinh khủng thể chất, vậy mà đại chiến. Nhân vương thể không hổ là chúng ta nhân tộc chí cường thể chất, thao thiết ma thể cho dù có thao thiết ma đồ tương trợ, đều khó mà cầm xuống nhân vương thể. Rất nhiều người rung động nhìn lấy Trương Cảnh cùng thao thiết ma thể chiến đấu, sau đó ào ào đi theo tại Trương Cảnh cùng thao thiết ma thể đằng sau. Thao thiết ma thể cùng nhân vương thể đại chiến tin tức, cũng như phong bạo, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới. Rất nhiều người biết được tin tức về sau, đều khiếp sợ không thôi, sau đó ào ào trước đi quan chiến. Nào đó trong một cái sơn cốc, Dương Thiên Bằng mang theo đông đảo Xích Đế gia tộc võ giả đang tìm bảo. Đột nhiên, bên cạnh hắn một ngọn núi, không hiểu nổ tung, lộ ra một cái ẩn tàng động phủ. Cái kia động phủ cấm chế, cũng bởi vì sơn phong đột nhiên nổ tung mà tổn hại. Đại lượng bảo quang lượn lờ bảo vật, theo động phủ bên trong rơi xuống mà ra, đúng lúc rơi tại Dương Thiên Bằng trước mặt. Đế tử khí vận quá nguy tiên, vậy mà lại có bảo vật tự động rơi xuống ở trước mặt hắn. Loại sự tình này đã không biết là lần thứ 9. Đế tử căn bản không cần chủ động tìm kiếm cơ duyên cùng bảo vật, cơ duyên cùng bảo vật liền sẽ tự động đưa đến trước mặt hắn. Ha ha ha, chúng ta đế tử mới thật sự là thiên mệnh nhân vật chính. Vô luận là tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất cũng tốt, còn là nhân vương thể Trường Cảnh cũng tốt, vẫn là hoàng phủ gia tộc hoàng phủ bị ngạn cũng tốt, hay là người gần nhất huyên náo xôn xao thao thiết ma thể. Bọn hắn khí vận đều kém xa cùng đế tử so sánh. Không tệ, đế tử mới là trời cao chiếu cố người. Thiên hạ anh kiệt tuy nhiều, nhưng tương lai có thể quân lâm thiên hạ, nhất định là chúng ta đế tử. Đông đảo Xích Đế gia tộc võ giả nhìn về phía Dương Thiên Bằng ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, giống là một đám cuồng tín đồ giống như. Vốn là bọn hắn không phải như thế, nhưng đi theo tại Dương Thiên Bằng phía sau người, bọn hắn tự mình chứng kiến Dương Thiên Bằng khí vận đến cỡ nào nghịch tiên. Dương Thiên Bằng vô luận ở đâu, chỉ cần nơi nào có cơ duyên cùng bảo vật tồn tại, những cơ duyên kia cùng bảo vật liền sẽ tự động xuất hiện tại Dương Thiên Bằng trước mặt. Tình cảnh như vậy thấy cũng nhiều, bọn hắn đối Dương Thiên Bằng cách nhìn cũng thay đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Thiên Bằng đây quả thực là ông trời nhi tử, ông trời quá mức quan tâm hắn. Dạng này người, không phải thiên mệnh nhân vật chính là cái gì? Dương Thiên Bằng nghe được đông đảo Xích Đế gia tộc võ giả thanh âm, khóe miệng có chút dương lên, trên mặt toát ra một tia đắc ý không tệ. Hắn Dương Thiên bằng khí vận như thế nguy tiền, liền lý nên là thiên mệnh nhân vật chính. Các ngươi đem những bảo vật này phân đi. Dương Thiên bằng tâm tình thật tốt, tiện tay bung lên, liền đem đông đảo rơi xuống tại trước mặt bảo vật, phân phát cho đông đảo Xích Đế gia tộc võ giả. Đa tạ đệ tử. Đông đảo Xích Đế gia tộc võ giả ào ào mừng rỡ không thôi. Đột nhiên, một đóa màu đỏ hỏa diễm điện xạ mà đến, dừng ở Dương Thiên bằng trước mặt. Dương Thiên bằng nhìn trước mắt màu đỏ hỏa diễm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là bọn hắn Xích Đế gia tộc đặc hữu Xích Diễm truyền tin thuật. Hắn khẽ vươn tay, liền đem trước mặt màu đỏ hỏa diễm nắm trong tay. Sau một khắc, một đạo tin tức liền truyền đến trong đầu của hắn. Cái gì? Trương Cảnh vậy mà gặp phải đối thủ? Dương Thiên bằng xem hết trong đầu tin tức, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn tuy nhiên đã đối Trương Cảnh lòng sinh bóng mờ, đối Trương Cảnh vô cùng kiêng kỵ, nhưng là hắn thấy cũng chỉ có hắn Dương Thiên bằng mới xứng làm Trương Cảnh đối thủ. Hiện tại lại có thể có người có thể cùng Trương Cảnh địch nổi, cái này khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái gọi là thao thiết ma thể đến cùng có bản lĩnh gì, thế mà có thể cùng Trương Cảnh địch nổi. Dương Thiên bằng hừ lạnh một tiếng, dưới chân trong nháy mắt hiện lên một đóa thiêu đốt hỏa vân. Chợt hắn liền khống chế hỏa vân, tốc độ cao nhất hướng Trương Cảnh cùng thao thiết ma thể chiến đấu phương hướng bay đi.